Chương 351, áo đen hóa thân cường độ, Tam sư huynh khủng bố. Chương 351, áo đen hóa thân cường độ, Tam sư huynh khủng bố. Mấy ngày thời gian trôi mau mà qua, Thương Thần gian phòng bên trong thủy trung tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hỗn độn chi khí, đó là hắn mới xây dựng nội vũ trụ cùng ngoại giới vi diệu trao đổi dấu hiệu. Trong đoạn thời gian này, hắn nhìn chằm chằm vào chính mình áo đen hóa thân, cơ hồ chưa từng đạp ra khỏi cửa phòng nửa bước, mà áo đen hóa thân cũng là toàn thân tâm đắm chìm trong củng cố cùng gia tăng tự thân cảnh giới tu hành bên trong. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một luồng hỗn độn chi khí bị hoàn mỹ dung nhập nội vũ trụ, Thương Thần áo đen hóa thân chậm rãi mở hai mắt ra, rốt cục đột phá. Loại này lực lượng, so trước đây ta không biết mạnh bao nhiêu. Áo đen hóa thân nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong thân thể cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, hài lòng cười cười. Được rồi, tìm Tam sư minh thử một chút bây giờ ta cái này áo đen hóa thân thực lực. Thương Thần đồng dạng cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vẫy tay một cái, áo đen hóa thân trong nháy mắt dung nhập hắn thể nội. Hắn ra khỏi phòng, ánh sáng mặt trời vẩy trên mặt của hắn, dường như liền tiên địa đều đang vì hắn lớn tiếng khen hay. Mấy bước ở giữa, hắn đã đi tới Tam sư minh chỗ ở trước, khẽ chọc cánh cửa, chậm đợi đáp lại. Vào đi, sáng sớm sư đệ. Trong môn truyền đến Tam sư minh giọng ôn hòa, mang theo mỉm cười, tựa hồ sớm đã ngờ tới hắn ý đồ đến. Thương Thần đẩy cửa vào, chỉ thấy Tam sư minh Lâm Dật Phong chính nhàn nhã thưởng thức trà, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại siêu thoát ra khỏi trần thế yên tĩnh. Hắn mỉm cười nhìn về phía Thương Thần, nói, nhìn ngươi khí thế kia, là có đột phá đi. Làm sao, muốn tìm ta thử nghiệm? Thương Thần gật đầu, cung kính hành lễ nói, Tam sư minh mắt sáng như đuốc, sư đệ xác thực có thu hoạch, chuyên tới để thỉnh sư minh chỉ giáo một hai. Lâm Dật Phong mỉm cười, đặt chén trà xuống, đứng lên nói, tốt, đã ngươi có ý đó, ta liền cùng ngươi đi mấy chiêu. Nói xong, Lâm Dật Phong thân hình thoát một cái, đã tới trong đình viện, quanh thân tiên khí lượn lờ, hiển nhiên đã hoàn toàn bước vào tiên cảnh giới, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực. Quả nhiên, Tam sư minh thực lực cùng ta trước đó dự đoán không sai biệt lắm, vẹn vẹn thả ra khí tức liền so Huyền Cơ trưởng lão mạnh hơn không chỉ một bậc. Thương Thần trong nháy mắt, biểu lộ liền biến đến ngưng trọng lên. Cứ việc để ngươi áo đen hóa thân thi triển, không cần phải lo lắng. Tam sư minh Lâm Dật Phong thản nhiên nói, đã như vậy, vậy thì đã tội. Thương Thần nhẹ gật đầu, hắn biết mình cái này áo đen hóa thân căn bản không có khả năng tổn thương được Tam sư minh. Áo đen hóa thân trong nháy mắt hiện, quanh thân còn quấn hỗn độn chi khí, cả người dường như dung nhập vũ trụ bên trong, trở thành giữa thiên địa một bộ phận. Chỉ thấy Thương Thần áo đen hóa thân hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, lập tức thân hình khẽ động, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, ép thẳng tới Lâm Dật Phong mà đi. Đến được tốt. Lâm Dật Phong khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, nhẹ nhõm tránh đi Thương Thần thế công, đồng thời ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo ẩn chứa một tia tiên nguyên chi lực kiếm khí phá không mà ra, thẳng đến Thương Thần muốn hại. Hắn đã tận lực đang áp chế lấy thực lực của mình, lúc này đối Thương Thần cái này áo đen hóa thân sử dụng lực lượng, còn chưa đủ hắn toàn lực 0.001. Bất quá, tuy nhiên như thế, Thương Thần áo đen hóa thân tại thời khắc này vậy mà trực tiếp tê cả da đầu, chỉ là cái này một tia tiên nguyên chi lực liền cho hắn một loại chỉ cần bị đánh trúng, lập tức sẽ bị trọng thương cảm giác. Áo đen hóa thân phản ứng cực nhanh, thân hình trên không trung bật mèo, giống như quỷ mị tránh đi đạo kiếm khí này, đồng thời trái giơ tay lên, hỗn độn chi khí ngưng tụ thành quyền, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đánh phía Lâm Dật Phong. Ừm, cố lực lượng này. Lâm Dật Phong nhíu mày, hiển nhiên đối Khương Thần một kích này uy lực cảm thấy ngoài ý muốn. Cố lực lượng này tuy nói không gây thương tổn được hắn, nhưng là uy lực lại hoàn toàn không giống như là vừa bước vào đế chi thần thoại cảnh có khả năng bày ra. Bất quá, Tam sư huynh cũng không có bất kỳ cái gì tránh né động tác, chỉ là tay phải một phen, lòng bàn tay lôi quang lấp lóe, một đạo thiên lôi bỗng dưng mà hiện, ầm vang đánh về phía Khương Thần áo đen hóa thân. Thiên lôi chi uy, không thể coi thường, Khương Thần áo đen hóa thân biết Tam sư huynh Lâm Dật Phong đã thu chính mình lực lượng, cái này đạo thiên lôi hẳn là sẽ không trực tiếp để cho mình biến thành cho bụi, lúc này cũng quyết định thử một chút cái này đạo thiên lôi uy lực. Sau đó, hắn thể nội hỗn độn thể cùng chí tôn tiên cốt của mình, phóng xuất ra một cỗ cường đại phòng hộ lực lượng, chính diện đón lấy thiên lôi. Vang một tiếng vang thật lớn về sau, Khương Thần áo đen hóa thân trực tiếp bị thiên lôi đánh bay. Hắn cái kia cỗ phòng hộ lực lượng chỉ là một cái hô hấp không đến, liền bị thiên lôi nghiền thành vài phiến. Khu khu cụ. Áo đen hóa thân có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, trên thân thậm chí có nhiều chỗ đều đã bị thiên lôi dư vi cháy rủi. Như thế nào? Còn muốn tiếp tục hay không? Tam sư huynh Lâm Dật Phong hơi kinh ngạc nhìn qua Khương Thần áo đen hóa thân, tầm thường đế chi thần thoại cảnh cường giả, tại hắn cái này thiên lôi phía dưới, không chết cũng sẽ mất đi năng lực hành động. Tuy nhiên hắn biết Khương Thần cái này áo đen hóa thân không tầm thường, bất quá loại này nhục thể cường độ cũng hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn. Không có việc gì, Tam sư huynh, lại đến. Áo đen hóa thân hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Tốt, vậy ngươi trực tiếp dùng ra ngươi tối cường chiêu thức, để ta nhìn ngươi thực lực." Tam sư Minh Lâm Dật Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp hai tay chắp sau lưng, một mặt lạnh nhạt nhìn qua Khương Thần cố này áo đen hóa thân. Áo đen hóa thân hai con mắt tại thời khắc này dường như bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, hắn hít sâu một hơi, toàn thân hỗn độn chi khí dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, điên cuồng hội tụ ở cánh tay phải của hắn phía trên, tạo thành một đạo xoay tròn màu đen luồng khí xoáy, giống như lỗ đen thôn phệ lấy hết thể trùng quanh quang tuyến cùng không khí, phóng xuất ra làm người sợ hãi uy áp. Tam sư Minh, cẩn thận. Theo lời của hắn rơi xuống, áo đen hóa thân cánh tay phải bỗng nhiên bành trướng, bắp thịt như là bị lực lượng vô hình tạo hình, mỗi một cây mạch máu đều có thể thấy rõ ràng, ẩn chứa bị thiên diệt địa năng lượng. Cả người hắn dường như hóa thân thành giữa thiên địa cuồng bạo nhất phong bạo, mang theo không ai bị nổi uy thế, hướng Lâm Dật Phong ầm vang đánh tới. Lâm Dật Phong thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Hắn mỉm cười, vẫn chưa di động mảy may, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay trái, lòng bàn tay hướng lên trên, phảng phất muốn nâng lên toàn bộ thế giới trọng lượng. Ngay tại áo đen hóa thân nắm đấm sắp chạm đến Lâm Dật Phong lòng bàn tay máy mắt, một cỗ nhu hòa lại lại cường đại lực lượng tự Lâm Dật Phong lòng bàn tay tuôn ra, như là mưa thuận gió hòa, trong nháy mắt đem cái kia cố cường bạo hỗn độn chi lực bao khỏa trong đó, dẫn dắt hắn chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Sư đệ, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, nhưng là ngươi một chiêu này uy lực có thể so với đế chi thần thoại trung giai. Lâm Dật Phong tán dương nhẹ gật đầu. Vậy mà như thế nhẹ nhõm thì hóa giải. Thương thần áo đen hóa thân chấn động trong lòng, hắn cảm nhận được cố lực lượng kia bên trong ẩn chứa một cỗ âm dương bình hành, cương nhu hòa hợp ảo diệu. Áo đen hóa thân nắm đấm tại Lâm Dật Phong trưởng trước chậm rãi dừng lại, giữa hai bên khoảng cách bất quá khoảng tấc, lại dường như ngăn cách thiên sơn và thủy. Đa tạ tam sư minh chỉ điểm, ta hiểu được. Áo đen hóa thân chậm rãi thu quyền, sau đó một lần nữa dung nhập Khương Thần bản thể bên trong. Chương 352, tiên thai bí mật, sắp tiến về chương 352, tiên thai bí mật, sắp tiến về tam sư minh, kỳ thật, ta hôm nay đến đây, ngoại trừ muốn thỉnh ngài chỉ điểm bên ngoài, còn có một chuyện hỏi. Khương Thần trong giọng nói mang theo một chút do dự, nhưng sau cùng vẫn là không nhịn được nói ra. Lâm Dật Phong nghe vậy, nao nao, ồ. Sư đệ có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Khương Thần hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một quyển ố vàng địa đồ, nhẹ nhàng triển khai, hiện ra ở Lâm Dật Phong trước mặt. Trên bản đồ, lấy phủ văn cổ xưa tiêu ký lấy một đầu đốn lượn quanh co lộ tuyến, điểm cuối chỗ thì là một mảnh bị vân vụ lượn lờ không biết khu vực. Tam sư minh, tấm bản đồ này là ta tại Đông vực phân bộ chấp hành một lần nhiệm vụ lúc ngẫu nhiên đoạt được. Nghe nói, bản đồ này chỉ hướng địa phương có dấu tiên thai, ta mặc dù không biết thực hư, nhưng khả năng cần phải rất lớn. Khương Thần chậm rãi nói đến, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dật Phong. Tiên thai? Sư đệ, nếu ngươi nói là sự thật, vậy ta chỉ có thể nói vận khí của ngươi. Quả thực nghịch tiên. Lâm Dật Phong tiếp nhận địa đồ, trong mắt đột nhiên lóe qua một tia chấn kinh, lập tức cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Tiên thai, đối với còn chưa thành tiên tu hành giả tới nói, không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ chí bảo. Theo đế chi thần thoại cảnh tiến thêm một bước, bước vào nhân tiên chi cảnh, là vô số cường giả tha thiết ước mơ mục tiêu. Thế mà, thì một bước này, trực tiếp kẹt chết tuyệt đại bộ phận người. Tam sư Minh Lâm Dật Phong lắc đầu, chậm rãi nói ra, cũng chính là hắn sớm đã tiến nhập tiên cảnh giới này, tiên thai đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Nếu không, đổi lại là người khác, cho dù là còn chưa thấy đến tiên thai, có chỉ như vậy một cái manh mối, liền có khả năng sẽ trực tiếp tìm cơ hội đem Khương Thần trừ chi cho thông khoái. Dù sao tiên thai tin tức, người biết càng ít, lấy được khả năng liền càng lớn. Thành tiên quan trọng. Khương Thần nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Không sai, vừa mới đột phá thành tiên, chúng ta đồng dạng gọi làm nhân tiên. Tên như ý nghĩa, chính là siêu thoát trần thế, đi vào tiên độ tồn tại. Mà muốn trở thành nhân tiên, vẹn vẹn dựa vào tự thân khổ tu là còn thiếu rất nhiều. Thành tiên quan trọng ở chỗ đạt được tiên bản nguyên. Nói đến đây, Tam sư Minh Lâm Dật Phong dừng lại một chút, nhìn thoáng qua phía trên. Sau đó mới tiếp tục nói, cái này tiên chi bản nguyên, khả năng giấu tại thiên địa ở giữa kỳ chân dị trong đá, cũng có thể thai nghén tại nào đó chút hiếm thấy tiên linh thực vật bên trong. Nhưng tung tích lại vô cùng khó tìm, mà lại những phương thức này đoạt được bản nguyên cực kỳ có hạn, thường thường chỉ có thể làm dẫn tử, dẫn đạo tu hành giả cảm ngộ tiên đạo, chân chính đột phá còn cần dựa vào vô tận tuế nguyệt cùng không ngừng cố gắng. Nói đến đây, Lâm Dật Phong ánh mắt biến đến thâm thúy lên, thế mà, tiên thai lại khác. Nó là giữa thiên địa tinh khiết nhất, nồng nặc nhất tiên chi bản nguyên ngưng tụ mà thành, hắn bên trong ẩn chứa tiên đủ sức để một vị đế chi thần thoại cảnh cường giả trực tiếp bước vào tiên lĩnh vực, không cần lại trải qua cái kia dài dằng dặc mà chật vật tu hành quá trình. Nhưng, tiên thai chi hiếm thấy, vượt quá tưởng tượng. Cho dù là tại Tử Tiêu giới dạng này quần quần thiên địa bên trong, cũng là vạn người không được một tồn tại. Một khi có tiên thai xuất thế tin tức truyền ra, chắc chắn dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt, thậm chí là một số đỉnh cấp thế lực cũng có thể xuất thủ. Lâm Dật Phong thanh âm bên trong để lộ ra mấy phần ngưỡng trọng, hiển nhiên đối tiên thai coi trọng trình độ cực cao. Tiên thai vậy mà như thế chân quý. Khương Thần không khỏi cau lại lông mày, Tam sư minh, đã tiên thai trọng yếu như vậy, chúng ta phải chăng cần phải? Khương Thần muốn nói lại thôi, Lâm Dật Phong mỉm cười, dường như xem thấu Khương Thần tâm tư. Sáng sớm sư đệ, người ta đã là đồng môn, tự nhiên cùng tiến thôi. Cái này tiên thai sự tình, không thể coi thường, lần này, liền do ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Tam sư minh, cái kia sư đệ liền đi đầu đã tạ. Khương Thần nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn ban đầu bản muốn nói là muốn không chính hắn một thân một mình xuống núi, tiến đến cái kia tiên thai vị trí chỗ. Như cái kia tiên thai thật tồn tại, bằng vào bản thể hắn vô địch lĩnh vực, muốn đoạt được cái kia tiên thai, ngược lại cũng không phải việc khó. Chỉ bất quá hiện nay hắn có thể sử dụng vô địch lĩnh vực thời gian đã càng lúc càng ngắn, nếu là Tam sư huynh chịu xuất thủ tương trợ, lấy Tam sư huynh thực lực, thật là đụng phải người khác, cũng chẳng sợ hãi, chính mình cũng có thể còn lại vận dụng vô địch lĩnh vực thời gian. Được rồi, nếu không có sự tình khác, sư đệ, ngươi liền đi đầu đi về nghỉ ngơi đi, chờ sáng sớm ngày mai lại tới tìm ta, ta cùng ngươi cùng nhau xuất phát. Tam sư minh, vậy liền ngày mai gặp lại. Khương Thần nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi trước. Nhìn lấy Khương Thần bóng lưng rời đi, Lâm Dật Phong cũng là không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Xem ra, ta cái này tiểu sư đệ, quả nhiên là nắm giữ đại khí vận người. Nếu là lại cho chút thời gian, tranh thủ một cái Khương gia cựu long vị trí, cũng không phải là không được. Hiện tại toàn bộ ngoại môn, cũng liền đại sư minh cùng nhị sư minh tranh thủ đến, còn lại 7 cái danh ngạch, tất cả đều là nội môn đệ tử. Tam sư minh Lâm Dật Phong trong ánh mắt, có một tia chờ mong. Lấy hắn thiên phú, tại tu luyện không đủ trăm năm, liền đã trở thành địa tiên cảnh. Nhưng chính là loại này thiên phú thực lực, tại Khương gia bản bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn không thể xếp tiến 9 người đứng đầu. Có thể nghĩ, có thể trở thành Khương gia cửu long, thiên phú cùng tu vi là kinh khủng cỡ nào. Cùng lúc đó, Khương Thần sau khi rời đi, cũng không có trực tiếp trở về gian phòng của mình, mà chính là trực tiếp đi hướng sau núi chân núi cái kia mảnh chiêu đãi khách nhân ở lại phòng ốc. Lần này cùng Tam sư Minh Lâm Giật Phong cùng đi cái kia tiên thai chi địa, cũng không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Trước khi chuẩn bị đi, Khương Thần vẫn là quyết định hướng Dạ Vị Ương cùng Tiểu Long Nhi chào hỏi. "Kaka, người rốt cuộc đã đến. Vài ngày không gặp, Tiểu Long Nhi đều quá tưởng niệm kaka." Tiểu Long Nhi bĩu môi ba, trực tiếp nhảy tới Khương Thần trong ngực. "A a a a, vừa tốt mấy ngày nay bế quan nhà. Không phải sao, vừa bế quan kết thúc, ta liền xuống tìm đến Tiểu Long Nhi." Khương Thần vuốt vuốt Tiểu Long Nhi cái đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa này vẫn là giống như trước đó, như thế làm người khác ưa thích. Hắn quay đầu nhìn về trong phòng, Dạ Vị Ương chính lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh bàn, trong tay cầm một bản sách cổ, ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu. Nhìn thấy Khương Thần tiến đến, nàng nhẹ nhàng khép lại sách vở, đội vàng đứng người lên, trên mặt tách ra một vệt nụ cười ôn nhu. Hoàn toàn không có làm ban đầu bị tia u minh quỷ mẫu bá khí. "Không có việc gì, ngồi đi, lần này ta tới, chủ yếu là muốn nói cho ngươi nhóm, ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian, cụ thể bao lâu khó mà nói, bất quá hẳn là sẽ không quá lâu. Các ngươi có thể ở chỗ này yên tâm ở lại, sẽ không có người tới quấy rầy các ngươi." Khương Thần sau khi ngồi xuống một bên, thản nhiên nói: "Minh Bạch, thỉnh chủ nhân yên tâm, Tiểu Long Nhi ta bên này sẽ chiếu cố tốt." Dạ Vị Ương lúc này cũng là nhẹ gật đầu. Đã Khương Thần không có cụ thể nói sự tình gì, cái kia nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Tiếp đó, Khương Thần liền cùng Tiểu Long Nhi chơi đùa ở cùng nhau, một mực chờ đến màn đêm buông xuống, hắn mới rời khỏi, trở về phòng của mình bên trong. Dạ Vị Ương nhìn qua Khương Thần bóng lưng rời đi, trong ánh mắt lóe qua một tia không hiểu cảm tình. Chương 353, tìm kiếm tiên hai, cuối cùng hiện cửa vào. Chương 353, tìm kiếm tiên hai, cuối cùng hiện cửa vào. Sáng sớm hôm sau, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi tại Ẩn Long Phong hậu sơn phía trên lúc, Khương Thần đã chờ xuất phát, đứng ở Tam sư Minh Lâm Giật Phong chỗ ở bên ngoài. "Sư đệ, sớm như vậy?" Lâm Giật Phong thanh âm từ bên trong cửa truyền đến, tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn đẩy cửa ra, liền phát hiện Khương Thần một người đứng tại cửa ra vào. "Hắc hắc hắc." Khương Thần ngượng ngùng gãi đầu một cái, chủ yếu là hắn xác thực ngủ không được, không phải sao, thật sớm liền đi tới Tam sư Minh Lâm Giật Phong cửa chờ. "Được rồi, đã tới, liền trực tiếp lên đường đi." Lâm Giật Phong lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng một phất ống tay áo, chỉ thấy hai cái hình thể to lớn, lông vũ trắng tinh không tì vết tiên hạc liền trực tiếp từ sau núi cái kia mảnh trong núi rừng bay tới, chậm rãi hạ xuống tại trước mặt bọn hắn. Tiên hạc nằm rạp trên mặt đất, hắn trên lưng phủ lên mềm mại lông vũ đệm, hiển nhiên là đi qua đặc thù thuần hóa phi hành tọa kỵ. Đây là vân hạc, chính là chúng ta Ẩn Long Phong chuyên môn nuôi nốt phi hành tọa kỵ, tốc độ cực nhanh lại có thể xuyên toa vân vụ, chính thích hợp chúng ta chuyến này. Lâm Dật Phong giải thích nói, lập tức hắn nhảy lên lưng hạc, sau đó ra hiệu Khương Thần lấy một cái khác tiên hạc. Khương Thần cười cười, sau đó cũng là trực tiếp nhảy lên lưng hạc. Hai người vào chỗ về sau, Vân Ẩn Hạc vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt hướng vào mây xanh, lưu lại một chuỗi thanh thúy hạc lệ âm thanh quanh quẩn ở trong núi. Theo độ cao không ngừng kéo lên, cảnh sắc chung quanh dần dần biến đến mơ hồ, chỉ còn lại từng mảnh mây trắng tại dưới chân bốc lên. Khương Thần cảm thụ được chạm mặt tới gió mát, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Dật Phong, chỉ thấy Tam sư huynh nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với cái kia tiên thai đã tính trước. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió từ xa mà đến gần, ngay sau đó, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại bọn hắn phía trước, chính là ngày bình thường trầm mặc ít nói thập sư huynh Nam Cung Văn. "A, thập sư đệ, ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi." Lâm Dật Phong hơi hơi mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó lại lần nữa đóng đi lên. "Sư đệ, cái này, cầm lấy." Nam Cung Văn thanh âm trầm thấp mà có lực, hắn vừa nói vừa theo trong tay áo lấy ra một kiện mục điêu, nhẹ nhàng ném Khương Thần. Cái kia mục điêu ước chừng thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay, điêu khắc đến sinh động như thật, đúng là một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng, trên đó lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên không phải là phàm vật. Khương Thần tiếp nhận mục điêu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, thập sư huynh Nam Cung Văn tuy nhiên không tốt lời nói và việc làm, bất quá đối với sư huynh đệ của mình lại là mười phần đệ bụng. "Đa tạ thập sư huynh, ta sẽ hành sự cẩn thận." Khương Thần trịnh trọng kỳ sự đáp, đồng thời đem một điều tiếp thân cất kỹ. Nam Cung Văn nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là thật sâu nhìn Khương Thần liếc một chút, sau đó, hắn thân hình thoát một cái, tựa như cùng dung nhập hư không bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vân Hạc tiếp tục hướng phía trước phi hành, xuyên qua tầng tầng vân vụ, cuối cùng phi hành mấy ngày sau, tại một mảnh rộng lớn vô biên hoang nguyên phía trên hư không ngừng lại. Nơi này, liền là địa đồ phía trên đánh dấu tiên thai chi địa lối vào. Hoang nguyên phía trên, báo cát tàn phá bừa bãi, ngẫu nhiên có thể thấy được một số hình thù kỳ quái đá lớn tại trong báo cát như ẩn như hiện, cho người ta một loại hoang vu mà lại cảm giác thần bí. "Tới rồi sao?" Lâm Dật Phong mở mắt ra, quét mắt hạ phương hoang nguyên. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vô Vân Ẩn Hạc cổ, ra hiệu nó hạ xuống. Một tiếng hạc minh, hai cái vân hạc chậm rãi hạ xuống, cuối cùng vững vàng rơi vào một khối đối lập bằng phẳng đá lớn phía trên. Khương Thần cùng Lâm Dật Phong nhảy xuống lưng hạc, nhìn quanh bốn phía một cái. Căn cứ địa đồ chỗ bày ra, tiên hai cần phải thì giấu ở mảnh này hoang nguyên chỗ sâu cái nào đó bí cảnh bên trong. Nhưng vị trí cụ thể còn cần chúng ta tự mình thăm dò. Khương Thần vừa nói vừa lấy ra địa đồ, cẩn thận nghiên cứu. Có điều, thật muốn nguyên một đám địa phương đi tìm, chỉ sợ đến phí tổn không ít thời gian. Tam sư minh, ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Khương Thần không khỏi cau lại lông mày, sau đó nhìn lấy Lâm Dật Phong mở miệng hỏi. Biện pháp ngược lại không phải là không có. Lâm Dật Phong trầm tư sau một lát, trực tiếp theo chữ vật túi liền xuất ra một cái lớn chừng bàn tay người rơm, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vô vô trong tay người rơm, cái kia nhìn như phổ thông đồ vật tại tiên nguyên chi lực quan chú, lại dần dần tản mát ra nhàn nhạt hình quang, dường như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Đây là tìm linh khôi lỗi, chính là ta căn cứ sách cổ ghi chép, kết hợp tự thân đối với trận pháp cùng khôi lỗi thuật lý giải sáng tạo. Nó có thể cảm ứng được giữa thiên địa linh khí vi diệu ba động, nhất là đối những cái kia ẩn chứa cường đại linh lực bảo vật hoặc bí cảnh càng mẫn cảm. Nói xong, Lâm Dật Phong đem nhen nhóm phù chú nhẹ nhàng đặt người rơm ở ngực, một làn khói xanh lượn lờ dâng lên, cấp tốc bị người rơm hấp thu. Ngay sau đó, người rơm hai mắt lại phảng phất có sinh mệnh giống như, lóe ra u lục và mang, bắt đầu ở giữa không trung xoay chậm chậm lên, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Sư đệ, ngươi nhìn kỹ, cái này tìm linh khôi lỗi sẽ chỉ dẫn chúng ta tiến về linh khí nồng nặc nhất chỗ, chỗ đó rất có thể cũng là tiên thai giấu kín chỗ. Lâm Dật Phong giải thích nói, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin. Vậy liền dựa vào Tam sư minh. Khương Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hướng về Lâm Dật Phong dựng lên cái ngón tay cái. Vẹn vẹn mấy hơi thở, người rơm kia liền ngừng xoay trở lại, sau đó chỉ thấy nó chậm rãi chuyển hướng phía tây bắc hướng, sau đó ra tốc bay đi, tựa hồ tìm được đầu mối gì. Khương Thần cùng Tam sư minh Lâm Dật Phong hai người liếc nhau, lập tức nhảy lên vân hạc, theo sát người rơm về sau, hướng cái kia mảnh không biết hoang nguyên chỗ sâu xuất phát. Theo lấy bọn hắn không ngừng xâm nhập, cảnh sát chung quanh càng hoang vu, bao cát cũng càng thêm mãnh liệt, nhưng người rơm lại như là cầm giữ có ý thức giống như, linh hoạt qua lại bao cát cùng đá lớn ở giữa. Nửa ngày sau, người rơm đột nhiên ngừng lại, lơ lửng tại một mảnh nhìn như cùng địa phương khác không khác đất cát phía trên, nhưng hắn trong đôi mắt quang mang lại dị thường sáng ngời, hiển nhiên phát hiện cái gì. Xem ra, cần phải chính là chỗ này. Lâm Dật Phong nói khẽ, hắn vất tay ra hiệu vân hạc hạ xuống, hai người theo lưng hạc phía trên nhảy xuống, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy mảnh này cắt dưới mặt đất, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó song chấn động năng lượng kỳ dị, cùng chung quanh không hợp nhau. Tam sư minh, xác định thật là nơi này sao? Khương Thần nhíu nhíu mày, không khỏi hỏi, hắn nhìn khắp bốn phía, ngoại trừ cắt vàng cùng đá lớn, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì cửa vào dấu hiệu. Xác suất lớn hẳn là tại cái này địa phương, sư đệ, ngươi chưa hết để cho mở. Tam sư minh Lâm Dật Phong chậm rãi hai mắt nhắm lại, khí tức quanh người khẽ nhúc đích, dường như cùng cái này hoàng vu thiên địa của mình. Ngay sau đó, một màn làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng phát sinh, tại trán của hắn chính giữa, một đạo nhỏ xíu vết nước lặng yên hiện lên, sau đó, một cái trong suốt sáng long lanh, lóe ra tia sáng kỳ dị mắt dọc chậm rãi mở ra, giống như cổ lao truyền thuyết bên trong thiên nhãn thông, xuyên thủng hư ảo. Thiên nhãn mở, vạn vật hiện hình. Lâm Dật Phong khẽ quát một tiếng, cái kia mắt dọc bên trong bắn ra một đạo sáng chói quang mang, trong nháy mắt đem trọn cái đất cắt bao phủ trong đó. Quang mang đi tới chỗ, nguyên bản nhìn như bình tĩnh không lay động cắt vàng cùng đá lớn dường như được trao cho sinh mệnh, nhỏ xíu linh lực ba động như là gợn sóng giống như tứ tán ra, cuối cùng tại nào đó một chỗ hội tụ thành một đạo rõ ràng quang trụ, trực chỉ dưới mặt đất. Tìm được, đây cũng là tiên thai nơi ở lối vào. Lâm Dật Phong thu hồi thiên nhãn, mắt dọc chậm rãi khép kín, trên trán vết nước cũng biến mất theo, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Chương 354, tiên thai hiện thân, ngoài ý muốn nảy sinh. Chương 354, tiên thai hiện thân, ngoài ý muốn nảy sinh. Sư đệ, đi theo ta. Nói xong, Lâm Dật Phong thân hình khẽ động, như là đạp phong mà đi, mấy bước ở giữa liền đã đi tới cái kia quang trụ vị trí. Hắn hít sâu một hơi, song trưởng chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại nồng đậm tiên nguyên lực, hào quang rực rỡ, cùng chúng quanh linh lực ba động kêu gọi lẫn nhau. Theo một tiếng trầm thấp tiếng quát, hắn đột nhiên huy trưởng, trưởng phong lôi cuốn lấy vô cùng lực lượng, ầm vang đánh về phía mặt đất. Oeng! Một tiếng vang động trời động, mặt đất chấn động kịch liệt, cắt vàng bay tán loạn, đá lớn nhấp nô. Tại Khương Thần trong ánh mắt kinh ngạc, nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ đất cắt lại như cùng giấy giống như bị xé mở một đạo khe nước to lớn, vết nước bên trong, một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức đập vào mặt, làm cho lòng người sinh kính sợ. Vết nước dần dần mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái đủ để cung cấp hai người thông qua cửa động bên trong, tĩnh mịch khó lường, dường như kết nối lấy một cái khác không biết thế giới. Lâm Dật Phong quay đầu nhìn Khương Thần liếc một chút, trầm giọng nói, "Sư đệ, chúng ta đi vào." Khương Thần nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra đã khẩn trương lại vẻ hưng phấn, hắn theo sát tại Lâm Dật Phong sau lưng, hai người một trước một sau, bước vào cái kia cửa vào. Tiến vào cửa động về sau, một cỗ nồng đậm đến cơ hồ ngưng kết linh khí đập vào mặt, để Khương Thần không khỏi hít thật sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, thể nội linh lực dường như cũng theo đó sinh động. Hoàn cảnh bốn phía cũng theo đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo hoang vu đất cát biến thành một cái tràn ngập sinh cơ thế giới dưới lòng đất. Nơi này có trong suốt sáng long lanh thạch nhũ treo ở đỉnh động, lóe ra nhu hòa quang mang, chiếu sáng toàn bộ không gian, có thanh tịnh thấy đáy dòng nước tại nham thạch ở giữa róc rách lưu động, phát ra êm thai tiếng nước, càng có các loại kỳ hoa dị thảo sinh trưởng tại nham thạch trong khe hở, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Tam sư minh, nơi này thật sự là tiên thai nơi ở sao? Khương Thần nhịn không được hỏi, hắn ngắm nhìn một phía, ngoại trừ tự nhiên hình thành kỳ quan, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì cùng tiên thai có liên quan manh mối. Nếu như ngươi cái kia địa đồ ghi lại không sai, cần phải nơi này chính là tiên thai giấu kín chỗ. Lâm Dật Phong nhìn lướt qua bốn phía, đáp, chỉ bất quá tiên thai không thể tầm thường so sánh, nó sẽ không dễ dàng hiện hiện tại người trước. Đang khi nói chuyện, một trận ba động kỳ dị đột nhiên từ phía trước truyền đến, đánh gây hai người nói chuyện với nhau. Khương Thần cùng Lâm Dật Phong liếc nhau, hướng thẳng đến cái kia ba động ngọn nguồn đi đến. Theo ba động càng ngày càng gần, một cái to lớn thân ảnh dần dần từ trong bóng tối hiện hiện mà ra. Đó là một cái hình thể to lớn yêu thú, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, hai mắt như đuốc, lóe ra hung tàn quang mang. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, phản phất muốn đem chọn cái thế giới dưới lòng đất đều thôn vệ đồng dạng. Nếu như đoán không lầm, cái này có thể là thủ hộ tiên thai yêu thú, ám ảnh ma giao. Lâm Dật Phong đống nhiên hai mắt tỏa sáng, trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng. Nếu là có thủ hộ yêu thú, cái này cái gọi là tiên thai liền vô cùng có khả năng tồn tại. Thực lực của yêu thú này xem ra xác thực không tầm thường. Khương Thần lúc này cũng là khẽ nhíu mày, trước mặt cái này ám ảnh ma giao phát ra khí tức, tuyệt đối là đạt đến đế chi thần thoại cảnh giới đỉnh cao, thậm chí còn có thể càng cao. Tựa hồ đã nhận ra người tới, cái này ám ảnh ma giao nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn linh hoạt nhất chuyển, trực tiếp mở ra miệng lớn, một đạo đen nhánh năng lượng chùm sáng thẳng đến Khương Thần hai người mà đến. Nghiệt xúc, tại ta trước mặt, còn dám động thủ. Lâm Dật Phong lông mày khẽ nhúc nhích, trực tiếp đi về phía trước một bước, đứng tại Khương Thần trước người, nhẹ nhàng một phất ống tay áo, cái kia đạo năng lượng chùm sáng liền bị hắn nhẹ nhõm tiêu trừ. Ngay sau đó, tay phải hắn vừa nhấc, trong lòng bàn tay một viên trong suốt hình cầu lặng yên ngưng tụ. Thu. Lâm Dật Phong khẽ quát một tiếng, viên kia trong suốt hình cầu đống nhiên mở rộng, trong nháy mắt đem ám ảnh ma giao toàn bộ bao khỏa trong đó. Theo Lâm Dật Phong linh lực không ngừng chú nhập, hình cầu kia bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, phản phất muốn đem bên trong yêu thú áp xúc đến cực hạn. Giống. Bị cầm tù ám ảnh ma giao phát ra tức giận gào thét, nhưng vô luận nó dễ dỗ như thế nào, đều không thể tránh thoát cái kia nhìn như yếu ớt kỳ thực không thể phá vỡ lồng giam. Cuối cùng, theo Lâm Dật Phong nhẹ nhàng vung tay lên, viên kia trong suốt hình cầu hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, mà ám ảnh ma giao thì thôi hóa thành một đoàn dịu dàng ngoan ngoãn linh lực, bị hắn nhẹ nhõm trường khống. Đi thôi, sư đệ, xem ra cái kia tiên thai cần phải cách không xa. Tam sư Minh dường như không có làm bất cứ chuyện gì đồng dạng, trực tiếp bắt chuyện Khương Thần hướng về phía trước đi đến. Không lâu, hai người tới một chỗ vắng vẻ bên đầm nước. Đầm nước thanh tịnh thấy đáy, đầm nước dường như có thể rửa sạch hết thể hạt bụi, mà tại đầm nước chính giữa, một khối một mét vuông tấu minh tinh thạch tiên tĩnh lơ lửng, trong tinh thạch bộ, một đoàn nồng đậm màu trắng hình cầu xoay chậm chậm, tản ra nhu hòa mà thần bí quang mang. Loại này nồng đậm ký tức, hẳn là tiên thai. Lâm Dật Phong ánh mắt nghiêm trọng, trong giọng nói lại để lộ ra vẻ kích động chi tình. Cho dù là hắn, cũng chỉ tại sách phía trên gặp qua liên quan tới tiên thai đi chép, lúc này trước mặt cái kia màu trắng hình cầu, phát ra tiên chi bản nguyên khí tức, để Lâm Dật Phong đều có chút kinh hãn. Đi thôi, sư đệ. Tam sư Minh Lâm Dật Phong vô Khương Thần bà bay, ra hiệu hắn tiến lên trực tiếp đem cái kia tiên thai thu lấy. Tam sư Minh. Khương Thần nghe vậy, nội tâm đột nhiên nhiều một tia xúc động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần đầm nước, vươn tay, đang muốn đụng vào cái kia thấu minh tinh thạch, lại đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Cẩn thận. Lâm Dật Phong cơ hồ là đồng thời hô một tiếng, sau đó chợt lấy người, ngăn tại Khương Thần trước người. Chỉ thấy một cây trường thương từ phía sau phá không mà đến, mang theo sắc bén kình phong, thẳng đến Khương Thần muốn hại. Thế mà, Lâm Dật Phong sớm đã có phát giác, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ cường đại tiên nguyên lực bình chướng trong nháy mắt hình thành, đem thanh trường thương kia nhẹ nhõm ngăn cản bên ngoài. Đồng thời, thân hình hắn lần nữa lóe lên, đã xuất hiện tại người đánh lén kia trước mặt. Chỉ thấy người đánh lén kia là một tên thân mang ngân giáp thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lóe ra tham lam. Hắn tay cầm trường thương, cùng Lâm Dật Phong rằng có lấy, hiển nhiên cũng là vì tiên thai Như Lai. Các hạ người nào? Lâm Dật Phong nhàn nhạt hỏi, chỉ là trong thanh âm nhiều một tia sát ý hử, ta chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử Mục Tòng Sinh, không nghĩ tới, ta ở chỗ này đã tìm kiếm đã lâu, lại bị hai người các ngươi nhanh chân đến trước. Cái này tiên thai chính là ta tông tiền bối Di Lưu chi vật, về ta Thiên Kiếm Tông sở hữu. Các ngươi nhanh chóng tối lui, nếu không, liền chuẩn bị tử tại ta dưới thương. Ngân giáp thanh niên Mục Tòng Sinh lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Thiên Kiếm Tông? Lâm Dật Phong nhíu mày, bất quá, đó cũng không phải đối cái này cái gọi là Thiên Kiếm Tông có kiêng kỵ, mà chính là hắn căn bản thì chưa nghe nói qua cái này cái tông môn. Chương 355, đạt được tiên thai, trở về địa điểm xuất phát. Chương 355, đạt được tiên thai, trở về địa điểm xuất phát. Cái này Thiên Kiếm Tông hắn dù chưa từng nghe thấy, nhưng ở Tử Tiêu giới quần quận như yên trong tông môn, xác thực có vô số tiểu phái ẩn nặc tại thế, có lẽ cái này Thiên Kiếm Tông liền là một cái trong số đó. Thế mà, đối phương trong ngôn ngữ cuồng vọng cùng tham lam, lại làm cho lòng hắn sinh không vui, càng không cho phép có người tại dưới mí mắt hắn cướp đoạt tiên thai bực này. Chí bảo, cái gì Thiên Kiếm Tông? Ngươi đã nói là ngươi tông tiền bối còn sót lại, nhưng có bằng chứng? Còn nữa, coi như thật là ngươi tông tiền bối còn sót lại, hôm nay cái này tiên thai cũng không đến được trong tay của ngươi. Lâm Dật Phong ngữ khí lạnh nhạt, mảy may không có đem đối phương để vào trong mắt. Mục Tòng Sinh nghe vậy, sắc mặt biến hóa, đối phương tuy nhiên vẫn chưa nói mình đến từ cái nào cái tông môn, nhưng là phát ra khí chàng, lại giống như là những cái kia đỉnh cấp tông môn người. Hắn trong lòng tuy có kiêng kỵ, cũng minh bạch, nếu thật độc thủ, chính mình chỉ sợ khó có thể toàn thân trở ra. Nhưng tiên thai dụ hoặc thực sự quá lớn, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha? Bằng chứng? Ừ, ta Thiên Kiếm Tông làm việc, không cần hướng ngươi các ngoại nhân chứng minh. Hôm nay cái này tiên thai, ta tình thế bắt buộc. Mục Tòng Sinh giận quát một tiếng, thân hình nổi lên, trong tay trường thương hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, đâm thẳng Lâm Dật Phong mặt. Lâm Dật Phong nét miệng lên một tia cười lạnh, thân hình không động, chỉ là nhẹ nhàng một phất ống tay áo, một cỗ nhu hòa lại cường đại tiên nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất đạo bình chướng, đem cái kia sắc bén mũi thương tùy tiện tiêu trừ. Đồng thời, hắn hướng phía trước nhẹ nhàng một trường bố ra, trường gió như long, mang theo tiếng thét, ép thẳng tới Mục Tòng Sinh muốn hại. Chỉ là nửa bước nhân tiên cảnh, cũng dám tại ta trước mặt làm càn. Lâm Dật Phong thanh âm lạnh lẽo như băng, trường phong chỗ đến, không gian dường như đều bị xé nứt ra. Mục Tòng Sinh quá sợ hãi, đội vàng ở giữa chỉ có thể lấy cán thương ngăn cản, nhưng cả hai thực lực cách xa, hắn trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn khó có thể tin nhìn qua Lâm Dật Phong, trong lòng dâng lên sợ hãi trước đó chưa từng có. Ngươi đến tuột cùng là tu vi thế nào? Mục Tòng Sinh run rẩy thanh âm hỏi, hắn ý thức đến, chính mình khả năng thật đá vào thiết bản. Lâm Dật Phong vẫn chưa trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia đã có xem thường cũng có thương hại. Hắn lắc đầu, tựa hồ đối với Mục Tòng Sinh không biết tự lượng sức mình cảm thấy bất đắc dĩ. Sau đó, Tam sư Minh Lâm Dật Phong lần nữa một phất ống tay áo, chỉ thấy một cỗ mắt trần có thể thấy sát ý ba động từ hắn trong tay áo tuôn ra, hóa thành một đạo kiếm khí sắc bén, trong nháy mắt chặt đứt mục tòng sinh trường thương, thậm chí dư thế không giảm, lột hắn trên cánh tay phải một khối lớn huyết đủ. Bất quá, mục tòng sinh trên mặt chẳng những không có người bình thường sau khi bị thương huyết sắc sói mòn, ngược lại bày biện ra một loại quỷ dị màu nâu xanh. Đứt gãy trường thương cùng cánh tay phải miệng vết thương, lại không có một giọt máu tươi nhỏ xuống, thay vào đó là một loại tĩnh mịch hắc vụ chậm rãi chảy ra, vờn quanh tại quanh người hắn, lộ ra phá lệ âm u đáng sợ. Tình cảnh này, để Lâm Dật Phong cũng không khỏi đến khẽ nhíu mày, hừ, chỉ là phàm thai nhục thể, há có thể trói buộc ta chân thân. Mục tòng sinh thanh âm biến đến lỗ trống mà xa xăm, dường như theo một cái khác duy độ chuyển đến, thân thể của hắn bắt đầu mơ hồ, cùng chung quanh hắc vụ hòa làm một thể, dường như tại tiến hành một loại nào đó thuế biến. Hừ, thứ độ gì, giả thần giả quỷ. Tam sư Minh Lâm Dật Phong có chút ở trên cao nhìn xuống nhìn qua đối phương. Ngươi là Khương gia người? Đúng lúc này, trong hắc vụ truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần kiêng kỵ cùng tham lam, nhưng ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi hai người liền có thể đạt được cái này tiên thai sao? Theo lời nói rơi xuống, hắc vụ đột nhiên co vào, ngưng tụ thành một đạo nhân hình hình dáng, mặc dù khuôn mặt mơ hồ, nhưng cặp mắt kia lại tản ra yêu diễm quang mang. Tiên thai phía trước, há có lùi bước lý lẽ? Huống chi, Khương gia lại như thế nào? Tại cái này tử tiêu giới, ta như đến tiên thai, trực tiếp ẩn núp đi, cho dù là Khương gia cũng chưa chắc có thể phát hiện được ta tung tích. Nhưng là trước đó, ta phải đem hai người các ngươi giết chết. Gia hỏa này có phải hay không choáng váng? Cũng dám như thế đối Tam sư huynh nói chuyện. Chính đang bận biểu thu lấy tiên thai Khương thần nghe vậy, không khỏi quay đầu, nhìn lấy cái kia hình người hắc vụ, dường như nhìn giống như kẻ ngu. Chỉ thấy đối phương thân hình khẽ động, hắc vụ giống như thủy triều tuôn hướng Lâm Dật Phong, mỗi một sợi hắc vụ đều dường như ẩn chứa ăn mòn bản vật lực lượng, nỗ lực ăn mòn Lâm Dật Phong hộ thể tiên nguyên. Thế mà, Tam sư huynh Lâm Dật Phong lại là bất động như núi, thể nội tiên nguyên phun trào, hóa thành một tầng sáng chói lồng ánh sáng màu vàng, đem những cái kia hắc vụ đều ngăn cách bên ngoài. Địa tiên cảnh, ngươi vậy mà đã là địa tiên cảnh cường giả. Cảm nhận được Lâm Dật Phong trên người tán phát ra khủng bố uy áp, hắc vụ bên trong thanh âm tràn đầy chấn kinh. Hiện tại biết, đã chậm. Tam sư Minh Lâm Dật Phong đạm mạc trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. Hắn ngón trỏ hướng phía trước một điểm, quanh thân kim quang đại thịnh, một cỗ mênh mông bát ngát lực lượng từ hắn thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt đem chúng quanh hắc vụ xé rách thành vô số toái phiến. Cái kia hắc vụ bên trong hình người kêu thảm một tiếng, thân hình lần nữa biến đến mơ hồ, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Thế mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cái kia bị xé nứt hắc vụ đột nhiên ngưng tụ thành một viên đen như mực hạt châu, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng Lâm Dật Phong bắn tới. Không biết lượng sức, Tam sư Minh Lâm Dật Phong tay phải nhẹ nhàng một nắm, trong lòng bàn tay phảng phất có tinh thần toàn chuyển, không gian làm rung động, viên kia đen như mực, mang theo ngập trời tà khí hạt châu, tại cách hắn bất quá chỉ cách một chút lúc, lại bị một cỗ lực lượng vô hình sinh sinh ngăn chặn, trôi nổi tại giữa không trung, không được tiến thêm. Sau đó, Tam sư Minh Lâm Dật Phong trong lòng bàn tay lực lượng đột nhiên bạo phát, cái kia sơn đen hạt châu dường như đã nhận lấy khó nói lên lời áp lực, mặt ngoài bắt đầu hiện ra tinh mịn vết nước, lập tức tại một tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt bên trong, biến thành vô số thật nhỏ màu đen bay phiến, tiêu tán thành vô hình bên trong. Hắc vụ bóng người phát ra sau cùng một tiếng hét thảm cũng bị cỗ lực lượng này triệt để thôn vệ, bốn phía lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại trong không khí lưu lại nhàn nhạt dư uy, tỏ rõ lấy vừa mới phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Cùng lúc đó, Thương Thần cũng đã đem cái kia tiên thai thu nhập thể nội. Tam sư Minh, lần này nhờ có ngươi, nếu không, ta không sẽ thuận lợi như vậy đoạt được tiên thai. Thương Thần hướng về Tam sư Minh Lâm Dật Phong hơi hơi cúi đầu, hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Đều là nhà mình sư Minh đệ, không cần như thế. Tam sư Minh Lâm Dật Phong lắc đầu. Bất quá, sau đó Lâm Dật Phong ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sư đệ, tiên thai tuy tốt, nhưng thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Nếu là ở chúng ta Khương gia nội bộ còn tốt, bên ngoài, các không thể khoa trương. Nếu không, cho dù là những cái kia không bằng Khương gia tông môn thế lực, cũng đều vì tiên thai bí quá hóa liều. Tam sư Minh yên tâm, ta minh bạch. Khương Thần nghe vậy, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, gật đầu đáp ứng. Chính khi bọn hắn chuẩn bị rời đi nơi đây lúc, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến một tia khí tức không giống bình thường. Lâm Dật Phong nhíu mày, liếc qua phụ cận một viên đá lớn, bất quá lại cũng không nói gì thêm, mà chính là trực tiếp cùng Khương Thần ngồi tiên hạc rời đi. Chẳng lẽ ta bị phát hiện? Lúc này, đá lớn sau lưng, một đạo thấp bé bóng người nhìn lấy Khương Thần bọn người bóng lưng rời đi, cấp tốc biến mất tại mảnh này khu vực. Chương 356, một năm về sau, Càn Nguyên Đại Thế Giới. Chương 356, một năm về sau, Càn Nguyên Đại Thế Giới đạt được tiên thai, trở về ẩn Long Phong Khương Thần. Tại Tam sư Minh Lâm Dật Phong cảnh cáo phía dưới, cũng không có nóng lòng luyện hóa cái kia tiên thai, ngược lại trầm xuống tâm bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, chính tại tu luyện chẳng qua là Khương Thần áo đen hóa thần, mà Khương Thần bản thể thì mỗi ngày khoan thai tự đắc đang cùng sư minh của mình, các sư tỷ trò đùa giỡn. Rất nhanh, Khương Thần cũng đã tại cái này ẩn Long Phong đợi gần thời gian một năm. Một ngày này, Khương Thần vừa tỉnh lại, liền bị Tam sư Minh Lâm Dật Phong gọi tới. Khương Thần hướng về Tam sư Minh nơi ở đi đến, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, không biết sớm như vậy liền gọi mình đi qua, đến tụt cùng vì chuyện gì. Vừa bước vào Tam sư Minh sân nhỏ, một cỗ nhàn nhạt hương trà lập tức xông vào mũi, lúc này Lâm Dật Phong chính khoan thai tự đắc ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, trong tay nhẹ nắm lấy thanh hoa sứ ly, ánh mắt bên trong ngẫu nhiên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. "Sư đệ, tới." Lâm Dật Phong nhìn thấy Khương Thần thân ảnh, chỉ phía trước, ra hiệu Khương Thần tại ngồi xuống một bên, cũng tự tay vì hắn rót đầy một ly trà. "Sư Minh, sớm như vậy tới tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì?" Khương Thần tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, hương trà vào cổ họng, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lâm Dật Phong để bình trà xuống, cũng không có trực tiếp trả lời Khương Thần vấn đề này, ngược lại trực tiếp mở miệng hỏi: "Sư đệ, ngươi áo đen hóa thân tiến triển như thế nào?"
"Coi như không tệ, tuy nhiên còn chưa trực tiếp luyện hóa cái kia tiên thai, nhưng là do ở tiên thai bên trong ẩn chứa tiên chi bản nguyên thỉnh thoảng tràn ra, lại để cho ta tại ngắn ngủi trong một năm, áo đen hóa thân tu vi theo đế chi thần thoại sơ giai tấn thăng đến trung giai."
Khương Thần nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười.
"Trung giai? Cái này tu luyện tốc độ đã xưng phía trên ngoài dự đoán của mọi người."
"Đúng, hôm nay ta triệu ngươi đến đây, lại là có một cái khác cái cọc chuyện quan trọng tương lượng."
Lâm Dật Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, sau đó lời nói xoay chuyển.
Nói xong, Lâm Dật Phong theo trong tay áo tay lấy ra giấy, đó là một tấm dùng đặc thù tài liệu chế thành bảng danh sách, phía trên liệt kê lấy 7 cái thế giới tên, tại cho ngươi đi làm một số việc trước đó, ta muốn có cần phải giống ngươi đại khái nói rõ một chút tình huống.
Khương gia, làm tử tiêu giới kim tự tháp đỉnh thế lực một trong, không chỉ có bắt nguồn từ tự thân nội tình thâm hậu, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nắm giữ đông đảo phụ thuộc thế lực. Mà những thứ này phụ thuộc thế lực bình thường là từ ngoại môn phụ trách quản lý. Giống chúng ta ẩn Long Phong, tuy nhiên người không nhiều, lại cũng phụ trách quản lý trên 100 cái thế giới.
Lâm Dật Phong vừa nói vừa đem bảng danh sách đưa cho Khương Thần, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ngưng trọng.
Khương Thần tiếp nhận bảng danh sách, đại khái nhìn lướt qua.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dật Phong, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm.
Gần nhất, phần danh sách này phía trên 7 cái thế giới hào hào truyền đến tin tức, xuất hiện khác biệt trình độ dị biến. Có thế giới linh khí hỗn loạn, yêu thú hành hành, có thì xuất hiện thế lực thần bí thẩm thấu, ý đồ không rõ. Còn có một số thậm chí là xuất hiện liên miên cư dân tử vong biến thành một đống mạch cốt.
Lâm Dật Phong thản nhiên nói.
Mặc dù nói, tổn thất mấy cái phụ thuộc thế lực đối với Khương gia tới nói, căn bản tính toán không tính là gì sự tình.
Bất quá đã mấy cái này đại thế giới là thuộc tại chúng ta ẩn Long Phong phụ trách, vậy chúng ta liền cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ.
Bất quá, ngươi cũng biết à, ẩn Long Phong bên trong, ngươi những cái kia sư minh sư tỷ đều bận rộn chính mình sự tình, không có một nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Cho nên, lần này, thì nhờ vào ngươi.
Lâm Dật Phong nói xong, vỗ vô Khương Thần bả vai, một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng.
Sư minh, ngươi cái này, cảm tình vừa mới ngươi bộ kia một mặt ngưng trọng bộ dáng là trang ra đến a?
Khương Thần có chút im lặng trợn trắng mắt, cảm tình là những sư minh này, các sư tỷ quá lười, căn bản không nguyện ý đi ra cái này ẩn Long Phong, không phải sao? Loại này việc phải làm cũng chỉ có thể rơi vào chính mình cái này ẩn Long Phong bên trong bài danh sau cùng đệ tử trên thân.
Tam sư minh Lâm Dật Phong thấy thế, chỉ là ho nhẹ vài tiếng.
Sau đó từ bên hông giải thêm một viên tiếp theo điều khắc phức tạp Long Văn lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài kia toàn thân tản ra nhàn nhạt linh quang. Hắn đem lệnh bài ném cho Khương Thần, nói, cái này lệnh bài không chỉ có thể chứng minh ngươi thân phận, thời khắc mấu chốt còn có thể điều động bộ phận Khương gia tại hạ giới tài nguyên.
Đến cùng dùng như thế nào, chính ngươi nhìn lấy làm.
Không đợi Khương Thần nói chuyện, liền bị trực tiếp chạy ra.
Ta đây là
lại bị lửa.
Khương Thần hồ nghi nhìn thoáng qua Tam sư Minh Lâm Dật Phong ở lại chỗ, vừa mới Tam sư Minh Lâm Dật Phong ném cho mình khối này lệnh bài thời điểm, trên mặt tuyệt đối là lóe qua một tia tươi cười đắc ý, chỉ là vừa mới chính mình không thấy rõ.
Sau đó, Khương Thần trở lại chỗ ở, một chút sửa sang lại một ít gì đó, liền trực tiếp đi xuống ẩn Long Phong hậu sơn.
Tại Tử Tiêu giới, cho dù là Khương gia bản bộ ngoại môn đệ tử, bên ngoài thân phận cũng là 10 phần cao thượng. Cho nên, Khương Thần tiến về hạ giới trước đó, Khương gia cũng có một chi hộ vệ đội ngũ đi theo. Mặc dù hắn rõ ràng, những hộ vệ này càng nhiều là vì biểu dương Khương gia uy nghiêm, mà không phải tránh thức bảo hộ an toàn của hắn, nhưng cần thiết phô trương vẫn không thể thiếu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Khương Thần gọi lên Dạ Vị Ương cùng Tiểu Long Nhi, một đoàn người trùng trùng điệp điệp bước lên tiến về trên danh sách thứ một cái thế giới, Càn Nguyên Đại Thế Giới. Theo Khương Thần một đoàn người xuyên biệt mảnh kia cổ lão cửa đá, trước mắt rộng mở trong sáng, nơi này phảng phất là thiên nhiên tối nguyên thủy kiệt tác, chưa tạo hình, nhưng lại ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực cùng nguy hiểm. Bầu trời như tẩy qua lam, mấy cái đóa mây trắng khoan thai tự đắc, mà dưới chân đại địa thì là một mảnh rộng lớn vô biên màu xanh, rậm rạp rừng rậm nguyên thủy cao vút trong mây, cây cối ở giữa cuốn quanh lấy kỳ hoa dị thảo, tản ra nhàn nhạt hình quang, vì cái này u ám rừng rậm tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí.
Cái này cũng là Càn Nguyên Đại Thế Giới sao?
Thật sự là hùng vĩ.
Dạ Vị Ương đứng tại Khương Thần bên cạnh, trong mắt lóe ra kinh hán.
Tiểu Long Nhi thì hưng phấn mà nhảy dựng lên, tựa hồ cũng đối cái này tân thế giới tràn ngập tò mò.
Khương Thần đại nhân, có muốn hay không ta đi thông báo cái này thế giới quản lý giả?
Một tên Khương gia thị vệ đi đến Khương Thần bên cạnh, cung kính mà hỏi.
Không cần, ta có thể cảm giác được có người nhanh muốn tới.
Khương Thần khoát tay áo, sau đó nhìn thoáng qua nơi xa.
Quả nhiên, làm Khương Thần vừa mới nói xong, một trận trầm thấp mà kéo dài thanh âm từ đại hải chỗ sâu truyền đến, như là viễn cổ kêu gọi, chấn động đến mặt biển nổi lên tầng tầng gợn sóng.
Ngay sau đó, một cái to lớn thân ảnh theo trong biển dâng lên, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái hình thể mấy chục mét rùa đen, vững vàng rơi vào Khương Thần dưới chân, cung kính mà cúi thấp đầu, lấy quy loại đặc hữu phương thức hành lễ.
Khương Thần cúi đầu xuống, quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt lão quy, chỉ thấy hắn trên lưng hiện đầy phù văn cổ xưa, lóe ra quang mang nhàn nhạt, hiển nhiên là kinh lịch vô số tuế nguyệt tẩy lễ cổ lão tồn tại.
Ngươi chính là cái này Càn Nguyên Đại Thế Giới quản lý giả?
Khương Thần nhàn nhạt mở miệng hỏi.
Tôn quý thượng sứ, ngươi nói không sai, ta chính là Càn Nguyên Đại Thế Giới quản lý giả, tên là Thương Lan.
Lão quy chậm rãi gật gật đầu, phát ra thanh âm trầm thấp.
Chương 357, sinh mệnh nguyên tinh, Càn Nguyên Đại Thế Giới bị xâm lấn nguyên nhân. Chương 357, sinh mệnh nguyên tinh, Càn Nguyên Đại Thế Giới bị xâm lấn nguyên nhân. Lão quy Thương Lan trong giọng nói để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng gấp gáp, nó cặp kia trải qua tang thương trong đôi mắt lóe ra sầu lo quan mang. "Tôn quý thượng sứ, ngài tới đúng lúc. Bây giờ Càn Nguyên đại thế giới chính bị trước nay chưa có uy hiếp. Những cái kia không rõ lai lịch sinh linh, bọn hắn thủ đoạn chi quỷ dị, thực lực mạnh mẽ, đã xa xa siêu tưởng tượng của ta. Đặc biệt là đối phương dẫn đầu vị kia, nếu không, ta cũng sẽ không hướng lên giới tiến hành xin giúp đỡ." Nói xong, Thương Lan chậm rãi triển khai nó chân trước, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ. "Thực lực so ngươi còn mạnh hơn. Vậy bọn hắn xâm lấn Càn Nguyên đại thế giới mục đích là cái gì?" Khương Thần quan sát tỉ mỉ lấy bên cạnh cái này cự quy, cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Lão quy này thực lực dựa theo Khương Thần theo hắn trên thân tán phát đi ra khí tức phán đoán, tối thiểu cũng phải là đế chi thần thoại trung giai mức độ, mà lại tăng thêm bản thân nó vô cùng hùng hậu sinh mệnh bản nguyên cùng Càn Nguyên đại thế giới sân nhà. Đối phương cho dù là đế chi thần thoại cao giai, hẳn là cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Vậy dạng này xem ra, đối phương vị kia người cầm đầu thực lực, ít nhất cũng là đế chi thần thoại đỉnh phong, thậm chí có khả năng đem chỉ nửa bước đã bước vào tiên cánh cửa. "Thượng sứ đại nhân, bọn hắn mục đích chính là vì chúng ta Càn Nguyên đại thế giới đặc lưu sinh mệnh nguyên tinh." Lao Quy Thương Lan vội vàng đáp. "Sinh mệnh nguyên tinh?" Khương Thần sau khi nghe xong, không khỏi cau lại lông mày, hắn cũng chưa nghe nói qua loại vật này. "Không sai, sinh mệnh nguyên tinh nhận chứa Càn Nguyên đại thế giới đặc lưu sinh mệnh chi lực. Chúng ta cách mỗi 50 năm liền sẽ hướng Tử Tiêu giới Khương gia tiến cống một nhóm sinh mệnh nguyên tinh, làm vì một loại đan dược tốt dẫn. Cũng chính bởi vì chúng ta Càn Nguyên đại thế giới có thể sinh sản loại sinh mạng này nguyên tinh, cho nên mới có cơ hội trở thành Khương gia phụ thuộc một trong." "Vậy đối phương rõ ràng, các ngươi Càn Nguyên đại thế giới thuộc về Khương gia phụ thuộc sao?" Khương Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhàn nhạt mà hỏi. "Theo lý tới nói, hẳn phải biết. Dù sao chúng ta Càn Nguyên đại thế giới hạch tâm chỗ đã cắm lên Khương gia trận doanh chiến kỳ, ngoại giới người tiến vào Càn Nguyên đại thế giới, cần phải có thể cảm thụ được." Lao Quy Thương Lan chần chờ một lát sau, nói ra: "Biết là Khương gia địa bàn, còn dám tới quấy rối, đến cùng là đám người này lá gan đủ lớn, vẫn là thực lực sát thực có mạnh như vậy." Khương Thần suy cười một tiếng, bất quá trong giọng nói mang theo một tia băng lãnh. "Mới đầu, chúng ta cũng không nhận thấy được cỗ lực lượng này dị động, thẳng đến những sinh linh kia lặng yên không một tiếng động chui vào Càn Nguyên đại thế giới về sau, cũng không có tùy ý sát sinh, mà lại cũng không có những hành động khác. Có điều, rất nhanh bọn hắn liền bắt đầu bí mật thu thập sinh mệnh nguyên tinh. Coi ta phát hiện sinh mệnh nguyên tinh rõ ràng bắt đầu giảm mất thời điểm, liền nỗ lực ngăn cản. Ta tự mình xuất lĩnh mấy vị cường giả xuất kích lúc, mới giật mình đối phương cường đại." Thương Lan thanh âm bên trong xen lẫn mấy phần đắng chát, trận chiến kia, ta mặc dù đem hết toàn lực, lại vẫn không địch lại đối phương dẫn đầu vị cường giả kia, bản thân bị trọng thương. Nếu không phải ta ỷ vào Càn Nguyên đại địa che chở cùng tự thân phòng ngự đặc thù tính, chỉ sợ sớm đã bất lạc. Nói đến đây, Thương Lan dừng lại một chút, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía Khương Thần: "Thượng sứ đại nhân, lần này còn thỉnh cầu ngươi xuất thủ tương trợ, đem những kẻ xâm lấn này trục xuất." "Yên tâm, đã ta tới, mặc kệ bọn hắn có biết hay không nơi này là Khương gia địa bàn, dám bắt chúng ta Khương gia đồ vật, vậy liền đến đánh đổi một số thứ." Khương Thần nhẹ gật đầu, hắn cũng không có cảm giác được có cái gì áp lực. Thương Lan nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, theo thể nội phun ra một cái tản ra hào quang nhỏ yếu hạt châu, nhẹ nhẹ đặt ở Khương Thần trong tay. "Thượng sứ đại nhân, đây là ta dùng đặc thù thủ đoạn ngưng tụ ký ức châu bên trong ghi chép những cái kia xâm lấn giả một số đặc thù cùng khung cảnh chiến đấu, có lẽ có thể đối với ngài có chỗ trợ giúp." Khương Thần tiếp nhận ký ức châu, nhắm mắt cảm ứng, một lát sau, hắn mở hai mắt ra. Quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, đối phương dẫn đầu bị kia, thực lực cần phải chỉ là đế chi thần thoại đỉnh phong mà thôi, cứ như vậy, mình muốn đối phó đối phương, quả thực dễ như trở bàn tay. "Đi thôi, thượng sứ đại nhân, mời đi theo ta." Lao Quy Thương Lan tức thời kết thúc đề tài, chuẩn bị mang Khương Thần bọn người về trước cung điện của mình dàn xếp lại. Rất nhanh, Khương Thần một đoàn người liền tại Lao Quy chỉ huy dưới, chậm rãi tiềm nhập hạ phương thâm hải chi địa. Bốn phía nước biển dường như được trao cho sinh mệnh, theo lấy bọn hắn tiến lên nhẹ nhàng ba động, nhưng lại duy trì một loại kỳ dị yên tĩnh. Ánh sáng mặt trời thông qua mặt biển, sắc sỡ bẩy vào xanh đậm trong thủy vực, cùng chung quanh u ám hoàn cảnh hình thành so sánh rõ ràng. Không bao lâu, một tòa to lớn hùng vĩ cung điện đập vào mi mắt, nó cũng không phải là từ gạch đá xây dựng, mà chính là từ một loại hiếm thấy thâm hải san hô cùng không biết kim loại xảo diệu dung hợp mà thành, lóe ra nhu hòa mà thần bí quan mang. Cung điện cửa lớn chậm rãi mở ra, "Thượng sứ đại nhân, xin mời đi theo ta." Thương Lan cung kính dẫn lính Khương Thần đi vào cung điện. Cung điện bên trong không gian rộng lớn, trang sức xa hoa mà không mất đi lịch sự tao nhã, nhiều loại sinh vật biển lấy hình người tư thái đứng thẳng hai bên, bọn hắn hoặc tay cầm san hô quạt, hoặc bưng lấy chân châu bản, mặt mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Khương Thần kính sợ cùng hoan nghênh. Tiểu Long Nhi đi theo Khương Thần sau lưng, tròn căng trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn. Nàng thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh, đối hết thảy chung quanh đều cảm thấy mới lạ vô cùng. Những cái kia biến ảo thành hình người sinh vật biển cũng đối với nàng ném lấy hữu hảo ánh mắt, có thậm chí lặng lẽ hướng nàng phất tay thăm hỏi, nỗ lực hấp dẫn cái này hoạt bát tiểu tử khả ai chú ý thấy thế. Thương Lan mỉm cười, lập tức đưa tới một vị thân mang hoa lệ váy dài thị nữ, nàng dáng người uyển chuyển, khuôn mặt thanh tú, phảng phất là theo thâm hải bên trong đi ra tinh linh. "Thượng sứ đại nhân, vị này là Bích Loa, bằng không để cho nàng sẽ phụ trách mang dạ vị Ương tiểu thư cùng Tiểu Long Nhi tiểu thư tại trong cung điện nhìn xem, yên tâm, ở chỗ này tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì." Khương Thần quay đầu nhìn một chút Tiểu Long Nhi, gặp nàng chính hưng phấn mà xoa xoa tay nhỏ, trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn lấy chính mình. Không đơn thuần là Tiểu Long Nhi, một bên dạ vị Ương trong mắt cũng là tràn ngập tò mò, gặp tình huống như vậy, Khương Thần chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. "Được." Gặp được Khương Thần đáp ứng, Tiểu Long Nhi lập tức hoan hô lên, lôi kéo dạ vị Ương tay, theo thị nữ Bích Loa lênh lỏi rời đi chủ sảnh, lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Đợi các nàng sau khi rời đi, Thương Thần cùng Thương Lan ngồi xuống lần nữa tại cung điện chủ tọa phía trên, trung quanh đứng hầu sinh vật biển tự giác lui đi ra ngoài, toàn bộ cung điện nhất thời biến đến 10 phần an tĩnh. Được rồi, hiện tại không có những người khác, có lời gì, ngươi có thể nói. Thương Thần nhìn lướt qua bên cạnh lão Quy Thương Lan, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vừa mới trên đường, hắn cũng đã nhìn thấy lão Quy này trên mặt cái kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, chỉ bất quá đã đối phương không đội mà nói, hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động mở miệng hỏi. Ai? Hết thảy đều nói không qua đại nhân pháp nhãn. Lão Quy cười khổ nói. Chương 358, lão Quy Thương Lan thỉnh cầu, hành động bắt đầu. Chương 358, lão Quy Thương Lan thỉnh cầu, hành động bắt đầu. Lão Quy Thương Lan trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp tâm tình, nó chậm rãi cúi đầu xuống, thanh âm bên trong mang theo vài phần trầm trọng cùng bất đắc dĩ. Thượng sứ đại nhân, lão hủ có một chuyện muốn nhờ, việc này cùng Càn Nguyên đại thế giới không quan hệ, chỉ là ta cá nhân một cái tư tâm. Thương Thần nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Thương Lan trong lời nói cầu xin chi sắc, nói: "Thương Thần cũng không phải cái gì người hiền lành, nếu là hắn cảm thấy hứng thú, ngược lại là có thể giúp đỡ đối phương một thành. Nếu là hắn không có hứng thú, đối phương chuyện cá nhân cùng hắn có liên can gì?" Thương Lan khẽ khẽ thở dài, phản phất là tại chỉnh lý suy nghĩ, một lát sau mới chậm rãi mở miệng: "Thượng sứ đại nhân, ngài có lẽ đã phát giác, lão hủ mặc dù nhìn như sinh mệnh lực ý nguyên tràn đầy, kỳ thực đã tới tuổi già. Càn Nguyên đại thế giới tuế nguyệt kéo dài, nhưng đối với chúng ta những sinh linh này mà nói, chung quy là có cõi. Ta hiện tại tuy là thế giới này thủ hộ giả một trong, nhưng cũng khó thoát phép tắc tự nhiên trói buộc. Lần này cùng những cái kia xâm lấn giả nhất chiến, càng làm cho ta vốn là yếu ớt sinh mệnh chi hỏa họa vô đơn trí." Nói đến đây, Thương Lan dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một vẻ đau đớn. "Ta mặc dù mượn nhờ sinh mệnh nguyên tinh lực lượng tạm thời ổn định thương thế, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, sinh mệnh lực của ta đã như nến tàn trong gió, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 50 năm. Mà cái này 50 năm, đối với Càn Nguyên đại thế giới tới nói, thật sự là quá ngắn ngủi." Gặp gương thần ý liễu nhiên mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt nhìn chính mình, lão Quy Thương Lan cũng không lại dừng lại, tiếp tục nói: "Thượng sứ đại nhân, ta cũng không phải là hoàn toàn chú ý sinh tử, chỉ là trong lòng có một cọc chuyện chưa dứt, để cho ta khó có thể an tâm rời đi. Ta dưới gối chỉ có một con, tên là Thương Minh, hắn kế thừa ta huyết mạch, lại thiên phú dị bẩm, huyết mạch chi lực thậm chí siêu việt ta. Thế mà, hắn bây giờ tuổi tác còn nhẹ, tu vi còn thấp, còn chưa bước vào đế cảnh, khó lấy phục chúng. Ta như rời đi, sợ hắn khó có thể một mình gánh vác lên thủ hộ Càn Nguyên đại thế giới trách nhiệm. Biến thành người khác không được sao? Càn Nguyên đại thế giới thủ hộ giả ngươi nhất định phải còn nối dõi." Thương Thần lúc này ngược lại là đống nhiên có một tia hứng thú. Lão Quy Thương Lan thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn, mang theo vài phần khẩn thiết cùng chờ mong: "Thượng sứ đại nhân, ngài nói cứ phải, Càn Nguyên đại thế giới thủ hộ giả cũng không phải là nhất định phải xuất từ ta huyết mạch, nhưng tình huống thực tế lại phức tạp rất nhiều. Trở thành Khương gia phụ thuộc, chúng ta hưởng thụ lấy từ tiêu giới Khương gia mang tới che chở, đồng thời cũng gánh chịu lấy tương ứng trách nhiệm. Trách nhiệm này chính là bảo đảm sinh mệnh nguyên tinh ổn định cung ứng. Khương gia chỗ lấy lựa chọn chúng ta mạch này làm thủ hộ giả, ngoại trừ chúng ta nắm giữ dài rằng giặc thọ mệnh cùng tu vi thâm hậu bên ngoài, càng quan trọng hơn là chúng ta đối Càn Nguyên đại thế giới đầy đủ trung thành." Thương Lan ánh mắt bên trong lóe qua vẻ đau thương, nhưng lập tức lại trở nên kiên định: "Chính như ngài thấy, ta ngày giờ không nhiều, Thương Minh mặc dù thiên phú dị bẩm, lại lộ vẻ non nớt. Nếu ta bỗng nhiên ly thế, hắn có thể hay không cấp tốc trưởng thành, gánh vác lên phần này trách nhiệm, ta trong lòng thực không nắm chắc. Bởi vậy, ta cả gan thỉnh cầu thượng sứ đại nhân, có thể hay không tại ngài che chở cho, để Thương Minh đi theo ngài một đoạn thời gian, để hắn tương lai có thể càng tốt hơn thủ hộ Càn Nguyên đại thế giới." Nói đến đây, Thương Lan chậm rãi đứng người lên, thân thể khổng lồ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng Thương Thần dập đầu mấy cái văn tiếng, thanh âm bên trong mang theo vô cùng thành khẩn cùng cảm kích: "Thượng sứ đại nhân, ngài ân đức như là tái tạo, như ngài có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta Thương Lan cùng toàn bộ Càn Nguyên đại thế giới đều muốn khắc trong tâm khảm, vĩnh sinh không quên. Thôi, xem ở Khương gia phân thượng, ta liền đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Bất quá, ta chuyện xấu nói trước, ngươi cái kia con nối dõi có thể hay không chính trưởng thành, còn muốn nhìn hắn chính mình nỗ lực cùng tạo hóa. Ta sẽ không cố ý đi trợ giúp hắn trưởng thành." Khương Thần thanh âm mặc dù nhạt, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thương Lan nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng cấu tạ nói: "Đa tạ thượng sứ đại nhân. Tin tưởng Thương Minh định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Nói xong, Thương Lan liền quay người kêu gọi nói: "Thương Minh, mau tới bái kiến thượng sứ đại nhân." Sau đó, một cái màu xanh sẫm rùa đen nhỏ trực tiếp từ bên ngoài bay vào, theo cái kia màu xanh sẫm rùa đen nhỏ, Thương Minh nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Khương Thần bên chân, toàn bộ trong cung điện tựa hồ cũng nhiều một vệ sinh cơ giặt rào màu xanh biếc. Nó dù chưa biến hóa, cũng đã triển lộ ra viễn siêu cùng tuổi linh trí cùng tu vi, cặp kia hắc đầu giống như mắt nhỏ không ngừng tại quay tròn chuyển động. "Đa tạ thượng sứ đại nhân ân điển." Thương Minh vô cùng cảm kích. Rùa đen nhỏ thanh âm thanh thúy êm tai, mang theo một tiếng nó nớt. Khương Thần cúi đầu xuống, ánh mắt xem kỹ lấy cái này bất phàm tiểu sinh mệnh, trong lòng âm thầm gật đầu. Có lẽ Thương Minh gia nhập có thể cho Tiểu Long Nhi mang đến không ít niềm vui thú. "Đứng lên đi, Thương Minh. Từ nay về sau, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta." Khương Thần sau một lát, nhàn nhạt nói một câu. Thương Minh nghe vậy, thân thể nho nhỏ hơi chấn động một chút, trong nội tâm nhất thời tràn đầy mừng rỡ. Sau đó nó hướng về Khương Thần không mình hành lễ, sau đó lui về một bên, yên tĩnh chờ đợi lấy tiếp xuống an bài. Lão Quy Thương Lan thấy thế, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi, chuyện riêng của ngươi giải quyết, nói chính sự đi." Khương Thần cầm lấy chén trà bên cạnh, nhẹ nhàng uống một ngụm nước trà trong chén, sau đó nhìn thoáng qua lão Quy Thương Lan. Thương Lan vội vàng chỉnh ngay ngắn mặt, sau đó mở miệng hỏi: "Đại nhân, ý của ngài là chúng ta bây giờ thì trực tiếp đi qua?" Khương Thần nhẹ gật đầu, Đứng dậy, Lão Quy lập tức ngầm hiểu, nhấc vung tay lên, một đạo không gian vết nứt ở trước mặt hắn chậm rãi nứt ra. Cái kia thỉnh đại nhân đi theo ta. Lão Quy nói xong, liền dẫn đầu bước vào cái kia vết nứt không gian bên trong, Thương Thần theo sát phía sau cũng đi vào. Mà rùa đen nhỏ Thương Minh thì ánh mắt hưng phấn nhìn lấy cái kia khe hở không gian chậm rãi khép kín. Theo vết nứt không gian ầm vang khép kín, Thương Thần cùng Lão Quy Thương Lan trong nháy mắt vượt qua vô ngần hư không, đi tới Càn Nguyên đại thế giới một cái thế giới nơi hẻo lánh. Nơi này là trước kia Lão Quy cùng đám kia thần bí xâm lấn giả kịch chiến chi địa, trong không khí vẫn lưu lại nhàn nhạt huyết tinh cùng năng lượng ba động, bốn phía sông núi hình dạng mặt đất bởi vì trận đại chiến kia mà lộ ra phân mảnh, cảnh hoang tàn khắp nơi. Ánh sáng mặt trời thông qua phá toái tầng mây, pha tạp vẩy vào cái này mảnh phế tích phía trên, vì cái này hoang vu chi địa tăng thêm mấy phần không chân thực sát thái. Đại nhân, chính là chỗ này. Lão Quy Thương Lan chậm rãi hạ xuống tại một mảnh đối lập bằng phẳng trên tảng đá, cùng đứng trên mai rùa mặt Thương Thần nói ra. Thương Thần nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, mà chính là nhắm mắt cảm ứng đến chúng quanh lưu lại linh lực ba động. Sau một lát, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Đám người kia, quả nhiên còn ở nơi này, xem ra nhân gia cũng không sợ ngươi viện thủ a. Thương Thần bật cười một tiếng. Lão Quy Thương Lan nghe vậy, sắc mặt biến hóa, liền vội vàng hỏi, đại nhân, ngài có chắc chắn hay không đường đối? Những cái kia xâm lấn giả bên trong, thì lấy vị kia bên hông cải lấy hai thanh đồng kích người cầm đầu khó giải quyết nhất, ấn suy đoán của ta, hắn thực lực tối thiểu là đạt đến đế chi thần thoại đỉnh phong. Thương Thần mỉm cười, chỉ là nhàn nhạt nói một chữ. Đi. Chương 359, chỉ là đế chi thần thoại đỉnh phong. Chương 359, chỉ là đế chi thần thoại đỉnh phong. Không đợi Thương Thần cùng Lão Quy Thương Lan có hành động, trong không khí đột nhiên nổi lên một trận sóng chấn động bé nhỏ. Bốn phía lưu lại linh lực ba động tại thời khắc này biến đến càng thêm hỗn loạn. Hừ, ta còn chưa có đi tìm ngươi, không nghĩ tới các ngươi vậy mà tới trước. Thương Thần nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, chỉ thấy một đám thân ảnh giống như quỷ mị tự phế khư các nơi hiện lên, cấp tốc đem hai người bao vây lại. Những kẻ xâm lấn này thân mang kỳ dị phục sức, có người khoác hắc giáp, tay cầm trường đao sắc bén, có thì người khoác trường bào, trong tay vuốt vuốt các loại pháp khí, tất cả không có ngoại lệ tản mát ra nồng đậm uy hiếp khí tức. Mà tại bọn hắn bên trong, một vị bên hông cải lấy hai thanh phong cách cổ xưa đồng kích người cầm đầu chậm rãi đi ra, hắn khuôn mặt lạnh lùng, hai con mắt thâm thúy, nhìn lấy hai người mảy may xem thường. Thương gia ngoại môn đệ tử. Người cầm đầu trên dưới đánh giá Khương Thần một phen, đột nhiên nhìn đến Khương Thần ống tay áo bên cạnh cái kia Khương gia tiêu ký, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Làm sao cái này Khương gia chi người đến nhanh như vậy? Khương Thần đến tốc độ có chút vượt quá người dẫn đầu này dự kiến, vốn là dựa theo hắn kế hoạch, Khương gia người tới tối thiểu còn phải nửa tháng tả hữu. Chờ cho đến lúc đó, toàn bộ Càn Nguyên đại thế giới sinh mệnh nguyên tinh sớm đã bị hắn rời xa 7-8 phần. Bất quá bây giờ cái kia lão quy đột nhiên mang theo Khương Thần đi bảo, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Có thể đem hai người đều lưu lại tốt nhất, thực sự không được, bọn hắn liền phải từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút một đoạn thời gian. Theo người cầm đầu trong lòng tính toán bị Khương Thần đột nhiên xuất hiện đến xáo trộn, một trận liên quan đến Càn Nguyên đại thế giới vận mệnh kịch chiến trong nháy mắt bạo phát. Người khác ngươi đi giải quyết, người này giao cho ta. Khương Thần nhiều hứng thú đánh giá đối phương vị kia người cầm đầu, sau đó đối với bên cạnh Thương Lan thản nhiên nói: "Yên tâm, đại nhân." Thương Lan nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy tự tin. Hắn mặc dù không phải đám kia xâm lấn giả vị kia người cầm đầu đối thủ, bất quá người khác đối với hắn mà nói, muốn trấn áp quả thực là dễ như trở bàn tay. Vừa dứt lời, Thương Lan liền huyễn hóa ra chính mình cái kia con khổng lồ bản thể. À, lão quy này bản thể, vậy mà ẩn chứa dày đặc như vậy huyền vũ thần thú huyết mạch chi lực. Thương Thần liếc qua đối phương, trong lòng cũng là thoáng có chút giật mình, chỉ thấy một cái siêu cấp to lớn rùa đen, tại cái này mảnh phế tích phía trên bỗng nhiên hiện hiện, hắn thân thể cao lớn dường như một tòa di động đồi núi, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, mỗi một khối mai rùa đều lóe ra năm tháng lắng đọng lộc lẫy, sau lưng vác lấy cẩn trọng giáp xác, như là thiên nhiên hộ thuẫn, không thể phá vỡ. Các ngươi những kẻ xâm lấn này, đều cho lão phu chết. Theo Thương Lan một tiếng giống to, chấn động đến không gian xung quanh đều vì đó run rẩy, những cái kia xâm lấn giả bên trong tu vi hơi yếu, thậm chí trực tiếp bị sóng âm chấn động đến thổ huyết bay ngược. Thử, cũng dám xâm phạm ta thủ hộ chi. Thương Lan thanh âm trầm thấp mà có lực, nó rỗi ra một cái to lớn chân trước, nhẹ nhàng vung lên, liền có một đạo từ linh lực ngưng tụ mà thành phong nhận bạch phá bầu trời, thẳng đến những cái kia xâm lấn giả mà đi. Phong nhận những nơi đi qua, không gian dường như bị xé nứt, lưu lại từng đạo đen nhánh vết rách, có thể thấy được uy lực của nó mạnh. Những cái kia xâm lấn giả thấy thế, ào ào tế ra pháp khí, hoặc là thi chiến pháp thuật tiến hành ngăn cản, nhưng ở Thương Lan tuyệt đối lực lượng trước mặt, sự chống cự của bọn hắn lộ ra như thế trắng sáng bất lực. Tại không có người cầm đầu ngăn cản dưới, chỉ một lát sau, những kẻ xâm lấn này liền tử thương vô số. Làm sao? Xem ra ngươi những thứ này thủ hạ coi như toàn bộ chết rồi, ngươi cũng sẽ không có bất kỳ đau lòng. Thương Thần nhìn đối phương cái kia như cũ mặt không thay đổi khuôn mặt, không khỏi trêu chọc nói: "Ha ha 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 ha, chết lại chiêu là được rồi, dù sao cũng chỉ là một đám pháo hôi mà thôi." Đối mặt Thương Thần trêu chọc, vị kia người cầm đầu nếp miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười, dường như đối Khương Thần khiêu khích không thèm để ý chút nào. "Ta biết ngươi là Khương gia ngoại môn đệ tử bất quá, coi như như thế, hôm nay ngươi cũng cản không được ta." Vị kia người cầm đầu suy cười một tiếng, sau đó chậm rãi rút ra bên hông cái kia hai thanh phong cách cổ xưa đồng kích, nhất thời, một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức tự kích thân tản ra, dường như có thể xé rách hư không. "Đế chi thần thoại đỉnh phong sao?" Khương Thần thấy thế, ánh mắt híp lại, hắn có thể cảm nhận được mà quên thể nội cái kia cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng, xác thực không thể coi thường. Nhưng hắn Khương Thần, như thế nào dịch giữ chi bối? Khoe miệng của hắn đồng dạng câu lên một vệt cười nhạt, theo người cầm đầu quát to một tiếng, song kích vạch phá không khí, mang theo đinh thai nhức óc quanh mình, như là hai đạo tia chớp màu bạc, ép thẳng tới Khương Thần mà đến. Cái kia mũi kích phía trên, dường như ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng, những nơi đi qua, không gian vặn mèo, hỗn độn chi khí lở lở, thể hiện ra một loại siêu việt phàm tục khủng bố uy năng. Đối mặt cái này thế bất khả kháng một kích, Khương Thần nhưng lại chưa lựa chọn cứng đối cứng, hắn thân ảnh trong phút chốc biến đến mơ hồ, dường như dung nhập không gian chung quanh bên trong, tránh đi cái kia đủ để hủy thiên diệt địa một kích. Người cầm đầu thấy thế, ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên không ngờ tới Khương Thần thân pháp lại huyền diệu như thế. Hừ, có chút ý tứ. Người cầm đầu lạnh hừ một tiếng, song kích lần nữa vũ động, lần này hắn không lại đơn thuần dựa vào cậy mạnh, mà chính là đem tự thân linh lực cùng kích pháp hoàn mỹ dung hợp, mỗi một kích đều ẩn chứa phức tạp pháp tắc chi lực, làm đến không gian chung quanh không ngừng rung động, phảng phất muốn không chịu nổi cỗ lực lượng này mà sụp đổ. Thế mà Khương Thần nhưng lại chưa cho hắn quá nhiều cơ hội thi triển, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại người cầm đầu cánh, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo sáng chói kiếm khí tự đầu ngón tay bắn ra, trực chỉ người cầm đầu muốn hại. Người cầm đầu phản ứng cực nhanh, song kích giao nhau, cứ thế mà chặn đạo kiếm khí này, nhưng dù vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ lực xuyên thấu, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Hắn biết rõ, như lại tiếp tục như vậy kéo dài thêm, đối với mình cực kỳ bất lợi, dù sao nhìn Khương Thần lúc này bộ kia bộ dáng thoải mái, hiển nhiên thực lực chân chính xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Người cái tên này, liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính đi. Người cầm đầu gầm nhẹ một tiếng, toàn thân linh lực sôi trào, song kích phía trên quang mang đại thịnh, một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức từ hắn thể nội bộc phát ra, đó là thuộc về đế chi thần thoại đỉnh phong cường giả uy nghiêm cùng lực lượng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, song kích hóa thành hai đạo lưu quang, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng Khương Thần mãnh liệt bổ nhào qua. Được rồi, không chơi với ngươi. Khương Thần lắc đầu, chỉ thấy thân thể của hắn mặt ngoài đột nhiên hiện ra một tầng nhàn nhạt trong suốt màn sáng, một cỗ trước nay chưa có lực lượng từ hắn thể nội tuôn ra, trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn lĩnh vực, đem hết thể chung quanh đều bao phủ ở bên trong. Lĩnh vực này là Khương Thần đặc hữu vô địch lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, hắn cũng là chúa tể, cũng là vô địch tồn tại. Người cầm đầu song kích tuy nhiên hung mãnh, nhưng ở chạm đến lĩnh vực này trong nháy mắt, liền dường như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, tốc độ đại giảm, uy lực cũng giảm mất đi nhiều. Mà Khương Thần thì thừa cơ gần người mà lên, một quyền đánh ra, quyền phong những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, dường như liền thời gian cũng vì đó đình trệ. Chương 360, dạ vị ương tác dụng. Chương 360, dạ vị ương tác dụng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, người cầm đầu song kích lại bị Khương Thần một quyền đánh gãy, toái phiến văng khắp nơi, mà bản thân hắn cũng bị cỗ lực lượng này chấn động đến bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cái này, làm sao có thể? Người cầm đầu khó có thể tin nhìn qua Khương Thần, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cái này đế chi thần thoại đỉnh phong cường giả, vậy mà lại bị bại triệt để như vậy. Thế mà, Khương Thần thế công vẫn chưa bởi vậy đình chỉ. Thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại người cầm đầu trên không, tay phải thành quyền, lần nữa vung ra. Không, ta không có thể chết ở chỗ này. Người cầm đầu trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt dục vọng cầu sinh, hắn đem hết toàn lực muốn tránh thoát cỗ này trói buộc, nhưng bất đắc dĩ thương thế quá nặng, căn bản là không có cách làm đến. Ngay tại một quyền này sắp rơi xuống trong nháy mắt, dẫn đầu người thân thể đột nhiên bộc phát ra lóa mắt quang mang, đó là hắn nội vũ trụ hiện hiện. Hắn ý đồ thông qua tự bạo nội vũ trụ đến cùng Khương Thần đồng quy vô tận, nhưng Khương Thần sao lại để hắn đạt được? Chỉ thấy Khương Thần thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại người cầm đầu nội vũ trụ trước đó. Hắn mỉm cười, đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hiện ra một khối thần bí màu đen tảng đá, hiện ra chi thạch. Tảng đá kia tản ra nhu hòa mà thâm thúy quang mang, dường như có thể thôn vệ hết thảy. Theo Khương Thần quát khẽ một tiếng, hiện ra chi thạch đột nhiên bành trướng, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, đem người cầm đầu nội vũ trụ toàn bộ nuốt vào. Cái gì? Người cầm đầu phát ra tuyệt vọng gào rú, nhưng thanh âm của hắn rất nhanh liền bị hắc động thôn vệ âm thanh bao phủ. Sau một lát, hắc động biến mất, người cầm đầu nội vũ trụ cũng triệt để không còn tồn tại, chỉ để lại một mảnh hư vô. Khương Thần áo đen hóa thân từ trên người hắn đi ra, đem trấn áp vị kia người cầm đầu nội vũ trụ hiện giả chi thạch trực tiếp đặt vào chính mình nội vũ trụ bên trong. Như muốn luyện hóa, đoán chừng phải muốn một đoạn thời gian. Áo đen hóa thân nhìn thoáng qua bản thể, thản nhiên nói: "Không có quan hệ, ta vốn là cũng không có trông cậy vào có thể nhanh như vậy đem luyện hóa." Khương Thần nhẹ gật đầu, sau đó áo đen hóa thân liền lần nữa dung nhập Khương Thần thể nội. "Đại nhân, ngài không có sao chứ?" Lúc này, Thương Lan đã giải quyết xong tất cả sầm lấn giả, biến trở về nhỏ bé hình thể, đi vào Khương Thần bên người lo lắng mà hỏi thăm. Khương Thần lắc đầu, ra hiệu chính mình không ngại. "Đi thôi, chúng ta trở về." Khương Thần trầm giọng nói, hắn đối với những kẻ sầm lấn này đột nhiên có chút hứng thú. Đối phương vậy mà biết rõ bản thân là Khương gia ngoại môn đệ tử tình huống phía dưới, lại còn dám liều tử phản kháng, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiện tay thu hồi mấy cái còn chưa tử vong sâm lấn giả, Khương Thần liền đi theo lão Quy Thương Lan cùng nhau trở về cái kia lòng đất cung điện. "Chủ nhân, gấp gáp như vậy để cho ta tới, chẳng lẽ là có chuyện gì?" Dạ Vị Ương đi vào Khương Thần nghỉ ngơi địa phương, một mặt nghi ngờ hỏi. Nàng đương nhiên biết giải quyết cái này càn khôn đại thế giới nguy cơ, đối với Khương Thần tới nói căn bản chính là dễ như trở bàn tay, nhưng là đến tột cùng là vấn đề gì, cần để cho chủ nhân bảo nàng đến đây. "Đến, đám người này giao cho ngươi, giúp ta nhìn một chút có hay không tin tức hữu dụng." Khương Thần nói xong, trực tiếp vỡ ra bên cạnh hư không, từ bên trong rơi xuống mấy cái đã lâm vào hôn mê người. "Những này là?" Dạ Vị Ương nhíu mày. Lần này càn khôn đại thế giới xâm lấn giả, Khương Thần nói đơn giản vài câu về sau, liền nhắm hai mắt lại, chờ đợi Dạ Vị Ương đáp án. Quả nhiên, Dạ Vị Ương cũng không có để hắn đợi lâu, vẻn vẹn không đến nửa nén hương thời gian. Dạ Vị Ương liền đứng tại Khương Thần trước mặt, trong tay cầm một phần mật báo ghi chép nàng lấy được một số tin tức. "Chủ nhân, ngài đoán không lầm, những người này xác thực đến từ một cái độ cao bí ẩn tổ chức của bọn hắn kết cấu nghiêm mật đến làm cho người lưu lơi, thành viên ở giữa ngoại trừ trực tiếp cấp trên cấp dưới quan hệ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngang liên hệ. Cái tổ chức này tựa hồ không có chính thức tên, nội bộ bình thường lấy danh hiệu tương xứng, người cầm đầu danh hiệu Sài Lang đã là như thế." Khương Thần tiếp nhận mật báo, nhanh chóng xem lấy, chân mày hơi nhíu lại. Thì phần này mật báo, hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn đến tuột cùng có mục đích gì. Dạ Vị Ương trầm ngâm một lát, phân tích nói, theo bọn hắn hành động hình thức đến xem, tựa hồ là đang tìm kiếm vật gì đó, hoặc là chấp hành nào đó của nhiệm vụ bí mật. Những kẻ xâm lấn này bên trong, có mấy người đề cập tới một cái mơ hồ mục tiêu địa điểm, tựa hồ cùng cái nào đó cổ lão di tích có quan hệ. Nhưng cụ thể là cái gì di tích, bọn hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết là cần đại lượng đến từ càn khôn đại thế giới sinh mệnh nguyên tinh. Khương Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ suy nghĩ sâu xa. Cổ lão di tích, làm cho dạng này một cái thần bí tổ chức coi trọng như vậy, tất nhiên không thể coi thường. Hắn đứng người lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ thâm thúy bầu trời đêm, trong lòng đã có tính toán. "Chủ nhân." Dạ Vị Ương thanh âm đột nhiên vang lên. "Ừm." Khương Thần quay đầu nhìn thoáng qua đối phương. "Chủ nhân, kỳ thật nếu như ngươi muốn biết càng thêm kỹ càng tin tức có thể trực tiếp bác bỏ bọn họ vị kia người cầm đầu Sài Lang thần thức." Dạ Vị Ương chần chờ một lát sau, mở miệng nói ra. "Bóc ra thần thức." Vấn đề này, kỳ thật Khương Thần không phải là không có nghĩ tới. Chỉ bất quá một khi trở thành đế chi thần phải cảnh, thần thức chờ đã toàn bộ hòa vào bên trong vũ trụ bên trong. Muốn theo mênh mông nội vũ trụ bên trong tìm tới đối phương thần thức, tuy nhiên hắn vận dụng chính mình vô địch lĩnh vực ngược lại là cũng có thể làm được, chỉ bất quá muốn hao phí quá nhiều thời gian, đối với hắn mà nói có chút được trả bằng mất. Dù sao hắn bây giờ có thể sử dụng vô địch lĩnh vực thời gian càng ngày càng ít, liền xem như từng giây từng phút, hắn cũng không nỡ lãng phí. Đối phương dù sao cũng là đế chi thần thoại đỉnh phong, ngươi bây giờ tu vi cũng chẳng qua là đế chi thần thoại cao giai, ngươi xác định bằng ngươi chính mình lực lượng có thể đem hắn thần thức tháo rời ra? Khương Thần nhìn lấy Dạ Vị Ương, có chút nghi ngờ hỏi. "Chỉ dựa vào ta bây giờ năng lực xác thực còn chưa đủ, bất quá chủ nhân, ngươi hóa thân không cũng đã tu luyện thành nội vũ trụ sao? Chỉ cần chủ nhân dùng áo đen hóa thân lực lượng giúp ta một chút sức lực, bằng vào ta tu luyện tinh thần thao túng chi pháp, ngược lại là có mấy phần chắc chắn." Dạ Vị Ương nhẹ gật đầu, nói ra ý nghĩ của mình. "Đã như vậy, vậy liền để ngươi thử một chút." Nghe xong Dạ Vị Ương mà nói về sau, Khương Thần vẫn là quyết định để Dạ Vị Ương thử một lần. Có lẽ có thể được đến một số chính mình cảm thấy hứng thú tin tức. Khương Thần tâm niệm nhất động, áo đen hóa thân từ hắn thể nội chậm rãi đi ra, quanh thân còn cuốn hắc vụ nhàn nhạt, dường như trong bóng đêm u linh, vô thanh vô tức lại ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Hắn xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay, khối kia phong ấn người cầm đầu Sài Lang nội vũ trụ hiện giả chi thạch chậm rãi hiện lên, trên đó lưu chuyển lên thần bí khó lường hắc quang, chuẩn bị hảo sao? Khương Thần mở miệng hỏi. "Chủ nhân, ta chuẩn bị xong." Dạ Vị Ương nhẹ gật đầu, lập tức trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Chương 361, mục đích. Có thể cải biến tử tiêu giới cho bảo. Chương 361, mục đích. Có thể cải biến tử tiêu giới cho bảo. Dạ Vị Ương chậm rãi hai mắt nhắm lại, cả người dường như tiến nhập một loại kỳ dị minh tưởng trạng thái, không gian chung quanh tựa hồ cũng theo tâm cảnh của nàng mà biến đến yên tĩnh mà thâm thúy. Khương Thần bản thể cùng áo đen hóa thân thì đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Dạ Vị Ương. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ ôn hòa mà cường đại lực lượng ngay tại trong cơ thể nàng lặng yên hội tụ, đó là thuộc về tinh thần lực đặc biệt ba động. Mà giờ khắc này, Dạ Vị Ương nội vũ trụ chính lấy một loại trước nay chưa có phương thức hiện ra ở Khương Thần trước mặt. Chỉ thấy Dạ Vị Ương quanh thân, một cái hư huyễn màu trắng tinh hình cầu chậm rãi hiện lên, nó không giống những võ giả khác nội vũ trụ như vậy ngăm đen thật lớn, ngược lại như là sơ tuyết bao trùm hạ yên tĩnh thế giới, tinh khiết, không tì vết, lộ ra một cỗ siêu thoát thế tục thanh lãnh cùng cao xa. Cái này màu trắng tinh hình cầu nhẹ nhàng xoay tròn, tản mát ra nhu hòa mà ấm áp quang mang, dường như có thể tịnh hóa thế gian hết thảy vận đục cùng tạp niệm. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, theo cái kia màu trắng tinh hình cầu bên trong, dọc theo vô số cây nhỏ như sợi tóc màu trắng sợi tơ, bọn chúng giống như là có sinh mệnh, trên không trung khẽ đung đưa, cuối cùng tinh chuẩn không sai lầm đâm vào lơ lửng tại Khương Thần áo đen hóa thân lòng bàn tay hiền giả chi thạch phía trên. Những sợi tơ này tại tiếp xúc đến hiền giả chi thạch trong nháy mắt, liền dường như được trao cho một loại nào đó lực lượng thần bí, bắt đầu chậm rãi thẩm thấu, nỗ lực xuyên thấu tầng kia từ cường đại lực lượng tạo thành phong ấn. Theo Dạ Vị Ương tinh thần lực không ngừng chú nhập, những cái kia màu trắng sợi tơ càng lộ ra cứng cỏi mà có lực, bọn chúng dường như hóa thành đêm sứ giả, qua lại hắc ám cùng quang minh ở giữa, tìm kiếm lấy cái kia ẩn tàng tại hiền giả chi thạch chỗ sâu bí mật. Mà hiền giả chi thạch, tại cố lực lượng này tác dụng dưới, mặt ngoài bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng, dường như bên trong năng lượng đang bị chậm rãi tỉnh lại, cùng Dạ Vị Ương nội vũ trụ sinh ra một loại nào đó vi diệu cộng minh. Loại này nội vũ trụ, ta ngược lại thật ra chưa bao giờ thấy qua, xem ra chính mình trong lúc vô tình lên một cái ý niệm trong đầu, ngược lại là có khả năng giúp mình đạt được một vị cường đại trợ thủ. Khương Thần nội tâm âm thầm nhẹ gật đầu. Theo thời gian trôi qua, Dạ Vị Ương trên trán dần dần dịn ra mồ hôi mịn, nhưng trên mặt nàng biểu lộ lại càng kiên định. Nàng biết, chính mình khoảng cách thành công đã càng ngày càng gần. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, hiền giả chi thạch mặt ngoài quang mang run lên bần bật, sau đó, một cỗ yếu ớt lại rõ ràng thần thức ba động từ trong đó tràn ra, bị những cái kia màu trắng sợi tơ chăm chú quấn quanh, chậm rãi kéo hướng về phía Dạ Vị Ương nội vũ trụ. Theo Dạ Vị Ương tinh thần lực đạt đến đỉnh phong, cái kia cố quấn quanh lấy Sài Lang yếu ớt thần thức màu trắng sợi tơ dường như đã nhận lấy vạn cân chi trọng, chậm rãi kiên định hướng về nàng bên trong vũ trụ chỗ sâu lôi kéo. Thế mà, Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cỗ không hiểu lực cản đột nhiên hiện lên, tựa hồ liền hiển giả chi thạch phong ấn cũng tại làm sau cùng dãy rủa, không muốn tùy tiện phóng thích hắn cầm tù linh hồn. Dạ Vị Ương sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường, trên trán mồ hôi mịn hội tụ thành giọt, dọc theo gương mặt trượt xuống, giọt rơi trên mặt đất, phát ra rất nhỏ lại kiên định tiếng vang. Nàng biết rõ, vẹn vẹn bằng chính mình lực lượng, muốn hoàn toàn bóc ra cái này đế chi thần thoại đỉnh phong cường giả thần thức, đã là cực hạn bên trong cực hạn. "Chủ nhân, ta cần sự giúp đỡ của ngài." Dạ Vị Ương thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Nàng mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu hư không, cùng Khương Thần áo đen hóa thân tụ hợp, trong mắt lóe ra nhờ giúp đỡ qua mang. Khương Thần khẽ gật đầu, hắn sớm đã tài liệu đến một bước này. Áo đen hóa thân thân hình không động, nhưng một cỗ nguyên tử hắn thể nội chỗ sâu nhất hỗn độn khí lưu lại lặng yên phun trào, cỗ khí lưu này ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng, chỉ thấy Khương Thần nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay khẽ nứt, một cỗ nồng nặc cơ hồ ngưng vì thực chất hỗn độn khí lưu từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, như cùng một cái lao nhanh giang hà, trong nháy mắt rót vào Dạ Vị Ương nội vũ trụ bên trong. Cái kia màu trắng tinh hình cầu tại thời khắc này dường như bị rót vào tân sinh mệnh, quang mang đại thịnh, tốc độ xoay tròn cũng gấp phim tăng tốc, phóng xuất ra càng thêm lóa mắt quang mang. Những cái kia nguyên bản thì cứng cỏi vô cùng màu trắng sợi tơ, tại hỗn độn khí lưu ra chỉ dưới, biến đến càng thêm sắc bén cùng cường đại, bọn chúng dường như hóa thành giữa thiên địa lớn nhất lưỡi đao sắc bén, dễ như trở bàn tay xuyên thấu hiền giả chi thạch mặt ngoài một đạo phòng tuyến cuối cùng. Theo một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh, hiền giả chi thạch mặt ngoài phong ấn rốt cục triệt để tan rã, một cỗ cường đại thần thức ba động giống như thủy triều tuôn ra, bị màu trắng sợi tơ chăm chú trói buộc, đưa vào Dạ Vị Ương bên trong vũ trụ chỗ sâu. Xong rồi, Dạ Vị Ương trong lòng vui vẻ, nhưng ngay sau đó chính là càng thêm khẩn trương khống chế. Nàng nhất định phải tại cái này cỗ thần thức triệt để tiêu tán trước đó, đem ổn định lại, cũng từ đó rút ra ra tin tức hữu dụng. Tại Dạ Vị Ương tỉ mỉ khống chế dưới, cái kia cỗ bị bóc ra thần thức dần dần tại nàng nội vũ trụ phía trên ngưng tụ thành hình, cuối cùng hóa thành một đạo hư huyễn bóng người, chính là người dẫn đầu kia Sài Lang bộ dáng. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này lộ ra đến mức dị thường suy yếu, ánh mắt trống rỗng, dường như đã mất đi tất cả ý thức cùng lực lượng. "Hỏi đi, chủ nhân." Dạ Vị Ương thanh âm tại Khương Thần bên tai vang lên, mang theo một tia mỏi mệt. "Làm không tệ." Khương Thần nhìn về phía Dạ Vị Ương, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó Khương Thần ánh mắt liền trực tiếp chuyển hướng đạo kia hư ảnh. "Nói cho ta biết, các ngươi cái tổ chức này mục đích đến tột cùng là cái gì? Vì sao muốn không tiếc bất cứ giá nào xâm lấn càn khôn đại thế giới?" Sài Lang hư ảnh run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại lấy cái gì, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể lắc đầu, thanh âm khàn khàn mà suy yếu. "Ta không biết, ta chỉ biết là chúng ta là đang tìm kiếm một kiện có thể cải biến Tử Tiêu giới bố cục bảo vật. Còn cụ thể là cái gì, ngay cả ta cũng không rõ ràng. Hành động của chúng ta đều là từ phía trên trực tiếp ra lệnh, mà ta chỉ là phụ trách chấp hành mà thôi." "Cải biến Tử Tiêu giới bố cục bảo vật?" Khương Thần ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. "Tử Tiêu giới loại này quái vật khổng lồ, vô số đỉnh phong thế lực rắc rối khó gỡ, có thể cải biến loại này bố cục bảo vật, Khương Thần căn bản không tưởng tượng nổi đến cùng kinh khủng đến cỡ nào." "Trên mặt của ngươi là ai?" Khương Thần truy vấn. Sài Lang hư ảnh lần nữa lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia mê mang. "Ta không biết thân phận của hắn, thậm chí chưa bao giờ thấy qua diện mục thật của hắn. Giữa chúng ta liên hệ đều là thông qua một loại bí pháp đặc thù tiến hành. Hắn mỗi lần sẽ chỉ nói cho ta biết nhiệm vụ mục tiêu cùng địa điểm, sau đó ta liền sẽ tổ chức nhân thủ đi chấp hành. Vậy các ngươi tại sao lại lựa chọn Càn Khôn đại thế giới làm mục tiêu?" Khương Thần tiếp tục truy vấn, nỗ lực từ đối phương trả lời bên trong tìm ra càng nhiều manh mối. "Càn Khôn đại thế giới nắm giữ phong phú sinh mệnh nguyên tinh, đây đối với chúng ta kế hoạch cực kỳ trọng yếu." Sài Lang hư ảnh khó khăn phun ra câu nói này, dường như mỗi nói một chữ đều muốn hao phí hắn cực lớn khí lực. "Sinh mệnh nguyên tinh?" Khương Thần cau mày, "Các ngươi cần sinh mệnh nguyên tinh làm cái gì?" Sài Lang hư ảnh lần nữa lắc đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. "Ta không biết, ta chỉ biết là đây là phía trên yêu cầu, mà lại sinh mệnh nguyên tinh tựa hồ cùng món kia bảo vật có liên hệ đặc thù nào đó." Nói đến đây, Sài Lang hư ảnh đột nhiên biến đến kích động dị thường, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn lên, dường như nhìn thấy cái gì kinh khủng hình ảnh. Chương 362, có một kết thúc, chạm tiếp theo. Thần Phong đại thế giới chương 362, có một kết thúc, chạm tiếp theo. Thần Phong đại thế giới chủ nhân, nhanh, đi mau. Cái tổ chức kia xa so với các ngươi tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm. Bọn hắn. Thế mà, lời còn chưa dứt, Sài Lang hư ảnh liền đột nhiên ảm đạm xuống, cuối cùng hóa thành một luồng khói xanh, tiêu tán tại Dạ Vị Ương nội vũ trụ phía trên. Hiển nhiên, hắn thần thức đã hao hết, cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp. Dạ Vị Ương mở mắt ra, nhìn về phía Khương Thần, trong mắt đã có mỏi mệt cũng có thoải mái. "Chủ nhân, đây chính là ta có thể theo chỗ của hắn lấy được toàn bộ tin tức." Khương Thần thấy thế, trực tiếp vươn tay kéo nàng, từ tốn nói, "Ngươi làm rất khá, hiện tại cần chính là nghỉ ngơi. Đi, trở về đi." Dạ Vị Ương tay bị Khương Thần ấm áp mà kiên định bàn tay bao khỏa, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dị dạng dòng nước ấm. Thế mà, Khương Thần tựa hồ đã nhận ra phần này biến hóa vi diệu, ho nhẹ một tiếng, phá vỡ phần này đột nhiên xuất hiện yên tĩnh. Dạ Vị Ương gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vẻ từng đỏ, như là mới nở đào hoa, nàng vội vàng rút về tay, cúi đầu, ngượng ngùng nói câu, "Ta đi về trước." Nói xong, liền vội vàng quay người, cũng như chạy trốn rời đi hiện trường, lưu lại Khương Thần một người đứng tại chỗ, khóe môi nhếch lên một vệt mỉm cười thản nhiên. Khương Thần nhìn qua Dạ Vị Ương bóng lưng rời đi, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn lắc đầu, đem phần này đột nhiên xuất hiện tình cảm tạm thời để qua một bên, dù sao, trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi hắn đi xử lý. Giải quyết Sài Lang vấn đề về sau, Khương Thần liền quyết định không lại ở lâu, chuẩn bị tiến về mục tiêu kế tiếp, Thần Phong đại thế giới. Trước khi đi, lão Quy Thương Lan hướng về Khương Thần lần nữa gật đầu gửi tới lời cảm ơn, trong mắt của hắn lóe ra cảm kích qua mang, đối Khương Thần nói ra, đà tạ đại nhân. Đây là ta một điểm tâm ý, mời cần phải nhận lấy. Về sau, Thương Minh tiểu gia hỏa này liền phiền toái đại nhân nhiều quan tâm. Nói, hắn trực tiếp theo trong miệng thốt ra một cái tinh xảo dự trữ giới, cái kia giới chỉ phía trên lưu chuyển lên nhàn nhạt linh lực ba động, hiển nhiên không phải là phàm vật. Khương Thần thấy thế, cũng không có chối từ, hắn biết đây là lão Quy tấm lòng thành, liền trực tiếp tiếp nhận dự trữ giới, thu vào trong lòng. Rùa đen nhỏ trực tiếp nhảy đến Tiểu Long Nhi trong ngực, hiển nhiên mấy ngày nay, hắn cùng Tiểu Long Nhi vẫn là trung đụng không tệ, đối chính mình phụ thân trừng mắt nhìn, xem như cáo biệt. Theo Khương Thần ra lệnh một tiếng, một đoàn người liền bước lên tiến về Thần Phong đại thế giới hành trình. Khương Thần một đoàn người xuyên việt mảnh kia lóe ra tia sáng kỳ dị cửa đá, dường như vượt qua thời không giới hạn, trong nháy mắt đi tới Thần Phong đại thế giới. Cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn không khỏi sợ hãi than, toàn bộ thế giới dường như trôi nổi tại hư không bên trong, các cư dân đều là sau lưng mọc lên hai cánh, tự do bay lượn tại chân trời, mà bọn hắn chỗ ở thì là từng tòa xen vào nhau tinh tế pháo đài bay, huyền như đám mây phía trên mộng viễn chi thành. "Oa, ca ca, nơi này nhìn qua quá đẹp." Tiểu Long Nhi tại dạ vị ương trong ngực, thỉnh thoảng hưng phấn kêu to. "Bất quá," Khương Thần lúc này lại nhíu mày, nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bất an. Nơi này hết thảy quá mức hài hòa, quá mức hoàn mỹ, đến mức để hắn cảm thấy có chút không chân thực, cùng Tam sư huynh cho hắn danh sách kia phía trên ghi lại hoàn toàn khác biệt. Hắn cúi đầu nhìn về phía danh sách trong tay, đó là Tam sư huynh trước khi đi giao cho hắn, phía trên ghi lại một vị khả năng tại Thần Phong đại thế giới cung cấp trợ giúp người liên hệ. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, quyết định trước tìm vị này người liên hệ tìm hiểu tình huống. Khương Thần lấy ra truyền tin ngọc giản dựa theo trên danh sách tin tức gửi đi tín hiệu. Không lâu sau đó, một vị thân mang một mạc áo vải thường, tay cầm vải trượng lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả khuôn mặt hiền lành, nhưng tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống thật sâu dấu vết, hàm răng cũng đã chóc ra mấy quả, lộ ra hơi có vẻ lỗ trống nụ cười. Bất quá nhìn đến Khương Thần ống tay áo phía trên tiêu ký về sau, trong ánh mắt của hắn lại lóe ra một loại khó nói lên lời chờ mong, dường như thấy được đã lâu hy vọng chi quang. "Ngài là?" "Khương gia phái tới đại nhân." Lão giả thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo vài phần không xác định mà hỏi thăm. Khương Thần nhẹ gật đầu, lão giả nghe vậy, liền vội vàng không người hành lễ, cung kính nói ra, "Lão hủ tên là Trần Dận, chính là cái này Thần Phong đại thế giới đã từng giới chủ." Nói đến đây, trên mặt lão giả nhiều một tia đăm chất. Khương Thần trong lòng hơi động, đột nhiên chú ý tới lão giả trong miệng nói đã từng hai chữ. "Đại nhân, chúng ta mượn một bước nói chuyện." Lão giả nói xong, liền dẫn Khương Thần một đoàn người xuyên qua phồn hoa không trung đường đi, cuối cùng đi tới một chỗ bí ẩn trong trang viên. Trang viên ở vào một mảnh rậm rạp vân hải phía trên, bốn phía bị tầng tầng lớp lớp kết giới bảo vệ, lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng bí ẩn. Tiến vào trang viên về sau, Trần Dật để người hầu chuẩn bị nước trà, đợi mọi người sau khi ngồi xuống, hắn mới chậm rãi mở miệng, giảng thuật Thần Phong đại thế giới năm gần đây phát sinh biến đổi lớn. Mấy năm trước, một đám tự xưng Thiên Khải giáo truyền giáo đồ đột nhiên buông xuống Thần Phong đại thế giới. Bọn hắn nắm giữ thực lực cường đại cùng thủ đoạn thần bí, rất nhanh liền thắng được dân chúng tín nhiệm cùng sùng bái. Những thứ này truyền giáo đồ tuyên dương một loại tên là tinh khiết tín ngưỡng giáo nghĩa, công bố chỉ có tín ngưỡng bọn hắn thần linh mới có thể rửa sạch tâm linh, thu hoạch được vĩnh hằng hạnh phúc cùng an bình. Trần Dật nói đến đây, trong giọng nói không khỏi mang tới một tia oán giận cùng bất đắc dĩ, thế mà, theo thời gian trôi qua, chúng ta dần dần phát hiện, cái này cái gọi là tinh khiết tín ngưỡng bất quá là một trận chăm chú bày kế âm mưu. Những cái kia truyền giáo đồ sử dụng giáo nghĩa đối dân chúng tiến hành tẩy não, tước đoạt bọn hắn độc lập năng lực suy tính, đem bọn hắn biến thành mù quáng phục tùng khôi lỗi. Càng thêm đáng sợ chính là, Thiên Khải giáo tại Thần Phong đại thế giới thành lập nghiêm mật giám sát hệ thống, bất luận cái gì có can đảm nghi vấn hoặc phản kháng bọn hắn người đều sẽ bị vô tình trấn áp hoặc biến mất. Toàn bộ thế giới dường như bị một tầng vô hình gông xiềng trói buộc, đã mất đi trước kia tự do cùng sức sống. "Vậy ngươi làm cho này Thần Phong đại thế giới đã từng giới chủ, vì sao không xuất thủ đem đối phương trực tiếp khu ra?" Khương Thần nhíu mày, nhìn về phía lão giả, mang trên mặt một tia nghi hoặc. Chương 363, bị tước đoạt thân phận Thần Phong đại thế giới chi chủ. Chương 363, bị tước đoạt thân phận Thần Phong đại thế giới chi chủ. Đại nhân, ngài là không biết ta. Cái này có thể thật không phải là lão hủ không dám ra tay, mà chính là một phát hiện không hợp lý thời điểm, lão hủ liền tìm tới cửa. Kết quả liền đối phương một chiêu đều không có tiếp đó, còn bị trực tiếp tước đoạt giới chủ thân phận. Lão giả nói, trung điệp thở dài một hơi. Nếu không phải đối phương khả năng cảm thấy lão hủ thực lực căn bản đối bọn hắn không tạo được bất kỳ trở ngại, đoán chừng lão hủ sớm đã chết dưới tay bọn họ. Làm thế giới chi chủ, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không có tiếp đó, còn bị tùy tiện tước đoạt giới chủ thân phận. Khương Thần nghe xong, trên mặt cũng hiện ra một tia ngưng trọng. Nếu là lão giả này không có nói sai, cái kia thực lực của đối phương tất nhưng đã siêu việt đế chi thần thoại cảnh, bước vào tiên cánh cửa. Đến tiên cảnh giới này, thủ đoạn quỷ dị khó lường, tuy nhiên bất luận kẻ nào tại Khương Thần vô địch lĩnh vực đều không có cách nào chiến thắng Khương Thần, nhưng là một khi để người ta cảnh giác, Khương Thần cũng không tiện lưu lại đối phương. "Vậy ngươi có thể hay không tìm tới đám người kia vị trí hiện tại?" Khương Thần trầm tư một lát sau, truy vấn. Lão giả lắc đầu. "Đại nhân, đám người kia chiếm lấy ta giới chủ thân phận về sau, liền trực tiếp bước vào bên cạnh một cái truyền tống pháp trận biến mất không thấy." Khương Thần nghe vậy, hai đầu lông mày khóa chặt khe rãnh sâu hơn mấy phần, bất quá, cái kia truyền tống pháp trận, ta nhớ được là tại một mảnh hoang vu trong sơn cốc, bốn phía bị nồng hậu dày đặc mê vụ bao phủ. Pháp trận khởi động lúc, pháp trận trung ương khắc vẽ lấy một loại kỳ dị đồ đằng, giống như hai cánh xoắn lẫn, lại như vô tận vòng xoáy. Cái này nói tương đương không nói. Khương Thần bất đắc dĩ lắc đầu, dựa theo tình huống hiện tại, căn bản cũng không biết đám người này mục đích là cái gì, thì liền đối phương điểm dừng chân ở nơi nào, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn khống chế thần phong đại thế giới, đến cùng là vì cướp đoạt một loại nào đó tài nguyên hoặc là lực lượng. Bất quá sau đó, lão giả tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có lời nói thẳng. Khương Thần liếc qua đối phương, đại nhân, như nói chúng ta bên này có cái gì so sánh xuất chúng địa phương. Ta muốn hẳn là chúng ta thần phong đại thế giới người, bởi vì thần hồn cực kiện, phi hành thiên phú dị bẩm mà nổi tiếng tại rất nhiều tiểu thiên thế giới, rất nhiều theo thần phong đại thế giới đi ra người, sau cùng đều gia nhập một số thế lực thám báo đội ngũ. Thám báo? Khương gia bên kia, hắn đổ là xác thực có nghe nói qua có một chi so sánh to lớn thám báo đội ngũ, chỉ bất quá hắn còn chưa từng nhìn thấy qua. Đột nhiên, Khương Thần não tử linh quang lóe lên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trước đây xâm lấn càn khôn đại thế giới đám người kia mục đích chính là cùng món kia trọng bảo có quan hệ, mà ở trong đó có thể hay không cũng cùng món kia trọng bảo có quan hệ đâu. Sử dụng đủ nhiều thám báo, đi cái kia mảnh khả năng chôn giấu có trọng bảo địa phương, tiến hành điều tra tin tức. Đi, đi với ta phụ cận thành trì nhìn một chút, ta ngã muốn nhìn một chút những người này đến cùng tuyên truyền dạng gì giáo phái, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, có thể đem đại bộ phận thần phong đại thế giới người thu làm tín đồ. Khương Thần tạm thời còn không có càng nhiều đầu mối, lúc này liền đối với lão giả nói ra. "Tốt, đại nhân, xin mời đi theo ta." Lão giả nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết, chuyện này xác thực không dễ giải quyết, lúc này cũng là đáp ứng, chuẩn bị mang theo Khương Thần tiến về phụ cận thành trì nhìn một chút. Khương Thần quay người đối Dạ Vị Ương bọn người phân phó vài câu, làm cho các nàng đợi ở chỗ này chờ hắn, sau đó liền cùng Trần Dật cùng nhau bước lên tiến về gần nhất thành trì lữ trình. Một đường lên, hai người xuyên qua vân hải, vượt qua sông núi, ven đường thấy đều là cái kia thần bí giáo phái tín đồ tung tích, đến thành trì lúc, đã là đang lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều vậy tại trung ương quảng trường tòa kia to lớn giáo đường phía trên, màu vàng kim quang mang cùng giáo đường trang nghiêm khí tức đan vào một chỗ, lộ ra phá lệ thần thánh mà quỷ dị. Giáo đường cửa, cái kia tòa to lớn tượng đá đứng sừng sững, ánh mắt dường như tùy thời nhìn chăm chú lên người phía dưới nhóm, các tín đồ quỳ bái ở tại dưới, trong miệng nói lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy một loại gần như si mê biểu lộ. Khương Thần cùng Trần Dật ẩn tàng trong đám người, yên lặng quan sát đến đây hết thảy. Khương Thần chú ý tới, tuy nhiên những thứ này các tín đồ nhìn như thành kính, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác chỗ trống cùng mê mang, hiển nhiên là bị lực lượng nào đó chỗ khống chế. Ngay tại Khương Thần còn đang suy tư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm, một trận tiếng trung du dương đột nhiên theo trong giáo đường bộ vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ quảng trường trên không. Theo tiếng trung vang lên, các tín đồ ào ào đứng dậy, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, chậm rãi đi vào trong giáo đường bộ. Khương Thần cùng Trần Dật liếc nhau, quyết định nhân cơ hội này lẫn vào trong đó. Tiến vào giáo đường về sau, một cỗ mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, đó là hỗn hợp nhiều loại hương liệu cùng hoa cỏ kỳ dị vị đạo, làm cho người tâm thần yên tĩnh, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một chút bất an. Trong giáo đường bộ trang sức xa hoa, bích họa phía trên vẽ đầy cái này giáo phái thần linh hình ảnh cùng giáo nghĩa cố sự, mỗi một chỗ chi tiết đều để lộ ra nồng hậu dày đặc tôn giáo không khí. Các tín đồ phân loại hai bên, ngồi chồm hổm tại dài mảnh ghế gỗ phía trên, chậm đợi lấy tiếp xuống nghi thức. Khương Thần cùng lão giả Trần Dật thì lặng lẽ tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, tận lực để cho mình tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất. Không lâu, một vị thân mang hoa lệ trường bào, khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử đi vào giáo đường, hắn xuất hiện lập tức đưa tới sở hữu tín đồ nhìn chăm chú cùng cung bái. Đại nhân, gia hỏa này hẳn là cái này thần bí giáo phái bên trong một cái phân bộ giáo chủ. Lão giả Trần Dật nhỏ giọng tại Khương Thần bên tai nói ra. Khương Thần nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn phía trước. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng muốn làm cái quỷ gì. Chỉ thấy vị này trung niên nam tử đứng tại tế đàn trước, hai tay giơ cao, nhắm mắt cầu nguyện một lát sau, chậm rãi mở mắt ra, thanh âm to mà giàu có tư tính, "Các hài tử của ta, hôm nay chúng ta đem nên đón một cái thần thánh thời khắc. Chúng ta thần linh tức sắp giáng lâm, ban cho chúng ta mới chỉ dẫn cùng lực lượng, để cho chúng ta lấy tinh khiết nhất tín ngưỡng, nên đón thần linh ban ơn đi." Theo giáo chủ lời nói rơi xuống, trong giáo đường bầu không khí trong nháy mắt biến đến trang trọng mà nghiêm túc. Các tín đồ ào ào cúi đầu cầu nguyện, trên mặt tràn đầy thành kính cùng chờ mong. Thế mà, tại Khương Thần trong mắt, đây hết thể lại có vẻ hoang đường như vậy cùng một người. Đúng lúc này, một trận ba động kỳ dị đột nhiên tự tế đàn phía trên truyền đến, dường như có đồ vật gì chính đang chậm rãi thức tỉnh. Chỉ thấy trên tế đàn, quang mang đại thịnh, một cái hư huyễn thân ảnh chậm rãi nổi lên. Thân ảnh kia thân mang trường bào, đầu đội vương quan, khuôn mặt uy nghiêm mà từ bi, hẳn là cái này thần bí giáo phái thờ phụng thần linh. Thế mà, tại Khương Thần trong mắt, cái này cái gọi là thần linh lại lộ ra một cô quỷ dị cùng bất tường khí tức. Gia hỏa này trên thân khí tức, cần phải vừa bước vào nhân tiên cảnh mà thôi bất quá. Vì sao có một loại kỳ quái như thế không hài hòa cảm giác? Khương Thần nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhớ tới trước đây Tam sư mình đã từng đối với hắn nói qua. Từ tiêu giới, bởi vì liên thông chư thiên vạn giới cửa lớn, cho nên các loại tu hành bẻ cánh cũng là mười phần đa dạng. Mặc dù đại đa số đều là giống như bọn hắn, theo đế chi thần thoại cảnh tiến một bước liền là trở thành nhân tiên. Bất quá cũng có giống một loại khác tu hành bẻ cánh, chính là cùng tiên đối lập đoạt tiên. Kỳ thật hai loại tu hành chi lộ cũng không cái gì phân chia mạnh yếu, chỉ là tu hành phương hướng không giống nhau. Chương 364, ngoài ý muốn. Hoàng Long đạo nhân xuất hiện trường 364, ngoài ý muốn, Hoàng Long đạo nhân xuất hiện. Khương Thần trong lòng âm thầm kinh nghi, ánh mắt xuyên thấu cái kia hư huyễn thần linh thân ảnh, nỗ lực thấy rõ hắn bản chất. Theo cái kia thần linh hư ảnh chậm rãi hạ xuống, đem từng sợi lực lượng quỷ dị chú nhập các tín đồ cái chán, Khương Thần mi đầu càng nhăn càng chặt. Lực lượng này ngọn nguồn, lộ ra một cỗ tối tăm cùng đọa lạc khí tức, cùng hắn biết thuần chủng tiên đạo một trời một vực, càng thêm nghiệm chứng hắn trong lòng suy đoán, cái này thần linh, kỳ thực là đọa tiên không thể nghi ngờ. Đọa tiên, lại dám như thế trắng trợn thẩm thấu giới này, ý đồ khống chế nhân tâm, sau lưng nhất định có không thể cho ai biết âm mưu. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, hắn sử dụng chính mình cao siêu thần thức kỹ xảo, lặng yên không một tiếng động tại cái kia đoạn tiên hư ảnh phía trên lưu lại một đạo cực kỳ nhỏ thần niệm tiêu ký, cái này tiêu ký gần như không thể phát giác, lại đủ để cho Khương Thần tại cự ly xa truy tung đến đối phương hành tung. Theo nghi thức tiến hành, các tín đồ trên mặt vẻ si mê càng dày đặc, mà Khương Thần thì một mặt lạnh nhạt. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một đạo tinh thần lạc ấn bị tạo nên hoàn tất, cái kia đoạn tiên hư ảnh dần dần nhạt đi, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Các tín đồ ào ào đứng người lên, mang trên mặt thỏa mãn cùng yên tĩnh biểu lộ, phảng phất đã trải qua một trận linh hồn tẩy lễ. Đi thôi, chúng ta cũng có thể đi về trước. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là có thể biết đám người kia vị trí. Khương Thần vỗ vỗ một bên lão giả chân giật, trực tiếp đứng người lên, liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc theo giáo đường cửa hông lặng yên đi ra, người kia người mặc một bộ đạo bào màu vàng, tuy nhiên nhìn không thấy cụ thể bộ dáng, bất quá cổ khí tức quen thuộc kia lại là trong nháy mắt hấp dẫn Khương Thần chú ý Hoàng Long đạo nhân. Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Khương Thần trong lòng tràn đầy nghi vấn. Phải biết từ khi tại Vạn Cổ tập thị phía trên, cùng cái kia Hoàng Long đạo nhân giao dịch xong về sau, liền không còn có gặp qua hắn. Ngươi đi trước, ta còn có chút việc. Khương Thần phân phó một câu, sau đó liền đi theo Hoàng Long đạo nhân thân ảnh biến mất không thấy. Khương Thần thân hình như quỷ mị giống như qua lại đường phố ở giữa, hắn cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy cùng Hoàng Long đạo nhân ở giữa khoảng cách, cũng không nguyện bại lộ chính mình, lại muốn theo đuổi không bỏ, gió đêm quất vào mặt, mang theo vài phần ý lạnh, Hoàng Long đạo nhân tựa hồ đối với mảnh này khu vực rất tin tưởng, mấy lần quanh co về sau, cuối cùng dừng ở một chỗ nhìn như phổ thông dân cư trước. Hắn gõ nhẹ vài cái lên cửa vòng, cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, hiện lộ ra một đầu thông hướng lòng đất tĩnh mịch bậc thang. Hoàng Long đạo nhân không chút do dự, cất bước mà xuống, Khương Thần thì theo sát phía sau, trong nhà đá, ánh nến chập chờn, tỏa ra bốn phía sặc sỡ vết đá, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Hoàng Long đạo nhân xoay người, ánh mắt nhìn về phía sau lưng, trực tiếp khóa chặt theo sát phía sau Khương Thần. "Khương huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Hắn cười nhạt một tiếng, thanh âm bên trong lại mang theo vài phần khó nói lên lời thâm ý. "Hoàng Long đạo hữu, người ta tự Vạn Cổ tập thị từ biệt, không ngờ hôm nay sẽ ở chỗ này chung cùng. Xem ra vừa mới ngươi biết ta đang theo dõi ngươi." Khương Thần hơi sững sờ, lập tức chắp tay cười nói. "Ha ha 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 ha." Hoàng Long đạo nhân cười to. Sau đó dẫn Khương Thần đến một tấm bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, tự mình đổ vào hai chén trà xanh. "Xem ra, ngươi cùng ta một đường đi tới, là muốn hỏi ta vì sao xuất hiện ở đây đi." Hoàng Long đạo nhân nhìn qua Khương Thần, cười híp mắt nói ra. "Đúng, hết thảy đều không thể gạt được Hoàng Long đạo hữu a." Khương Thần nhẹ gật đầu, vẫn chưa giấu giếm chính mình mục đích. "Đây cũng không tính bí mật gì, gần đây, ta tử tiêu giới bên trong, một số cổ lão tông môn cùng thế gia hào hào phát giác được một cô không tầm thường quần quần sóng ngầm. Bọn hắn phát hiện, có bao nhiêu cái thế lực, thậm chí bao gồm một số ẩn nặc sâu đậm cổ lão tồn tại, đều tại bí mật tìm kiếm lấy nào đó dạng vật nặng. Bảo vật này, nghe nói ẩn chứa cải thiên hoán địa lực lượng, đủ để cho bất kỳ thế lực nào trong vòng một đêm quật khởi, hoặc là phá vỡ hiện hữu trật tự." Hoàng Long đạo nhân nói, nguyên bản còn cười đùa tí từng sắc mặt, nhất thời biến đến vô cùng nghiêm trọng. Khương Thần cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Hoàng Long đạo nhân nói tới, chính là cùng ta tại Càn Khôn đại thế giới biết đến món kia trọng bảo có quan hệ. Nhưng hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ là hỏi, loại bảo vật này, nếu thật có việc, chỉ sợ sớm đã gây nên các phương tranh đoạt, dùng cái gì đến bây giờ còn không người đã thủ. Hoàng Long đạo nhân cười khổ một tiếng, vấn đề ngay tại ở, không người biết được bảo vật này đến tột cùng là vật gì, lại càng không biết hắn xác thực hạ lạc. Chỗ có manh mối đều như ngắm hoa trong màn sương, lúc gần lúc hiện, khó có thể nắm lấy. Ta lần này du lịch trừ giới, chính là thụ mệnh tại tông môn, nỗ lực để lộ cái này sau lưng chân tướng. Mà ta sở dĩ đến chỗ này, Hoàng Long đạo nhân lời nói xoay chuyển, là bởi vì ta phát hiện, có một đám thần bí thế lực tựa hồ cũng tại truy tìm cái này trọng bảo tung tích. Ta theo dõi trong đó mấy người, phát hiện bọn hắn vậy mà đi tới nơi này. Khương Thần nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn biết rõ Hoàng Long đạo nhân cũng không phải là bắn tên không đích người, đã hắn nghiêm túc như thế nói, như vậy cái này sau lưng bí mật tất nhiên không thể coi thường. Hoàng Long đạo nhân đứng người lên, đi đến nhà đá một góc, chỗ đó trưng bày một bức cổ lão địa đồ, phía trên dùng các loại kỳ dị ký hiệu tiêu ký lấy khác biệt địa điểm. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn địa đồ, đầu ngón tay cuối cùng dừng lại tại một cái bị trọng điểm vòng vẽ địa phương, chỗ đó chính là đám người kia giờ phút này chỗ khu vực. Ta đi theo đám bọn hắn đã có một đoạn thời gian bất quá, hiện tại tạm thời biết đến chính là bọn hắn đám người này chỗ ẩn thân. Cái khác tin tức, ta cũng biết không nhiều. Hoàng Long đạo nhân ngược lại là không có dấu giếm, trực tiếp nói cho Khương Thần hắn biết đồ vật. Có lẽ hắn thấy, không nói trước cái này trọng bảo đến cùng có tồn tại hay không, cho dù tồn tại, cái này bị nhiều người như vậy để mắt tới trọng bảo, cũng không phải hắn hoặc là Khương Thần loại này tiểu nhân vật có khả năng đúng chẳng. Liền xem như hắn chỗ tại thế lực phía sau, muốn có được món kia trọng bảo, xác suất cũng 10 phần nhỏ bé. Khương Thần nghe vậy, trong lòng âm thầm tính toán, ánh mắt tại Hoàng Long đạo nhân trên thân lưu chuyển, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. "Được rồi, Hoàng Long đạo hữu, ngươi nói món kia trọng bảo, tựa hồ không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể nhúng chạm." Khương Thần vừa cười vừa nói, "Cái kia đạo cũng thế, liền xem như chúng ta tông môn để cho ta trước đến điều tra, ta cũng chỉ có thể điều tra đến đơn giản một chút tin tức. Còn đến tiếp sau muốn làm thế nào, ta có thể giúp không được gì." Hoàng Long đạo nhân vừa cười vừa nói, hắn để xuống bản đồ trong tay, một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh cái bàn đá, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, "Kỳ thật, ta lần này đến đây, ngoại trừ đối cái kia thần bí bảo vật có chỗ hứng thú bên ngoài, còn có một chuyện muốn nhờ. Không biết Hoàng Long đạo hữu phải chăng còn nhớ đến, tại Vạn Cổ tập thị phía trên, người ta ở giữa từng có trận kia giao dịch. Khương Thần đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt sốt ruột nhìn đối phương. Hoàng Long đạo nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc, lập tức cười nói, tự nhiên nhớ đến, lúc ấy Khương huynh thế nhưng là dùng cái kia thanh giao phay cùng ta giao dịch, tính toán ra, vẫn là ta chiếm điểm tiện nghi. Chương 365, Hoàng Long đạo nhân đầu tư, Khương Thần nhân tình. Chương 365, Hoàng Long đạo nhân đầu tư, Khương Thần nhân tình. Không nghĩ tới ngươi lại còn nhớ đến. Khương Thần lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt nói, không biết Hoàng Long đạo hữu trên thân phải chẳng còn có lưu cái kia Thỉnh Thần Hương hàn tồn. Nếu là có, ta nguyện lấy đồng giá chi vật trao đổi, hoặc là trực tiếp thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Hoàng Long đạo nhân nghe vậy, trên mặt lóe qua một tia ngoài ý muốn. Thỉnh Thần Hương tuy không phải tuyệt thế chất bảo, nhưng ở một ít đặc biệt trường hợp dưới, này hiệu dụng lại không thể coi thường. Hắn vốn cho là Khương Thần nói chỉ là tùy ý hỏi một chút, không nghĩ tới lại là thật tâm muốn. Hắn trầm ngâm một lát, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khương huynh, thực không dám giấu giếm, cái kia Thỉnh Thần Hương ta xác thực còn có lưu một cái, bất quá. Hoàng Long đạo nhân cố ý kéo dài ngữ điệu, tựa hồ tại quan sát Khương Thần phản ứng. Khương Thần thấy thế, trong lòng tuy có vội vàng, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là yên tĩnh chờ đợi lấy Hoàng Long đạo nhân đoạn ở dưới. Hoàng Long đạo nhân thấy thế, mỉm cười, tiếp tục nói, có điều, cái này Thỉnh Thần Hương với ta mà nói, bây giờ đã không phải nhu yếu phẩm. Ban đầu ở Vạn Cổ Tập Thị, ta còn chưa bước vào Tử Tiêu giới, nó đúng là ta một tấm át chủ bài. Nhưng bây giờ, ta đã tiến vào cái này Tử Tiêu giới, cái này Thỉnh Thần Hương với ta mà nói, liền có vẻ hơi gà mờ. Nói đến đây, Hoàng Long đạo nhân lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt lóe ra mấy phần giảo hoạt, có điều, đã Khương huynh mở miệng, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Căn này Thỉnh Thần Hương, coi như ta đưa tặng cho Khương huynh để đi. Bất quá, Khương huynh nói tới nhân tình, ta thế nhưng là nhớ kỹ. Chỗ lấy làm như thế, đương nhiên là bởi vì Hoàng Long đạo nhân cũng nhận ra Khương Thần ống tay áo phía trên cái kia Khương gia ngoại môn đệ tử tiêu chí. Tử Tiêu giới Khương gia, đây chính là cùng hắn chỗ sư môn tương xứng thế lực. Thậm chí nghiêm khắc tới nói, Khương gia so với hắn chỗ sư môn còn phải mạnh hơn một đường. Khương Thần nhân tình này đối với hắn mà nói, có lẽ ngày sau sẽ có càng lớn hồi báo. Nói xong, Hoàng Long đạo nhân theo trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy bên trong nằm một cái tản ra nhàn nhạt mùi hương Thỉnh Thần Hương. Khương Thần thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn liền vội vàng tiến lên, hai tay tiếp nhận hộp ngọc, cảm kích nhìn Hoàng Long đạo nhân liếc một chút. Hoàng Long đạo hữu, đa tạ. Phần nhân tình này, ta Khương Thần nhớ kỹ, ngày sau nhất định có hậu báo. Cái này tốt, nguyên bản chính mình vận dụng có thể vô địch lĩnh vực thời gian đã chỉ có không đến thời gian nửa nén hương, có căn này Thỉnh Thần Hương, vậy mình lại nhiều một nén hương thời gian. Cái này đối giúp mình có thể nói là to lớn. Hoàng Long đạo nhân khoát khoát tay, cười nói, Khương huynh khách khí, chúng ta đã là bằng hữu, cần gì phải nói cảm ơn. Thu hồi hộp ngọc về sau, Khương Thần trực tiếp hỏi, Hoàng Long đạo hữu, ngươi tiếp đó có tính toán gì? Dự định? Cái kia thật không có, nguyên bản ta kế hoạch đem đám người kia toàn bộ cho bắt trở về, giao cho sư môn xử lý. Nhìn có thể hay không hỏi ra một số tin tức hữu dụng. Chỉ bất quá, Hoàng Long đạo nhân nói, ngượng ngùng gãi đầu một cái phát. Chỉ bất quá cái gì? Khương Thần có chút hiếu kỳ. Chỉ bất quá, ta kỳ thật đã từng nếm thử âm thầm ra tay, lại bị đối phương trong đó một vị cường giả tùy tiện tiêu trừ, mắt của ta gặp không địch lại, liền lui trước trở về. Ừm. Khương Thần đợi Hoàng Long đạo nhân sau khi nói xong, cẩn thận quan sát trước mặt Hoàng Long đạo nhân. Dựa theo hắn dò xét, Hoàng Long đạo nhân thực lực hôm nay cũng hẳn là vừa bước vào nhân tiên cảnh giới. Cùng lúc trước cái hư ảnh này bày ra khí tức không kém bao nhiêu. Như là dựa theo Hoàng Long đạo nhân nói, vậy đối phương đám người kia bên trong hiển nhiên còn có thực lực mạnh hơn tồn tại. Khương Thần nghe vậy, nét miệng lên một vệt nụ cười tự tin, đã như vậy, không bằng cùng ta cùng một chỗ, đem đám người kia một mẹ hốt gọn. Đến lúc đó chúng ta mỗi người phân một số người bắt trở về, đối ngươi ta mà nói, cũng là một phần không nhỏ công tích. Ngươi, Khương huynh, xem ra ngươi đối thực lực của ngươi vô cùng có tự tin nha. Hoàng Long đạo nhân nghe vậy, có chút hổ nghi nhìn lấy Khương Thần. Bất quá lập tức, hắn vẫn gật đầu, đáp ứng xuống. Dù sao, Khương Thần dù nói thế nào cũng là Khương gia ngoại môn đệ tử, thực lực tất nhiên không kém. Mà lại, cho dù thất bại, hắn còn có chút át chủ bài, hoàn toàn có thể để cho mình yên ổn thoát khốn. Song phương đạt thành nhất trí về sau, Hoàng Long đạo nhân cũng không có rông dài, trực tiếp theo trong tay áo chậm rãi lấy ra một cái phong cách cổ xưa trung đồng, chỉ thấy cái kia linh đang bên trên khắc có phức tạp phù văn, lộ ra một cỗ tuế nguyệt khí tức. Hắn nhẹ nhàng lay động, tiếng chuông tại cái này ban đêm yên tĩnh bên trong lộ ra phá lệ bất ngờ, lại tựa hồ cùng không khí chung quanh sinh ra cộng minh nào đó. Theo tiếng chuông vang lên, mặt đất bắt đầu hơi hơi rung động, ngay sau đó, một cái giường như từ ánh trăng ngưng tụ mà thành trong suốt mặt hồ trống rỗng xuất hiện, sóng nước lấp loáng, giống như chân thực đầm nước, lại không có một giọt nước rơi xuống nước. Loại này thủ đoạn, Khương Thần thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, cái này Hoàng Long đạo nhân sử dụng thuật pháp cùng bọn hắn tu luyện con đường này tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Khương huynh, còn thất thần làm gì, đi theo ta. Hoàng Long đạo nhân gặp Khương Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, vội vàng bắt chuyện hắn đuổi theo, sau đó thân hình lóe lên, bước vào cái kia mảnh hư huyễn trong mặt hồ. Khương Thần trong lòng tuy có kinh ngạc, nhưng là cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, theo sát phía sau, cũng bước vào cái kia kỳ dị mặt hồ. Dưới chân xúc cảm kỳ dị, đã không phải tại hiện trường cũng không phải giả hư không, dường như qua lại hai thế giới ở giữa. Sau một lát, làm bọn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trên mặt hồ lúc, cái kia mảnh kỳ dị cảnh tượng cũng tiêu tan theo, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Xuyên qua mặt hồ, hai người trong nháy mắt xuất hiện ở một cái hoàn toàn bên trong thế giới khác. Nơi này không còn là trước đó thấy cảnh tượng, bốn phía là một mảnh u ám rừng rậm, cây cối cao vút trong mây, cành lá rậm rạp, che đậy phần lớn thiên quang, làm đến bốn phía lộ ra phá lệ áp lực. Cảm thấy sao? Khương Minh bên kia có mấy cỗ hơi thở hết sức mạnh, chính là đám người kia thực lực tối cường mấy vị. Đợi lát nữa phải cẩn thận, bọn hắn thực lực có thể đều sẽ không thua ta. Hoàng Long đạo nhân tại Khương Thần bên cạnh nhỏ giọng nói, "Ừm, xác thực có thể cảm nhận được mấy cái cỗ khí tức cường đại, nhìn qua không so Hoàng Long đạo hữu ngươi yếu, thậm chí có một cỗ khí tức khả năng so ngươi còn phải mạnh hơn không chỉ một bậc." Khương Thần nhẹ gật đầu. "Đi thôi, chúng ta gần phía trước đi xem một chút." Khương Thần nhìn thoáng qua phía trước, trực tiếp đối với Hoàng Long đạo nhân nói ra. Sau đó hai người cấp tốc điều chỉnh hô hấp, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, dường như trở thành cái này trong u ám rừng rậm một bộ phận, vô thanh vô tức tiếp tục hướng cái kia mấy cái cỗ khí tức cường đại nơi ở tới gần. Sau một lát, bọn hắn đi tới một gốc cổ mục che trời dưới đại thụ, cây này tráng kiện thân cảnh đủ để dung nạp mấy người ẩn thân mà không bị phát hiện. Hai người ăn ý dấu ở lá cây ở giữa, như là trong bóng đêm u linh, yên tĩnh nằm sấp trên đó, ánh mắt thông qua dày đặc lá cây khe hở, khóa chặt cách đó không xa bên cạnh đống lửa. Chỉ thấy cái kia bên đống lửa, ba đạo thân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng, đều tự bảo trì lấy một loại kỳ dị lặng im, dường như đang đợi cái gì. Chương 366, Khuê Âm, Hạ Tử, Bạch Mi. Chương 366, Khuê Âm, Hạ Tử, Bạch Mi. Mấy người kia, đến cùng là ai? Khương Thần ánh mắt cấp tốc tại ba người ở giữa xuyên thẳng qua, cuối cùng như ngừng lại cái kia đạo còn sót lại lấy hắn bí mật ấn ký thân ảnh phía trên, đó chính là ngày đó trong giáo đường hiện hiện thần linh hư ảnh gốc dễ thể, ta nghĩ, ta hẳn phải biết. Đột nhiên, bên cạnh một mực giữ im lặng Hoàng Long đạo nhân đột nhiên truyền âm nói ra. "Ừm." Khương Thần hiếu kỳ nhìn Hoàng Long đạo nhân liếc một chút. "Dựa theo ta trước đây lấy được tin tức thôi toán, ba người này chính là bọn hắn đám người này người dẫn đầu, danh hiệu Khuê Âm, Hạ Tử, Bạch Mi." Hoàng Long đạo nhân suy tư một phen về sau, trực tiếp đem chính mình trước đây lấy được tin tức toàn bộ nói cho Khương Thần. "Khuê Âm, Hạ Tử, Bạch Mi." Khương Thần quan sát tỉ mỉ lấy phía dưới ba người. Trong đó bên trái nhất vị kia đầu đội mũ rộng đành, toàn thân bị lụa trắng bao phủ nữ tử, tại hỏa quang chiếu rọi, càng lộ vẻ thần bí khó lường, người này hẳn là vị kia tên là Khuê Âm tồn tại. Nàng mũ rộng đành biên giới rủ xuống lụa trắng khẽ đung đưa, ngẫu nhiên lộ ra một tấm tinh xảo gương mặt, đôi tròng mắt kia thâm thúy như bầu trời đêm. Sau lưng của nàng, một tấm to lớn cung yên tĩnh nằm trên mặt đất phía trên, cung trên khuôn mặt lưu động nhàn nhạt lam quang, hiển nhiên là một kiện bất phàm pháp bảo. Khuê Âm mỗi một lần hô hấp đều tựa hồ cùng chung quanh môi trường tự nhiên hòa làm một thể, khiến người ta khó có thể phát giác nàng tồn tại. Thẳng đến nàng nhẹ nhàng nâng tay, điều chỉnh một chút mũ rộng đành vị trí. So sánh dưới, vị này trung niên nam tử thì lộ ra càng thêm trực tiếp mà thô kệch. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hốc mắt hăm sâu, dường như đã mất đi thị lực, nhưng quanh thân tản ra khí tức lại bén nhạy dị thường, dường như mỗi một tấc không gian đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Trên vai của hắn dựa vào một cái nhìn như phổ thông lại lộ ra phong cách cổ xưa khí tức trường côn, cây gậy kia mặt ngoài phủ đầy tuế nguyệt dấu vết, ẩn ẩn có phù văn lưu chuyển, hiển nhiên là một kiện bị chăm chú bảo dưỡng binh khí. Hạt tử tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng giờ phút này, hắn hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ chính hướng về Khương Thần cùng Hoàng Long đạo nhân ẩn thân phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười. "Gia hỏa này không sẽ phát hiện chúng ta đi." Khương Thần bỗng nhiên chân mày cau lại. Có điều hắn vẫn là nhìn về phía sau cùng đạo kia bóng người, chỉ thấy đó là một vị lông mày trắng như tuyết lại dài rủ xuống đến vai trung niên nam tử, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại siêu thoát ra khỏi trần thế lạnh nhạt. Áo của hắn phát tố vô hoa, lại tự có một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất, nếu như không có đoán sai, người này chính là vị kia tên là Bạch Mi tồn tại. Bạch Mi hai tay nhẹ nhàng trung điệp, đặt trên gối, nhắm mắt dưỡng thần, dường như ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Thế mà, làm Hạt Tử có hành động lúc, hắn cũng chậm rãi mở mắt. Quả nhiên, không ra Khương Thần dự kiến. "Hừ, có người đến." Hạt Tử đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà có lực, phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Khuê Âm cùng Bạch Mi đồng thời mở mắt ra, nhìn về phía Hạt Tử chỉ phương hướng, mặc dù bọn hắn vẫn chưa trực tiếp nhìn đến Khương Thần cùng Hoàng Long đạo nhân, thế nhưng phần trực giác bén nhạy để bọn hắn tin tưởng Hạt Tử phán đoán. "Là địch hay bạn?" Khuê Âm khẽ hé môi son, thanh âm thanh lãnh như suối nước, ánh mắt của nàng thông qua lụa trắng, tựa hồ tại tìm kiếm bốn phía mỗi một chi tiết nhỏ. "Không biết, nhưng khí tức không tầm thường, chí ít có hai tên đồng giai tu sĩ." Hạt Tử chậm rãi nói ra, trong tay trường côn rung động nhẹ nhẹ, dường như tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Bạch Mi thì là mỉm cười, nói khẽ, "Đã là người đến, gì không hiện thân gặp mặt." Vừa dứt lời, chỉ thấy bóng cây lắc lư ở giữa, hai đạo thân ảnh giống như quỷ mị lóe hiện ra, chính là Khương Thần cùng Hoàng Long đạo nhân. Hai người chậm rãi đi ra chỗ ẩn thân, nhìn về phía đối phương cái kia ba đạo thân ảnh. Khương Thần nhiều hứng thú đánh giá Hạt Tử, hiển nhiên khỏi cần phải nói, có thể nhìn thấu mình cùng Hoàng Long đạo nhân thu liễm sau khí tức, cái kia thần thức không phải bình thường tượng. Theo Khương Thần cùng Hoàng Long đạo nhân hiện thân một khắc này, trong không khí dường như đọc lại tất cả âm thanh, chỉ có nhỏ gió xuyên qua ngọn cây, mang theo từng đợt nhỏ xíu tiếng xào xạc. "Các ngươi hai cái, bí mật chui vào căn cứ của chúng ta, đến cùng có mục đích gì?" Một trận giọng nữ dễ nghe, theo vị kia đầu đội mũ rộng đành, toàn thân bị lụa trắng bao phủ nữ tử trong miệng truyền ra. Đáng tiếc, Khương Thần cùng Hoàng Long đạo nhân căn bản cũng không có dự định mở miệng giải thích. Đã không muốn cho thấy ý đồ đến, vậy liền lấy thực lực nói chuyện đi. Hạt Tử lời nói ngắn gọn mà có lực, hắn đột nhiên mở mắt ra, cặp kia vốn nên mất đi quang minh trong đôi mắt, lại phản phất có điện quang lấp lóe, một cỗ làm người sợ hãi uy áp từ hắn thể nội bắn ra, bốn phía không khí cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ mị lướt về phía Khương Thần, trong tay phong cách cổ xưa trường côn trong nháy mắt hóa thành một vệt lưu quang, mang theo xé rách không khí tiếng rít, thẳng đến Khương Thần muốn hại. Khương Thần thấy thế, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, thân hình không động, quanh thân lại đột nhiên tràn ngập lên một tầng quang mang nhàn nhạt, đó là hắn vô địch lĩnh vực. Tại mảnh này lĩnh vực bên trong, thời gian cùng không gian tựa hồ cũng đã mất đi vốn có quy tắc, hạt tử công kích đang đến gần hắn lúc, tốc độ chợt giảm, uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Khương Thần nhẹ nhõm những người, một chỉ điểm ra, một đạo quang mang ngưng tụ thành thực chất, cùng hạt tử trưởng côn chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, nhưng giữa hai bên lại chưa kích thích nửa điểm bận sóng, dường như hết thảy đều tại trong im lặng tiêu trừ. Có chút ý tứ, nhưng còn thiếu rất nhiều. Khương Thần cười khẽ, hắn cố ý thả động tác chậm, tựa hồ tại trêu đùa đối thủ, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, đã để hạt tử công kích thất bại, lại duy trì đầy đủ khiêu khích ý vị. Hạt tử nguyên bản không có mảy may biểu lộ sắc mặt, giờ phút này lộ vẻ càng âm trầm, hắn biết rõ chính mình gặp kình địch. Một bên khác, Hoàng Long đạo nhân thì trực tiếp đối mặt vị kia đầu đội mũ rộng vành, toàn thân bị lụa trắng bao phủ nữ tử, Khuê Âm. Chỉ thấy Khuê Âm thân hình lơ lửng không cố định, như là trong bóng đêm u linh, nàng cung lớn dù chưa kéo ra, nhưng quanh thân vẩn quanh làm quang lại như là thực chất, mỗi một lần di động đều nương theo lấy không gian rất nhỏ và mẹo, hiển nhiên, nàng tại mượn nhờ một loại nào đó lực lượng thần bí. Đột nhiên, một đạo mũi tên ánh sáng màu xanh lam trực tiếp bắn về phía Hoàng Long đạo nhân. Hoàng Long đạo nhân không nhanh không chậm, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt, linh khí trong thiên địa dường như hưởng ứng hắn triệu hoán, hội tụ thành một từng đạo màu vàng kim phụ lục, vây quanh hắn xoay tròn không thôi. Hoàng Long đạo nhân đối mặt Khuê Âm cái kia đột nhiên xuất hiện một tiễn, màu vàng kim phụ lục như cùng sống vật giống như tại quanh người hắn xuyên thẳng qua, hình thành một đạo kín không kẽ hở mạng lưỡi phòng ngự. Lam quang quang tiễn cùng màu vàng kim phụ lục chạm vào nhau, bộc phát ra lóa mắt quang mang, nương theo lấy oanh minh tiếng vang, không khí bốn phía dường như đều bị nhen lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn. Hoàng Long đạo nhân mặc dù bằng vào tu vi thâm hậu chặn một kích này, nhưng to lớn trùng kích lực vẫn để thân hình hắn bị chấn, không tự chủ được bay ngược mà ra, xẹt qua khoảng cách mấy trăm mét, cuối cùng vững vàng rơi vào một mảnh trên đất trống, kích thích một mảnh bụi đất. Ra ra ngươi, cái này quang tiễn uy lực vậy mà như thế mạnh, kém chút thì hại chết ta rồi. Hoàng Long đạo nhân liền vội vàng đứng lên, cẩn thận kiểm tra một chút chính mình thân thể, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, mới vô vô bộ ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chương 367, ẩn dấu thực lực Hoàng Long đạo nhân. Chương 367, ẩn dấu thực lực Hoàng Long đạo nhân. Ngươi cái tên này ngược lại là mạng lớn. Khuê Âm cũng hiển nhiên đối Hoàng Long đạo nhân biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nhẹ vô bể cùng lớn, lam quang vờn quanh ngón tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là đang nổi lên tiếp theo đợt công kích. Đang lúc song phương chuẩn bị lần nữa giao phong thời khắc, một bên Bạch Mi lại đột nhiên động. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị lướt qua chiến trường, mục tiêu trực chỉ Hoàng Long đạo nhân. Bạch Mi ánh mắt bên trong lóe qua một tia tàn nhẫn, hiển nhiên, hắn nhìn ra Hoàng Long đạo nhân tại vừa mới giao phong xa sút nhập xung gió, dự định nhân cơ hội này đem khắc nhất cử đánh tan. Thế mà, Bạch Mi bản tính hiển nhiên thất bại. Khương Thần một mực mật thiết chú ý đến chiến trường mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ, hắn đã sớm phát giác được Bạch Mi ý đồ, bởi vậy tại Bạch Mi xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng chuyển động theo. Chỉ thấy Khương Thần thân hình nổi lên, như là mũi tên, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét, một trường bố ra, trường phong sắc bén, mang theo vô cùng ý thế, ép thẳng tới Bạch Mi mà đến. Bạch Mi thấy thế, không thể không từ bỏ đối Hoàng Long đạo nhân công kích, ngược lại ứng đối Khương Thần đánh bất ngờ. Hắn hai tay vung lên, một cỗ mát lạnh kiếm khí từ hắn thể nội bộc phát ra, cùng Khương Thần trường phong chạm vào nhau, giữa hai bên bộc phát ra lóa mắt quang mang cùng đỉnh thai nhức có quanh mình. Tốt phản ứng nhanh, trắng trong mi tâm thất kinh, gấp đội vàng lui về phía sau mấy chục mét, ánh mắt kiên kỵ nhìn qua Khương Thần. Mà Khương Thần lại như là vẫn chưa phát sinh bất cứ chuyện gì đồng dạng, cười híp mắt nhìn qua đối phương. Khương Minh, còn tốt ngươi xuất thủ. Không phải vậy, bản đại gia liền bị cái này lão tạp mao đánh lén. Hoàng Long đạo nhân tại vừa mới hiển nhiên cũng chú ý tới Bạch Mi động tác, có điều hắn còn chưa kịp phản ứng, cũng đã gặp Khương Thần xuất thủ, đem đối phương bất lui. Ngươi đại gia, thật sự cho rằng bản đại gia là quả hồng mềm có thể tùy ý nắm? Hoàng Long đạo nhân thay đổi trước kia bộ kia tùy ý bộ dáng, trực tiếp từ trong ngực móc ra một thanh hạt đậu, hướng thẳng đến Khuê Âm đã đánh qua. Những cái kia nhìn như bình thường hạt đậu trong nháy mắt tách ra lóa mắt quang mang, hóa thành vô số hình thái khác nhau sinh linh. Những sinh linh này có người khoác khải giáp, tay cầm trường thương dao găm, có thân hình nhẹ nhàng, giống như ưu linh xuyên thẳng qua, còn có thì là to lớn hình thú, gầm thét phóng tới Khuê Âm. Đây là Tắc Đậu Thành Minh. Khuê Âm thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Hoàng Long đạo nhân lại có thủ đoạn như thế, có thể trong nháy mắt triệu hồi ra nhiều như vậy sinh linh đến trợ chiến. Gia hỏa này tựa hồ cất giấu rất nhiều, ngay cả ta cũng không biết đồ vật. Một bên đồng thời đối mặt với hạt tử cùng Bạch Mi hai người Khương Thần, lúc này ánh mắt xéo qua cũng nhìn thấy tình huống bên này, ngay sau đó cũng có chút giật mình. Khuê Âm lạnh hừ một tiếng, thân hình đột nhiên nổi lên, như là như mũi tên rời cùng phóng tới những sinh linh kia. Nàng cung lớn tại trong tay nàng dường như có sự sống, theo động tác của nàng mà tự động kéo ra, một đạo so trước đó càng thêm ngưng thực, càng thêm sáng chói lam quang quang tiễn ngưng tụ mà thành, trực chỉ những sinh linh kia hạch tâm. Đi! Khuê Âm khẽ quát một tiếng, lam quang quang tiễn trong nháy mắt tuột tay mà ra, mang theo xé rách không gian như thế, thẳng đến sinh linh nhóm mà đi. Quang tiễn những nơi đi qua, không gian dường như bị cắt ra, lưu lại từng đạo dài nhỏ vết rách. Mà những cái kia bị quang tiễn đánh trúng sinh linh, thì như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Thế mà Hoàng Long đạo nhân hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Hắn hai tay lần nữa kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, những cái kia bị quang tiễn tiêu tán sinh linh lại sau đó một khắc một lần nữa ngưng tụ thành hình, dường như chưa bao giờ biến mất qua đồng dạng. Không chỉ có như thế, càng nhiều sinh linh còn đang không ngừng theo trong hư không hiện lên, đem Khuê Âm bao bọc vây quanh. Thử, có chút ý tứ. Khuê Âm thấy thế, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nàng biết rõ những sinh linh này tuy nhiều, nhưng cuối cùng không cách nào đối nàng tạo thành thực chất tính thương tổn. Sau đó, nàng sẽ không tiếp tục cùng những sinh linh này dây dưa, mà chính là đem mục tiêu một lần nữa khóa chặt tại Hoàng Long đạo nhân trên thân. Nàng thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại Hoàng Long đạo nhân trước mặt, cung lớn lần nữa kéo căng, một đạo so trước đó to lớn hơn làm quang quang tiễn ngưng tụ mà thành, trực chỉ Hoàng Long đạo nhân trái tim. Chết đi cho ta. Khuê âm khẽ quát một tiếng, lam quang quang tiễn trong nháy mắt tuột tay mà ra, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, ép thẳng tới Hoàng Long đạo nhân mà đến. Hoàng Long đạo nhân thấy thế, sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Khuê âm vậy mà thân pháp như thế sắc bén, trực tiếp xuyên qua hắn triệu hoán đi ra sinh linh, ngược lại trực tiếp công kích mình. Nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến lao thủ, rất nhanh liền ổn định tâm thần. Hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo màu vàng kim màn sáng trong nháy mắt tại trước người hắn ngưng tụ thành hình, đem đạo lam quang kia quang tiễn ngăn tại bên ngoài. Lam quang quang tiễn cùng màu vàng kim màn sáng chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Màu vàng kim màn sáng tuy nhiên kiên cố dị thường, nhưng ở lam quang quang tiễn công kích mạnh liệt dưới, cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Hoàng Long đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, hắn biết mình nhất định phải nhanh giải quyết hết Khuê Âm, nếu không một khi màu vàng kim màn sáng phá toái, đến lúc đó mình coi như bất tử cũng muốn trọng thương. Sau đó hắn không còn bảo lưu thực lực, toàn thân linh lực phun trào, màu vàng kim phủ lục giống như nước thủy triều tuôn ra, đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong. Thân hình hắn khẽ động, tựa như tia chớp phóng tới Khuê Âm. Hai tay kết ấn, một đạo màu vàng kim cự trường đột nhiên đánh ra, thẳng đến Khuê Âm muốn hại. Khuê Âm thấy thế, cũng không dám thất lễ. Nàng thân hình nhanh lùi lại, đồng thời trong tay cung lớn lần nữa kéo ra, từng đạo lam quang quang tiễn như là như mưa rơi bắn về phía Hoàng Long đạo nhân. Nhưng Hoàng Long đạo nhân lại dường như sớm đã ngờ tới động tác của nàng đồng dạng, thân hình trên không trung không ngừng né tránh, đồng thời màu vàng kim cự trường như ảnh tùy hình, theo đuổi không bỏ. Giữa hai người chiến đấu càng kịch liệt, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy kinh người lực phá hoại. Trung quanh cây cối cùng nham thạch tại hai người công kích đến ào ào vỡ nát. Toàn bộ chiến trường dường như biến thành một vùng phế tích. Người cái tên này, cảm tình lúc đó ngươi là đang giả chết. Theo song phương giao phong, Khuê Âm cũng nhận ra Hoàng Long đạo nhân chính là hôm đó nhìn trộm các nàng, sau đó bị các nàng một chiêu đánh lui sau đào thoát người. Hắc hắc hắc, ngươi rốt cục nhận ra bản đại gia. Bất quá cũng quá trì độn, quả nhiên như ngươi loại này dài đến đẹp mắt nữ nhân, đại bộ phận đều là không đầu không não bình hòa. Hoàng Long đạo nhân không hoảng hốt không đội vàng, thậm chí nhịn không được bắt đầu trào phúng lên đối phương tới. Khuê Âm trong mắt sát ý giống như có lẽ đã không chế không nổi, hôm nay đạo nhân này phải chết tại nàng dưới tên. Chỉ thấy nàng thân hình đột nhiên nổi lên, toàn thân linh lực phun trào đến cực hạn. Trong tay nàng cung lớn trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói quang mang, cùng nàng hòa làm một thể. Hai tròng mắt của nàng bên trong lóe ra quyết tuyệt quang mang, phản phất muốn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một kích này bên trong. Thiên Tiễn Vũ. Khuê Âm khẽ quát một tiếng, chỉ thấy nàng thân hình trên không trung xoay tròn, như cùng một cái to lớn con quay. Mà trên người nàng quang mang thì càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành một đạo lam quang chói mắt quang trụ, xông thẳng lên trời. Không tốt, nàng muốn phóng đại chiêu. Hoàng Long đạo nhân thấy thế quá sợ hãi, thậm chí trực tiếp kinh hô lên. Chương 368, quả nhiên đằng sau còn có cá lớn. Chương 368, quả nhiên đằng sau còn có cá lớn. Chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện vô số đạo mũi tên ánh sáng màu xanh lam, như là dày đặc như mưa rơi bắn về phía chiến trường. Mỗi một đạo quang tiễn đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại quang tiễn trong hải dương. Hoàng Long đạo nhân thấy thế sắc mặt đại biến, hắn đội vàng triệu hồi những cái kia triệu hoán đi ra sinh linh đến ngăn cản những thứ này quang tiễn. Nhưng những cái kia quang tiễn thực sự quá nhiều quá dày đặc, mặc dù có các sinh linh ngăn cản cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở bọn chúng. Rất nhanh liền có một ít quang tiễn đột phá phòng tuyến bắn về phía Hoàng Long đạo nhân. Thời điểm then chốt, Hoàng Long đạo nhân trực tiếp cuộn thành một đoàn, vô số phù lệ trực tiếp ở trên người hắn phủ kín, trong nháy mắt tựa như cùng một con màu vàng nóng kén tầm đồng dạng, những cái kia quang tiễn còn chưa tới gần, cũng đã bị những thứ này phù lệ đem bám vào linh lực trực tiếp hấp thụ sạch sẽ. Trên không trung trực tiếp hóa thành một miệng. Khương Thần gặp Hoàng Long đạo nhân bên này không có việc gì, cũng là yên lòng. Hắn trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt tại Hạt Tử cùng Bạch Mi trên thân, trong lòng đã có tính toán. Là thời điểm giải quyết các ngươi hai cái. Khương Thần nhếch miệng lên một tia đường cong. Hừ, nói quát mà không biết ngượng. Bạch Mi nghe vậy, trong ánh mắt sát ý hiển thị rõ. Có phải hay không nói quát mà không biết ngượng, ngươi một hồi liền biết. Khương Thần cũng không phản bác, chỉ là theo hắn tâm niệm nhất động, quanh người hắn vô địch lĩnh vực lần nữa mở rộng, như là tia nắng ban mai ban đầu tờ mở sáng, đem bốn phía hết thảy đều bao phủ tại một mảnh nhu hòa mà không thể bỏ qua quang huy bên trong. Hạt Tử thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng ở Khương Thần lĩnh vực phía dưới, lại như là châu đất xuống biển, khó có thể thi triển hắn uy lực chân chính. Trong tay hắn phong cách cổ xưa trường côn tuy mạnh, nhưng ở trong lĩnh vực lại có vẻ dị thường nặng nề, mỗi một lần huy động đều cần hao phí cực lớn khí lực, tốc độ cùng lực lượng đều là giảm mất đi nhiều. Mà Bạch Mi giờ phút này cũng không thể không ngưng thần mà chống đỡ, hắn hai đầu lông mày toát ra một tia ngưng trọng, hiển nhiên đã phát giác được Khương Thần lĩnh vực không phải tầm thường. Lĩnh vực cũng không phải là chưa từng thấy qua. Hạt Tử không cam lòng yếu thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh lực tuôn ra, nỗ lực xông phá lĩnh vực trói buộc. Thế mà cố gắng của hắn chỉ là phí công, Khương Thần lĩnh vực dường như nắm giữ tự mình ý thức, theo Hạt Tử dãy rủa mà càng kiên cố, đem hắn một mực khóa chặt. Bạch Mi thấy thế, vẫn chưa nóng lòng xuất thủ, mà chính là nhắm mắt trầm tư, tựa hồ tại tìm kiếm phá giải chi pháp. Sau một lát, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. "Khuê Âm, giúp ta một chút sức lực." Hắn khẽ quát một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Khuê Âm nghe vậy, thân hình mở ra, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, trong nháy mắt xuất hiện tại biên giới chiến trường. Nàng vẫn chưa trực tiếp tham dự chiến đấu, mà chính là hai tay nắm chặt cung lớn, cung trên khuôn mặt lam quang càng lóa mắt, dường như hội tụ giữa thiên địa tinh hoa. Theo hét to một tiếng, nàng đột nhiên kéo ra dây cùng, một đạo so trước đó càng thêm trắng kiện, càng thêm chói mắt mũi tên ánh sáng màu xanh lam bạch phá bầu trời, trực chỉ Khương Thần vô địch lĩnh vực. Một tiếng này, ngưng tụ quê âm toàn bộ lực lượng cùng ý chí, dường như có thể xuyên thủng thế gian hết thảy trở ngại. Quang tiện những nơi đi qua, không khí bị xé nứt thành một tường đạo vết nước, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Khương Thần nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được một tiếng này ẩn chứa khủng bố uy năng, nếu là đổi lại người khác, tức cũng đã đăng lâm nhân tiên cảnh, cũng sẽ vẫn lạc dưới một tiếng này. Chỉ bất quá, nơi này chính là hắn vô địch lĩnh vực, mạnh hơn công kích lại có thể thế nào? Hắn nhếch miệng lên một vẻ tự tin mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng vung lên, lĩnh vực bên trong nhất thời phong vân biến ảo, vô số quang mang xen lẫn thành một tấm to lớn lưới, đem cái kia đạo mũi tên ánh sáng màu xanh lam một mực vây khốn. Quang tiến tại lưới bên trong điên cuồng giãy giụa, nhưng cuối cùng không cách nào đào thoát, cuối cùng hóa thành một chút lam quang, tiêu tán thành vô hình. Hừ, không gì hơn cái này. Khương Thần lạnh hừ một tiếng, lĩnh vực chi lực lần nữa phun trào, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng từ hắn thể nội bộc phát ra, trực tiếp đem Hạt Tử cùng Bạch Mị hai người đồng thời cuốn lên, như là hai mảnh lá rụng giống như bị ném giữa không trung, cuối cùng trùng điệp rơi trên mặt đất, không thể động đậy. Ngươi đây là cái gì lĩnh vực? Hạt Tử sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin nhìn qua Khương Thần, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế mà quỷ dị lĩnh vực. Bạch Mị cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ, hắn biết rõ mình cùng Hạt Tử thực lực, tại trung tiên thế giới bên trong cũng coi là một phương cường giả, nhưng ở cái này vô danh lĩnh vực trước mặt, lại như là hài đồng giống như bất lực. Ngươi đối bọn hắn hai cái đã làm những gì? Khuê Âm thấy thế, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ. Ngược lại lần nữa kéo căng dây cùng, chuẩn bị bắn ra càng thêm một mũi tên chí mạng. Thế mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ trong hư không vang lên, đánh gãy chiến trường khẩn trương không khí. "Đủ rồi, tất cả dừng tay đi." Theo thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra từ trong hư không, hắn người khoác trường bào, tóc trắng xóa, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, dường như có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo. Người này vừa xuất hiện, liền để tại chỗ ngoại trừ Khương Thần bên ngoài những người khác cảm nhận được một cô khó nói lên lời áp lực. Quả nhiên vừa mới ta không có cảm giác sai, trong bóng tối còn có một đạo như ẩn như hiện khí tức tại xem chừng tình huống nơi này. Rốt cục chịu ra tới rồi sao? Khương Thần cười cười, đánh giá đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Số 10. Hạt Tử cùng Bạch Mi đồng thời lên tiếng kinh hô, bọn hắn không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn tổ chức số 10 vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Khuê Âm cũng là sắc mặt biến hóa, nàng mặc dù chưa thấy qua người này, nhưng theo Hạt Tử cùng Bạch Mi trong sự phản ứng cũng có thể đoán ra người này thân phận không thể coi thường. Bất quá lúc này, Khương Thần cũng theo mọi người biểu lộ làm ở bên trong lấy được một cái thú vị tin tức. Vị kia tên là Khuê Âm lụa trắng nữ, tựa hồ cũng không nhận ra cái này đột nhiên người xuất hiện, mà Hạt Tử cùng Bạch Mi thì nhận biết đối phương. Chẳng lẽ lụa trắng nữ cùng người khác cũng không phải là một tổ chức? Nếu không làm sao lại như thế kỳ quái? Thế nào, ngươi đột nhiên như vậy đi ra, là muốn chết sao? Khương Thần trực tiếp vừa cười vừa nói, trên mặt vẻ châm chọc hiện lộ không thể nghi ngờ. Hừ, chỉ là tiểu bối, lại dám như thế cuồng vọng. Bạch Bào lao nhân trầm giọng quát nói, lúc này chuẩn bị trực tiếp một trường hướng về Khương Thần vỗ xuống. Thế mà, lời của hắn tại Khương Thần nghe tới, bất quá là nến tàn trong gió, không có ý nghĩa. Cuồng vọng? Có lẽ vậy. Khương Thần nhếch miệng lên một vệ nghiền ngẫm cười, nhìn thẳng Bạch Bào lão nhân, tại mảnh này lĩnh vực bên trong, ta chính là quy tắc, cũng là chủ thể. Ngươi chẳng qua là một con run rế mà thôi. Nói xong, Khương Thần nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trong lĩnh vực quang mang dường như hưởng ứng ý chí của hắn, hội tụ thành một cỗ lực lượng vô hình, đem Bạch Bào lão nhân quanh thân không gian triệt để khóa chặt. Đối phương cái kia nguyên bản vận sức chờ phát động một trường, lại lực lượng này áp bách dưới, cứ thế mà đình trệ giữa không trung, không cách nào tiến thêm. Cái gì? Cái này sao có thể? Bạch Bào lão nhân đồng tử đột nhiên co lại, khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn đường đường địa tiên cảnh cường giả, khi nào gặp được quỷ dị như vậy sự tình? Tại người trẻ tuổi kia trong lĩnh vực, hắn mà ngay cả cơ bản nhất linh lực điều động đều biến đến mức dị thường khó khăn. Chương 369, nghiêm hình bức cung. Chương 369, nghiêm hình bức cung. Hiện tại, tới quỷ xuống. Khương Thần khẽ cười một tiếng, trong lĩnh vực quang mang lần nữa phun trào, hóa thành từng đạo tinh mịn tia sáng, cuốn lên Bạch Bào lão nhân tứ chi cùng thân thể, đem hắn chậm rãi kéo hướng Khương Thần vị trí. Trong quá trình này, Bạch Bào lão nhân mặc dù ra sức dãy rủa, lại như là kiến càng lay cây, không có hiệu quả chút nào. Dừng tay. Ngươi nếu dám làm tổn thương ta mảy may, tổ chức định sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Bào lão nhân rốt cục lộ ra mấy phần bối rối, hắn biết rõ chính mình hôm nay nếu thật cắm ở chỗ này, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tổ chức? Khương Thần hơi nhíu mày, tựa hồ đối với cái từ này sinh ra hứng thú, ngươi nói là, các ngươi sau lưng còn có càng lớn thế lực. Bất quá, thì tính sao? Ngươi chết ở chỗ này, người nào có thể biết là ta làm? Đang khi nói chuyện, Khương Thần đã đem Bạch Bào lão nhân kéo lại trước mặt mình quỳ xuống, hai người bốn mắt đối lập, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Thế mà, Khương Thần trên mặt nhưng thủy chung treo cái kia mặt cười nhạt, dường như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cái gì? Liên số 10 cũng không có chút nào sức chống cự. Gia hỏa này, đến tột cùng là lai lịch gì? Một bên bị Khương Thần trấn áp Bạch Mi, lúc này chật vật ngẩng đầu, chỉ bất quá trước mắt tình cảnh này, để hắn nhất thời sinh ra vô cùng hoảng sợ. Mà tại một bên khác Khuê Âm, lúc này tức thì bị Khương Thần thực lực chấn kinh quên đi chính mình thân phận, nàng cảm giác chính mình thân thể dường như vô cùng cứng ngắc. Muốn phải thoát đi, hai chân lại không nghe sai khiến. Có thể a, Khương Minh, không nghĩ tới ta vẫn là đánh giá quá thấp thực lực của ngươi. Chỉ thấy Hoàng Long đạo nhân chẳng biết lúc nào đã đi tới, nhìn lấy Khương Thần hai mắt tỏa ánh sáng. Lần này hắn đã kiếm được, lấy Khương Thần bày ra thực lực, tương lai nhất định có thể chiếm cứ kim tự tháp phía trên một chỗ cắm rủi. Đến khi đó, mình tại Tử Tiêu giới tuy nói không thể đi ngang, nhưng là cũng không sợ phần lớn thế lực. Nghĩ tới đây, Hoàng Long đạo nhân liền cười đến không ngậm miệng được. Có biện pháp theo bọn hắn trong miệng moi ra tin tức sao? Đối với Hoàng Long đạo nhân, Khương Thần cũng không có quá mức để ý, so sánh cái này, hắn càng muốn biết có thể hay không đạt được một số tin tức hữu dụng. Nếu là đổi lại người khác, khả năng vậy bọn hắn không có cách nào, dù sao bọn hắn thực lực đều đã là nhân tiên cảnh, đặc biệt lao đầu kia, càng là đạt đến địa tiên cảnh. Bình thường chỉ có so với bọn hắn cảnh giới cao hơn tồn tại, mới có thể theo bọn hắn trên thân đạt được một số tin tức. Bất quá mà khà 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 hắc, ta vừa tốt ở phương diện này so sánh cảm thấy hứng thú. Hoàng Long đạo nhân có chút bị ổi cười nói, chỉ bất quá cái này tiếng cười, để Khương Thần lên một thân nổi da gà. Nói xong, Hoàng Long đạo nhân cũng thu hồi cười đùa tí tửng, trực tiếp theo trong tay áo lấy ra một cái phong cách cổ xưa chữ vật túi, nhẹ nhàng gỗ, miệng túi khẽ nhếch, đếm căn to bằng ngón tay, toàn thân ngăm đen, mặt ngoài khắc đầy kỳ dị minh văn đinh sắt liền trôi nổi tại hư không. Những thứ này đinh sắt tại yếu đất dưới ánh mặt trời hiện ra thâm thẳm hàn quang. Đây là cái gì? Khương Thần tò mò nhìn những thứ này đinh sắt, không nghĩ tới cái này Hoàng Long đạo nhân quả nhiên còn cất giấu không ít thứ. Đây là phệ hồn đinh, chính là ta du lịch tứ phương lúc căn cứ một bản sách cổ cố ý chế tạo một kiện dị bảo. Nó không chỉ có thể xuyên thấu nhục thân, càng có thể ăn mòn linh hồn, khiến người ta tại thống khổ cực độ bên trong thổ lộ chân ngôn. Hoàng Long đạo nhân trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý, nhưng cũng khó nén hắn hạ tàn nhẫn. Hắn nhìn về phía những cái kia bị trấn áp địch nhân, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt, đối phó những thứ này ngu xuẩn mất khôn thế hệ, phù hợp bất quá. Làm sao ngươi luôn có chút ly kỳ cổ quái đồ chơi? Khương Thần nghe xong về sau, một mặt ghét bỏ nhìn qua Hoàng Long đạo nhân. Bất quá, Hoàng Long đạo nhân cũng căn bản không thèm để ý Khương Thần ánh mắt, trực tiếp đi hướng ba người kia, trong tay phệ hồn đinh lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, từng cái đinh nhập hạt tử, bạch mi cùng bạch bào đầu của ông lão bên trong. Mỗi một cái đều nương theo lấy một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, quanh quẩn tại trống trải trên chiến trường, làm cho người dùng mình. Hạt tử cùng bạch mi trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường một phương cường giả, lại sẽ rơi vào kết quả như vậy. Mà vị kia bạch bào lão nhân, làm vì bọn hắn sau lưng số 10 càng là sắc mặt tái nhợt, trong mắt đã có đối tử vong sợ hãi, cũng có đối Hoàng Long đạo nhân thủ đoạn chấn kinh. A, bạch bào lão nhân tiếng kêu thảm thiết thê thảm nhất, hắn thân là địa tiên cảnh cường giả, linh hồn xa so với thường nhân cứng cỏi, nhưng dù vậy, cũng vô pháp ngăn cản phệ hồn đinh ăn mòn. Cặp mắt của hắn trợn lên, phảng phất muốn phun ra lửa, lại chỉ có thể vô lực dãy dụa mặc cho phệ hồn đinh một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy ý chí của hắn. Khương Thần ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng tuy có gợn sóng, nhưng trên mặt lại duy trì lạnh nhạt. Cái này Hoàng Long đạo nhân thủ đoạn mặc dù hung ác, bất quá có lẽ thật có thể theo những người này trên thân ép ra tin tức, đối với hắn tương lai bố cục cực kỳ trọng yếu. Thế mà, làm Hoàng Long đạo nhân chuẩn bị đối Khuê Âm động thủ lúc, Khương Thần lại đột nhiên mở miệng ngăn lại, "Chậm đã, Hoàng Long huynh, vị này coi như xong." "Khà khà khà khà. Khương huynh đệ, ta hiểu, ta hiểu." Hoàng Long đạo nhân nhìn lấy Khuê Âm cái kia lụa trắng phía dưới như ẩn như hiện huyền chuyển dáng người, lúc này liền cho Khương Thần một cái "ta hiểu ngươi" ánh mắt, sau đó còn bị ổi cười cười. Khương Thần không khỏi khóe miệng một trận co rúm, hiển nhiên giá hỏa này lầm xem ý tứ của mình. Mà lúc này Khuê Âm cũng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp tại Nguyên Châu ngã ngồi xuống. Ánh mắt có chút cảm kích nhìn qua Khương Thần. Tại Hoàng Long đạo nhân cái kia lãnh khốc vô tình thủ đoạn dưới, nơi này không khí biến đến càng thêm áp lực mà khủng bố. Hạ Tử là ba người bên trong đệ nhất cái sụp đổ, cặp mắt của hắn tại cực độ hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng đã mất đi tiêu cự, khoe miệng tràn ra một nụ cười khổ sở. Hắn biết rõ, cho dù đem hết toàn lực, cũng vô pháp đào thoát cái này tuyệt vọng thâm nguyên. Tại phệ hồn đinh sắp xuyên thấu trán của hắn một khắc này, hắn làm ra một cái quyết tuyệt lựa chọn, điều động thể nội còn sót lại chân nguyên, dẫn nổ chính mình thần hải. Một tiếng biết hai nhức có quanh mình, nương theo lấy lóa mắt và màng, hạt tử thân thể trong nháy mắt hóa thành hư không, chỉ để lại một phiến đất hoang vu cùng trong không khí tràn ngập bi thương. Tình cảnh này, để tất cả mọi người ở đây đều vì đó động dung, cho dù là Hoàng Long đạo nhân, cũng không nhịn được cau mày, hiển nhiên, hắn vẫn chưa ngờ tới đối phương sẽ có quyết tuyệt như vậy phản ứng. Thế mà, vẫn chưa xong, bên cạnh Bạch Mi thấy thế, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm tình, đã có đối hạt tử đồng tình, cũng có đối chính mình vận mệnh bất đắc dĩ. Hắn liều mạng giãy giụa, nỗ lực tránh thoát trói buộc, nhưng là tại Khương Thần vô địch lĩnh vực trấn áp phía dưới, Hoàng Long đạo nhân thủ đoạn há lại hắn chỗ có thể chống cự. Phệ hồn đinh chậm rãi tới gần, Bạch Mi trong mắt lóe ra không cam lòng qua mang, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn cùng hạt tử con đường giống nhau, lấy một loại bi tráng phương thức kết thúc chính mình sinh mệnh, lưu lại một mảnh huyết sắc bầu trời cùng vô tận thở dài. Chỉ còn lại một mình ngươi, làm sao? Quyết định nói hay không? Không nói, nhưng là sẽ rơi vào cùng bọn hắn một cái kết quả nha. Hoàng Long đạo nhân ngồi xuống, nhìn lấy thống khổ Bạch Bảo lão giả, không khỏi vừa cười vừa nói. Chỉ bất quá lúc này nụ cười của hắn, tại trong mắt đối phương, lại như là ác ma đồng dạng đáng sợ. Chương 370 sự tình giải quyết, Hoàng Long đạo nhân rời đi. Chương 370, sự tình giải quyết, Hoàng Long đạo nhân rời đi. Vị kia bạch bào lão giả làm ba người bên trong nhân vật dẫn đầu, nội tâm thừa nhận thống khổ cùng dễ dùa càng là khó nói lên lời. Phệ hồn đinh ăn mòn để hắn cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ, nhưng hắn lại cố nén không có lựa chọn tự sát. Tại Hoàng Long đạo nhân lãnh khốc ép hỏi dưới, lão giả rốt cục mở miệng, âm thanh run rẩy mà khàn khàn, nói ra bọn hắn chuyến này chân chính mục đích. Nguyên lai, bọn hắn đến từ một tổ chức bí ẩn, cái tổ chức này thầm tàng tại Tử Tiêu giới chỗ tối, thế lực to lớn, thủ đoạn tàn nhẫn. Bọn hắn một mực tại tìm kiếm một kiện có thể phá vỡ toàn bộ Tử Tiêu giới bố cục trọng bảo, mà Thần Phong đại thế giới, cái này thế giới đặc thù, bởi vì cư dân sau lưng mọc ra hai cánh, trời sinh thích hợp làm thám báo, trở thành bọn hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất hoàn. Lão giả làm số 10 chỉ là cái này to lớn trong cơ khí một cái nhỏ linh kiện nhỏ, phụ trách đem thần phong đại thế giới người làm thí nghiệm phẩm, đưa vào khả năng này có dấu trọng bảo địa phương nguy hiểm, để thu hoạch được dù là mảy may manh mối. Thế mà, làm Hoàng Long đạo nhân nỗ lực tiến một bước truy vấn cái kia trọng bảo vị trí cụ thể lúc, lão giả trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đến dữ tợn, hắn thể nội chân nguyên bắt đầu điên cuồng phun trào, tựa hồ muốn tránh thoát vệ hồn đinh trói buộc. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng vô hình tự trong đầu hắn bạo phát, đó là tổ chức vì phòng ngừa tin tức trọng yếu tiết lộ mà bày cấm chế. Lão giả hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn nỗ lực chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào kháng cự cái kia cô đến từ linh hồn chỗ sâu hủy diệt chi lực. Theo một tiếng nổ ngạt tiếng nổ mạnh, thân thể của lão giả ầm vang sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, hoàn toàn biến mất tại trên cái thế giới này. Người lại ra, lại là cấm chế. Hoàng Long đạo nhân thu hồi vẻ hồn đình, sắc mặt nghiêm túc, hắn ý thức đến, cái tổ chức này xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp cùng cường đại. Ma Khương Thần thì là rơi vào trong trầm tư. Dựa theo đối phương nói, cái tổ chức này năng lượng có thể sẽ không so Hoàng Long đạo nhân thế lực sau lưng, hoặc là Tử Tiêu giới Khương gia yếu bao nhiêu. Khuê Âm ở một bên đã sớm bị từng cảnh tượng ấy thảm kịch hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Nàng chỗ lấy ra nhập vào, thứ nhất là cùng Hạt Tử có chút giao tình, mà là bởi vì Bạch Mi cho nàng mở ra một cái so sánh phong phú thù lao. Thế nhưng là không nghĩ tới, chuyện này vậy mà liên lụy sâu như vậy, không cẩn thận, nàng loại này thực lực liền sẽ tại những thứ này đại thế lực trước mặt đạo tiêu thân vẫn, cái này không để cho nàng cầm có chút nghĩ mà sợ. Ai, không nghĩ tới manh mối cứ như vậy gây mất. Hoàng Long đạo nhân than nhẹ một tiếng, có chút tiếc nuối nhìn lấy Khương Thần. Món đồ kia liên lụy quá rộng, có lẽ manh mối cứ như vậy gây mất, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Nếu không, một khi chúng ta bị liên lụy đi vào, cũng sẽ bị những đại thế lực kia áp thành một phấn. Có lẽ chỉ có chờ chúng ta thế lực sau lưng xuất thủ, mới có tư cách tham dự vào. Khương Thần thì là lắc đầu, hắn vô cùng rõ ràng bây giờ tình huống. Có thể phá vỡ Tử Tiêu giới bố cục trọng bảo, có lẽ hắn có thể bằng vào vô địch lĩnh vực ưu thế, có một phần bạn cơ hội tìm được. Mà Hoàng Long đạo nhân, cho dù gia hỏa này giấu giếm rất sâu, nhưng là chỉ cần tránh thức dính đến món kia trọng bảo, có thể sẽ bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Khương huynh nói ngược lại là không sai. Hoàng Long đạo nhân nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Khương Thần mong muốn nói ý tứ. Trầm mặc một lát sau, hắn chuyển hướng Khương Thần, chậm rãi nói ra, "Khương huynh, chuyện ấy đã xong, ta cần lập tức trở về Tử Tiêu giới, hướng sư môn phục mệnh. Cái này lệnh bài chính là ta sư môn tín vật, như Khương huynh ngày khác có rảnh, có thể tùy thời nắm lệnh này bài đến ta sư môn tìm ta." Nói, Hoàng Long đạo nhân từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài cổ xưa, trên đó có khắc phức tạp phù văn, ẩn ẩn lộ ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Khương Thần tiếp nhận lệnh bài, mỉm cười, nói, "Hoàng Long huynh khách khí, chờ ta có rảnh, chắc chắn tiến đến bái phòng." Hoàng Long đạo nhân gật đầu cáo biệt, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, chỉ để lại nhàn nhạt dư âm quanh quẩn trên không trung. Khương Thần quay người, ánh mắt rơi vào co quắp ngã xuống đất, ánh mắt phức tạp Khuê Âm trên thân. Giết chết, mặc dù có thể miễn trừ hậu họa, nhưng cuối cùng có chút đáng tiếc, dù sao nàng cũng là một vị đạt đến nhân tiên cảnh tu hành giả, hắn tiềm lực cùng giá trị không cần nói cũng biết. Không giết thì lại sợ hắn tiết lộ phong thanh, mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Khuê Âm tựa hồ nhìn thấu Khương Thần tâm tư, nàng dễ dàng lấy bỏ dậy, hai đầu gối quỳ xuống đất, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. "Khương công tử," Khuê Âm tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám yêu cầu xa vời khoan dung. "Nhưng cầu công tử có thể cho ta một cái cơ hội, để cho ta lấy nô ấn chi thể, thần phục với ngài, vì ngài ra sức châu ngựa, lấy chuộc trước tội." "Cái này?" Khương Thần có chút chần chờ, nhìn đối phương giấu ở lụa trắng phía sau huyện chuyển dáng người, đột nhiên thầm nghĩ đến, không biết đến lúc đó nhận lấy đối phương, Dạ Vị Ưng có thể hay không ăn dấm. Bất quá, Khương Thần lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đưa tay ở giữa, một cô ôn hòa lực lượng từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một đạo nhỏ xíu tia sáng, chậm rãi chui vào Khuê Âm mi tâm. Theo tia sáng xâm nhập, Khuê Âm thân thể run nhẹ nhẹ, một cỗ khó nói lên lời cảm giác tự nàng linh hồn chỗ sâu dâng lên, phảng phất có lực lượng nào đó tại nàng thể nội sinh nảy mầm, cùng nàng linh hồn chặt chẽ tương liên. Một lát sau, tia sáng tiêu tán, Khuê Âm chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đã là một mảnh thanh tịnh. Nàng đứng dậy, đối với Khương Thần cung kính cúi đầu, "Chủ nhân, Khuê Âm nguyện thể chết cũng đi theo, tuyệt không phản bội." Khương Thần nhẹ gật đầu, sau đó, Khương Thần mang theo Khuê Âm quay trở về Thần Phong đại thế giới cũ chi chủ Trần Dật lão đầu trong trang viên. Trang viên bên trong, Trần Dật lão đầu một mực đứng ở bên ngoài, hôm qua Khương Thần nói để hắn đi về trước, hắn đi làm một ít chuyện, hắn liền lòng có bất an. Sau khi trở về, liền vẫn đứng tại trang viên bên ngoài, giờ phút này nhìn thấy Khương Thần trở về, hắn liền vội vàng nên đón, một mặt lo lắng mà hỏi thăm, "Đại nhân, sự tình như thế nào?" Khương Thần giản yếu đem chuyện đã xảy ra nói một lần, bất quá đem liên quan tới trọng bảo tin tức có thể tiết kiệm hơi rơi, Trần Dật lão đầu nghe xong, không khỏi thổn thức không thôi. Hắn thật sự là không nghĩ tới chính mình cái này nho nhỏ Thần Phong đại thế giới, lại bị cuốn vào lớn như thế vòng xoáy bên trong, thật sự là làm cho người khó có thể tin. "Đúng rồi, tiếp đó, ngươi có thể đi thế giới chi tâm bên kia, một lần nữa đạt được nó tán thành, khôi phục ngươi thế giới chi chủ thân phận." Khương Thần nói xong, liền cũng không quay đầu lại mang theo Khuê Âm đi vào. Chỉ còn lại có Trần Dật lão đầu một người, sững sờ tại nguyên chỗ. "Đại nhân." Hắn hướng về Khương Thần bóng lưng rời đi thật sâu bái, trong mắt thậm chí có chút cũ nước mắt muốn chảy ra. Bây giờ không có người khác trở ngại, hắn khôi phục Thần Phong đại thế giới chi chủ vị trí liền mười phần đơn giản, đến lúc đó, để Thần Phong đại thế giới cư dân khôi phục ý thức cũng không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, hắn liền không chần chờ nữa, trực tiếp xé rách hư không, trực tiếp chui vào. Hắn muốn trước tiên khôi phục Thần Phong đại thế giới chi chủ vị trí. Chương 371, đột phá sự kiện, trở về Tử Tiêu giới. Chương 371, đột phá sự kiện, trở về Tử Tiêu giới. Mà khi Khương Thần mang theo Khuê Âm đi vào Dạ Vị Ương cùng Tiểu Long Nhi trước mặt thời điểm, Tiểu Long Nhi ngược lại là không có biểu hiện có cái gì khác biệt, chỉ là có chút tò mò nhìn trước mặt vị này bị lụa trắng bao phủ nữ tử. Không qua đêm vị ương thì là sắc mặt u oán nhìn Khương Thần liếc một chút, lập tức cũng sắc mặt khôi phục lúc bình thường dáng vẻ, nhiệt tình nắm Khuê Âm tay. Dạ Vị Ương tự nhiên minh bạch, tuy nhiên nàng đối Khương Thần trong nội tâm ám sinh tình cảm, bất quá Khương Thần thủy chung là chủ nhân của nàng, mà lại lấy Khương Thần biểu hiện ra thiên phú tiềm lực, về sau tất nhiên sẽ đứng tại Tử Tiêu giới đỉnh cao nhất. Kể từ đó, mình nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này gây Khương Thần không vui, cái kia nàng xem như được trả bằng mất. Đã như vậy, còn không bằng rộng lượng một số, đã không để Khương Thần khó xử, sẽ còn để cho mình tại Khương Thần tâm ở bên trong lấy được một cái tốt ấn tượng. Khuê Âm lúc này cũng có chút kinh ngạc nhìn Dạ Vị Ương, tuy nhiên trước mặt vị nữ tử này thực lực không bằng chính mình. Bất quá nhìn nàng cùng chủ nhân nói chuyện với nhau thời điểm ngôn ngữ, hiển nhiên không phải một cái tầm thường nô tỳ, chẳng lẽ là chủ nhân chúc mừng hôn lễ nha đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, Khuê Âm trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ màu hưng phấn. Nhìn đến bầu không khí có chút vi diệu, Khương Thần cũng là thừa dịp các nàng không chú ý, trực tiếp đi ra. Hô Khương Thần về đến phòng về sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cũng thuận tiện gỡ một chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đặc biệt là có quan hệ món kia đủ để phá vỡ Tử Tiêu giới bố cục trọng bảo. Chỉ dựa vào chính ta, muốn tìm ra mặt khác manh mối, quả thực khó như lên trời. Khương Thần nhìn qua ngoài cửa sổ vầng trăng sáng kia, không khỏi nhíu mày. Có lẽ sau khi trở về, hỏi một chút Tam sư huynh ý kiến. Bất quá, ngay tại Khương Thần chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời khắc, trong lực khối kia chuyển thanh thạch lại phát sáng lên. Sư đệ, mau trở về. Là Tam sư huynh thanh âm. Khương Thần nhất thời tỉnh cả ngủ, hắn vội vàng đứng dậy, nhìn qua cầm trong tay chuyển thanh thạch, ánh mắt ngưng tụ. Tam sư huynh, xảy ra vấn đề gì? Khương Thần vội vàng hỏi. Sự tình khác đừng quản, nhanh chóng trở về là được. Tam sư huynh cũng không có giải thích quá nhiều, không qua trong giọng nói của hắn sát thực xen lẫn vẻ lo lắng. Khương Thần nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, hắn biết rõ Tam sư huynh ngày bình thường trầm ổn nội liễm, nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, tuyệt sẽ không như thế vội vàng triệu hoán chính mình. Không có do dự chốc lát, hắn cấp tốc đi ra khỏi cửa phòng, tiến về Dạ Vị Ương đám người gian phòng, ngăn cách cửa lớn đối Dạ Vị Ương bọn người nói vài câu, vẻn vẹn không đến thời gian nửa nén hương, Khương Thần liền dẫn theo người khác lấy Khương gia chiến thuyền trực tiếp theo Thần Phong đại thế giới trở về địa điểm xuất phát, hóa thành một đạo lưu quang, vạch phá bầu trời đêm, xuyên qua cửa đá, thẳng đến Tử Tiêu giới Khương gia ngoại môn mà đi. Chủ nhân đây là, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chiến thuyền phía trên, Dạ Vị Ương len lén nhìn qua, chính nhắm hai mắt, tựa hồ đang suy tư điều gì Khương Thần, trong mắt đẹp lóe qua một vẻ lo âu. Rất nhanh, chiếc này chở Khương Thần đám người chiến thuyền liền quay trở về Tử Tiêu giới Khương gia ngoại môn chi địa. Khương Thần một chút chiến thuyền, liền thẳng đến ẩn Long Phong, ven đường thấy, đều là bận rộn thân ảnh, hiển nhiên, toàn bộ Khương gia đều bởi vì cái kia truyền thuyết bên trong trọng bảo mà sôi trào lên. Ẩn Long Phong tuy nhiên người ở thưa thớt, nhưng giờ phút này cũng nhiều hơn mấy phần khí tức không giống bình thường. Đi vào Tam sư huynh chỗ ở, Khương Thần gõ nhẹ cửa sân, cánh cửa lên tiếng mà ra, một cỗ nhàn nhạt hương trà tự trong nội viện bay ra, cùng ngày bình thường không khác, nhưng trong không khí tựa hồ còn kèm theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Tam sư huynh. Khương Thần đi vào trong viện, chỉ thấy Tam sư huynh đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, cau mày, trong tay vuốt vuốt một cái phong cách cổ xưa ngọc giản, tựa hồ đang trầm tư. Sư đệ, ngươi có thể tính trở về. Tam sư huynh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia trấn an, lập tức ra hiệu Khương Thần ngồi xuống. Tam sư huynh, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Làm sao vội vã như vậy để cho ta trở về? Lần trước ngươi cho danh sách của ta, 7 cái bên trong đại thế giới, ta mới giải quyết trong đó 2 cái. Khương Thần sau khi ngồi xuống, có chút nghi ngờ hỏi. Những chuyện kia không đổi, về sau có thời gian rảnh lại đi cũng không ảnh hưởng. Hiện tại trước mặt có một kiện đại sự. Tam sư huynh Lâm Giật Phong ánh mắt có chút ngưng trọng nói ra. Khương Thần nhẹ gật đầu, sau đó chờ đợi Tam sư huynh tiến một bước giải thích. Ngươi sau khi rời đi không lâu, Tử Tiêu giới liền truyền ra liên quan tới một kiện trọng bảo tin tức. Nghe nói, bảo vật này chính là thượng cổ thất lạc, nắm giữ cải thiên hoán địa chi năng, đủ để cải biến toàn bộ Tử Tiêu giới thế lực bố cục. Các đại tông môn, thế gia không không dục dịch, ào ào điều động đệ tử ra ngoài tìm kiếm. Tam sư Minh chậm rãi nói đến, trong giọng nói để lộ ra mấy phần ngưng trọng, Khương gia làm Tử Tiêu giới lớn nhất đỉnh tiêm thế lực một trong, mặc dù không có quá mức để ý, bất quá cũng sẽ không tùy ý để loại cơ duyên này theo trong tay mình đào thoát. Dù sao, vạn nhất là thật đây này. Cho nên trong tộc cao tầng quyết định, để ngoại môn các phong đệ tử chia ra hành động, sưu tập tình báo, tranh thủ dẫn tìm được trước trọng bảo hạ lạc. Nguyên lai còn chưa tìm được, hại ta còn tưởng rằng đã tìm được món kia trọng bảo nơi ở, triệu tập chúng ta đi qua tham chiến. Khương Thần nghe xong, không khỏi thở dài một hơi. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tam sư Minh Lâm Giật Phong im lặng gõ một cái Khương Thần đầu, đợi khi tìm được, nơi nào còn có chúng ta sự tình. Theo chúng ta loại tu vi này, dính vào đoán chừng bị người ta một cái dư âm thì toàn thân hóa thành phấn vụn. Có lẽ thì sư phụ cái kia cấp bậc người có thể trộn lẫn sống một chút. Vậy cũng đúng, Tam sư Minh, đã như vậy ngươi vội vã như vậy triệu tập ta trở về, đến cùng vì chuyện gì? Khương Thần còn là có chút không rõ. Trong tộc để ngoại môn đệ tử xuất phát trước đi tìm tương quan trọng báo tin tức, cái kia nhiều hơn mình một cái không nhiều, thiếu chính mình không thiếu một cái. Chính mình đối với sự kiện này tới nói, căn bản không có ảnh hưởng gì. Tam sư huynh Lâm Giật Phong nghe vậy, khẽ thở dài một hơi, ánh mắt biến đến càng thêm thâm thúy, hắn chậm rãi để xuống trong tay ngọc giản, nhìn về phía Khương Thần, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp tâm tình. Sư đệ, như chỉ là như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ gấp gáp như vậy truyền âm để ngươi trở về sao? Tam sư huynh Lâm Dật Phong lắc đầu. Ngay tại ngươi sau khi rời đi không lâu, ta nhận được một phong sư phụ gửi tới mật tín, trong thư nói tới một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, món kia đủ để phá vỡ Tử Tiêu giới bố cục trọng bảo, có lẽ có thể cùng chúng ta ẩn lòng phong phía dưới trấn áp món kia máy móc viên cầu có liên hệ. Cùng ẩn lòng phong phía dưới trấn áp món kia máy móc viên cầu có quan hệ. Khương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng, không khỏi ngồi thẳng người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tam sư huynh. Không tệ. Lâm Dật Phong nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nếu không phải sư phụ trong thư nâng lên, ta cũng xưa nay không biết chúng ta ẩn lòng phong phía dưới còn trấn áp một kiện máy móc viên cầu. Sư đệ, ngươi đã từng cho ta đề cập qua, nói ngươi về sau muốn nhất địa phương muốn đi, chính là cái kia khoa học kỹ thuật chi giới, tuy nhiên không biết ngươi muốn qua bên kia có mục đích gì. Bất quá ta nghĩ ngươi có nguyên nhân của ngươi, mà lại cái này máy móc viên cầu, căn cứ suy đoán của ta, có lẽ cũng là đến từ khoa học kỹ thuật chi giới. Chương 372, ngươi cái này lão lục hệ thống, rốt cục có phản ứng. Chương 372, ngươi cái này lão lục hệ thống, rốt cục có phản ứng. Tam sư minh, chuyện này, ngoại trừ sư phụ theo ngươi bên ngoài, còn có người hay không biết? Khương Thần đột nhiên trong lòng căng thẳng, hắn có một loại không hiểu dự cảm, có lẽ món đồ kia cùng hắn vô địch lĩnh vực hệ thống có quan hệ. Hắn không có dựa theo sư phụ theo như trong thư, hắn cũng chẳng qua là hoài nghi, để cho ta tiến đến xem xét một phen. Mà lại nếu không phải sư phụ nhắc đến, tự mình tiến vào cái này ẩn lòng phong mà nói, có thể chưa từng nghe qua cái kia máy móc viên cầu. Tam sư huynh Lâm Dật Phong vừa cười vừa nói, có điều hắn một bên nói, một bên nhìn thoáng qua Khương Thần biểu lộ. Khi thấy Khương Thần nghi ngờ trên mặt, cùng tựa hồ đối với trong miệng hắn món đồ kia có chút khẩn trương thời điểm, hắn liền đã hiểu. Ẩn Long Phong phía dưới món đồ kia, Khương Thần cũng không biết vật gì. Bất quá tựa hồ chỉ muốn là cùng cái kia khoa học kỹ thuật chi giới dính líu quan hệ, chính mình vị sư đệ này tựa hồ cũng vô cùng có hứng thú. Đã như vậy, chính mình thì làm thuận nước dong thuyền, để sư đệ tiến về xem xét Ẩn Long Phong phía dưới cất giấu viên kia máy móc viên cầu. Nếu là có thể cho sư đệ mang đến cơ duyên, cũng coi như là một chuyện tốt. Được rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai ta mang ngươi tới. Tam sư huynh đơn giản bàn giao vài câu về sau, liền để Khương Thần rời đi trước. Sư đệ, tuy nhiên không biết mục đích của ngươi đến cùng là cái gì. Bất quá, đã ngươi vào chúng ta ẩn lòng phòng, chúng ta liền lấy ngươi làm người nhà. Mà lại bản thân ngươi cũng là Khương gia người, cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Tam sư huynh Lâm Dật Phong nhìn qua Khương Thần bóng lưng rời đi, ánh mắt có chút phức tạp. Sáng sớm ngày thứ hai, chân trời sơ lộ ánh dạng đông, Tử Tiêu giới vân vụ dường như bị nắng sớm nhiễm lên một vệt nhàn nhạt và rực. Khương Thần tại nắng sớm bên trong tỉnh lại, trong lòng lại có chút chờ mong cùng tâm thần bất định. Hắn cấp tốc chỉnh lý tốt y phục, đi theo Tam sư huynh Lâm Dật Phong, tiến về cái kia hậu sơn một nơi nào đó. Hậu sơn, đối với Ẩn Long Phong đệ tử mà nói, ngược lại cũng không phải thần bí gì địa phương. Bất quá dấu ở thác nước về sau bí mật chi địa, lại căn bản không có người biết, dù sao thì mấy người bọn hắn đều chẳng muốn qua bên kia. Theo hai người dần dần xâm nhập, bốn phía huyên náo cùng phồn hoa dần dần bị rậm rạp cây rừng cùng róc rách tiếng nước chảy thay thế, trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Rốt cục, bọn hắn đi tới chỗ kia trước thác nước. Thác nước như luyện không giống như theo chỗ cao chiếu nghiêng xuống, tiếng nước oanh minh, hơi nước tràn ngập, che đậy phía sau lối vào. Tam sư Minh Lâm Dật Phong từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài cổ xưa, nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy trên lệnh bài quang mang lóe lên, thác nước trung ương dòng nước lại như kỳ tích tách ra, lộ ra một đầu thông hướng sơn động bí ẩn thông đạo. "Sư đệ, đi theo ta." Lâm Dật Phong căn dặn một tiếng, liền dẫn đầu bước vào thông đạo. Khương Thần theo sát phía sau, trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn, trong sơn động bộ, quang tuyến tối tăm, chỉ có ngẫu nhiên theo khe đá bên trong xuyên qua mấy cái luồng quang tuyến miễn cưỡng chiếu sáng phía trước. Hai người dọc theo bốn lượn quanh co thông đạo đi về phía trước, bốn phía tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt kim loại cùng cổ lão vật liệu đá hỗn hợp vị đạo, khiến người ta không tự chủ được sinh ra một loại lòng kính sợ. Không biết qua bao lâu, phía trước rộng mở trong sáng, một cái to lớn thạch thất xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Trong thạch thất, một cái phức tạp pháp trận yên tĩnh địa phô phát triển lấy, trên đó khắc đầy phức tạp phù văn cùng đồ án, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Pháp trận trung ương, ba cái màu vàng kim xích sắt theo thạch thất đỉnh chóp rủ xuống, phân biệt trói buộc ba kiện đồ vật, một món trong đó chính là cái kia tản ra màu bạc quang mang máy móc viên cầu. Sư đệ, đây cũng là chúng ta chuyến này mục đích địa. Lâm Dật Phong chỉ pháp trận trung ương máy móc viên cầu, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, căn cứ sư phụ mật tín, cái này máy móc viên cầu có lẽ thật có khả năng cùng món kia đủ để phá vỡ Tử Tiêu giới bố cục trọng bảo có quan hệ. Mà hắn, có phải hay không theo ngươi muốn đi trước khoa học kỹ thuật chi giới nguyên nhân có quan hệ, vậy liền dựa vào chính ngươi đi dò xét. Nhưng là bất kể như thế nào, ngươi đều là chúng ta ẩn lòng phong một viên. Nói xong, Tam sư Minh vô Khương Thần bả vai, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Tam sư Minh. Khương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía viên kia máy móc viên cầu, ánh mắt trong nháy mắt biến đến nóng bỏng lên. Quả nhiên, đúng lúc này, Khương Thần thể nội vô địch lĩnh vực hệ thống tại thời khắc này cũng giống như cảm nhận được cái gì, bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, phát ra trận trận dồn dập thanh âm nhắc nhở ký chủ, kiểm tra đến hệ thống hoạch tâm linh bộ kiện một trong. Xin mau sớm thu hoạch. Cái gì? Khương Thần tâm thần chấn động, tiếng kinh hô kém chút thoát ra. Sư đệ, ngươi thế nào? Tam sư Minh Lâm Dật Phong nhìn qua Khương Thần dáng vẻ, có chút hồ nghi hỏi. Có điều hắn lúc này ngược lại là có mấy phần khẳng định, chính mình vị sư đệ này hẳn là nhận biết phía trên viên kia máy móc viên cầu. Không có gì. Tam sư Minh, đến đón lấy làm thế nào? Khương Thần nhìn về phía Lâm Dật Phong, trong mắt lóe ra nhiệt liệt quan mang. Khởi động pháp trận, giải khai trói buộc. Lâm Dật Phong ngắn gọn hồi đáp, lập tức từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng sách cổ, đó là hắn tối hôm qua trong đêm tại sư phụ trong phòng tìm tới tham khảo thư. Hắn cấp tốc lật xem sách cổ, ngón tay tại pháp trận phía trên khoa tay lấy, tựa hồ đang tìm khởi động quan trọng. Đi qua một phen nỗ lực, Lâm Dật Phong rốt cuộc tìm được khởi động pháp trận phương pháp. Hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ linh lực từ hắn thể nội tuôn ra, hội tụ thành một từng trùng sáng, tinh chuẩn bắn vào pháp trận trong mỗi cái phù văn bên trong. Theo linh lực chú nhập, pháp trận bắt đầu chậm rãi sáng lên, màu vàng kim quang mang dần dần tràn ngập toàn bộ thạch thất, đem ba kiện bị trói buộc đồ vật bao phủ trong đó. Pháp trận trong phù văn dường như sống lại, bọn chúng đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra trận trận tiếng oanh minh, toàn bộ thạch thất đều phảng phất tại run rẩy. Đúng lúc này, trói buộc máy móc viên cầu màu vàng kim xích sắt bắt đầu phát ra răng rắc tiếng vang, dường như không chịu nổi pháp trận lực lượng, sắp đứt gãy. Khương Thần thấy thế, trong lòng vui vẻ, đang chuẩn bị tiến lên, lại đột nhiên bị Lâm Dật Phong giữ chặt. "Sư đệ, cẩn thận." Lâm Dật Phong trầm giọng nói, pháp trận giải khai thời điểm, có thể sẽ có không biết nguy hiểm phát sinh. Vừa dứt lời, chỉ thấy màu vàng kim xích sắt đột nhiên đứt gãy, máy móc viên cầu trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, lơ lửng ở giữa không trung. Cùng lúc đó, trong thạch thất quang mang đạt đến đỉnh điểm, một cỗ cường đại năng lượng ba động tự máy móc viên cầu bên trong bộ phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thạch thất. Khương Thần cùng Lâm Dật Phong bị bất thình lình năng lượng ba động trùng kích đến liên tiếp lui về phía sau, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Thế mà, ngay tại cổ này năng lượng ba động sắp tiêu tán thời khắc, máy móc viên cầu đột nhiên phát ra một đạo lóa mắt quang mang, trực tiếp xuất vào Khương Thần trong mi tâm. A! Khương Thần kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn tin tức lưu tràn vào trong đầu, phản phất muốn đem ý thức của hắn bao phủ hoàn toàn. Chương 373, có hy vọng chữa trị. Khoa học kỹ thuật chi giới bí ẩn. Chương 373, có hy vọng chữa trị. Khoa học kỹ thuật chi giới bí ẩn. Sư đệ, ngươi làm sao rồi? Tam sư Minh Lâm Dật Phong nhìn qua đột nhiên ngã trên mặt đất, tại thống khổ lan lộn, nhịn không được nổ hống Khương Thần, vội vàng ngồi xổm xuống hỏi. Bất quá Khương Thần lúc này cũng không có về tay không nên hắn cắn chặt hàm răng, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, đồng thời điều động thể nội linh lực tiến hành chống cự. Đúng lúc này, hắn thể nội vô địch lĩnh vực hệ thống cũng giống như nhận lấy một loại nào đó kích thích, bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, cùng cái kia cố tràn vào trong đầu tin tức chạy đến được dung hợp. Theo dung hợp xâm nhập, Khương Thần dần dần cảm nhận được một loại trước nay chưa có lực lượng chính tại hắn thể nội giác tỉnh. Làm hết thể rốt cục bình tĩnh trở lại lúc, Khương Thần từ từ mở mắt, chỉ thấy trong ánh mắt của hắn lóe ra trước nay chưa có quang mang. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, dường như có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô cùng lực lượng. Chúc mừng ký chủ, vô địch lĩnh vực hệ thống đã dung hợp hạch tâm linh bộ kiện một trong. Đến tiếp sau, bản hệ thống có thể tự mình hấp thụ ngoại giới năng lượng tiến hành chữa trị, không còn muốn hấp thụ ký chủ tự thân tu vi. Đồng thời, bởi vì hạch tâm linh bộ kiện trở về, đã thành công kích phát còn lại trọng yếu linh bộ kiện vị trí định vị. Vọng ký chủ sớm ngày tìm tới sở hữu linh bộ kiện, khôi phục hoàn chỉnh vô địch lĩnh vực hệ thống. Đột nhiên một trận hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Khương Thần trong đầu vang lên, có cái khác hệ thống linh bộ kiện vị trí định vị. Khương Thần nhất thời vui vẻ, cái gì khác đều không trọng yếu, chỉ cần có cái này định vị, vậy mình liền không cần mò kim đáy biển đồng dạng, khắp nơi tìm kiếm. Thậm chí chính mình cũng có thể không cần tiến về cái kia khoa học kỹ thuật chi giới, liền có thể trực tiếp đem chính mình vô địch lĩnh vực hệ thống hoàn toàn chữa trị. Nghĩ tới đây, Khương Thần không khỏi ngốc bật cười. Tam sư Minh Lâm Dật Phong nhìn qua Khương Thần cái kia đột nhiên tách ra cười ngây ngô, mi đầu cao lại, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo âu. Hắn bước nhanh về phía trước, ngồi xổm người xuống, lo lắng mà hỏi thăm, "Sư đệ, ngươi không sao chứ? Làm sao đột nhiên cười thành dạng này, ta còn tưởng rằng ngươi bị cái kia máy móc viên cầu cho làm hồ đồ rồi đây." Khương Thần nghe vậy, vội vàng thu liễm nụ cười, nhưng trong mắt vẫn khó nén vẻ hưng phấn. Hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tình, ra vẻ chấn định ngồi đáp, "Hả, Tam sư Minh, ta không sao, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, có chút kích động thôi." Nhưng trong lòng thì âm thầm may mắn chính mình phản ứng nhanh, kịp thời tìm cái cớ. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định nửa thật nửa giả hướng Tam sư Minh giải thích đây hết thảy. Khương Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Tam sư Minh, kỳ thật, ngươi không phải vẫn muốn biết, vì sao ta sẽ như vậy muốn đi trước cái kia khoa học kỹ thuật chi giới sao?" Nói thật, đó là bởi vì ta từng tại một lần vô tình dưới, đạt được một kiện đến từ khoa học kỹ thuật chi giới bảo vật. Chỉ bất quá nó bởi vì một ít nguyên nhân mà hư hại, cho nên ta một mực tại tìm kiếm chữa trị nó phương pháp. Hôm nay, làm ta nhìn thấy cái kia máy móc viên cầu lúc, ta mơ hồ cảm giác được nó cùng ta bảo vật có liên hệ nào đó, rất có thể chính là chữa trị nó nơi mấu chốt. Vừa mới nó trực tiếp dung nhập mi tâm của ta bên trong, quả thật không ngoài sở liệu của ta. Khương Thần dừng một chút, sau đó đem lời nói xong. Lâm Dật Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Thì ra là thế, sư đệ, ngươi có cơ duyên như vậy, sắp thực hiếm thấy. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, loại này đến từ cái khác thế giới bảo vật, như là đã đạt được nó, thì phải thật tốt bảo quản, không cần thiết để nó rơi vào tay người khác. Tam sư Minh vô Khương Thần bà bay, thầm thì nói ra. Nói đến đây, Lâm Dật Phong thanh âm có chút dừng lại, tựa hồ nhớ tới chuyện trọng yếu gì, hắn tiếp tục nói, còn có, liên quan tới khoa học kỹ thuật chi giới sự tình, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện đối ngoại nhắc lên. Thế giới kia hệ thống tu luyện là chư thiên vạn giới bên trong kỳ lạ nhất. Nếu là bị có lòng người biết được ngươi nắm giữ tới tương quan bảo vật, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Khi nhắc tới khoa học kỹ thuật chi giới lúc, Tam sư Minh Lâm Dật Phong trong ánh mắt rõ ràng tràn đầy kiên kỵ. Tam sư Minh, có thể cùng ta cụ thể nói một chút cái này khoa học kỹ thuật chi giới sự tình sao? Khương Thần rõ ràng theo ba lời của sư Minh bên trong, đã nhận ra một tia khí tức không giống bình thường. Lấy Khương gia bây giờ tại Tử Tiêu giới địa vị, cho dù là khoa học kỹ thuật chi giới loại này bài danh 10 vị trí đầu đại thế giới, hẳn là cũng sẽ không đối Tử Tiêu giới Khương gia tạo thành quá lớn uy hiếp mới đúng. Tam sư minh vì gì kiêng kỵ như vậy? Sư đệ, khoa học kỹ thuật chi giới tên như ý nghĩa, đó là một cái lấy khoa học kỹ thuật làm chủ đạo thế giới. Tại người ở đó nhóm, không giống chúng ta loại tu sĩ này như vậy thông qua tự thân tu luyện truy cầu trường sinh bất lão, tu luyện thành tiên thu hoạch được càng thêm cường đại lực lượng, mà chính là đem toàn bộ trí tuệ cùng tinh lực đầu nhập vào khoa học kỹ thuật nghiên cứu cùng phát triển bên trong. Bọn hắn phát minh vô số làm cho người sợ hãi than trang bị cùng vũ khí, thậm chí là cải tạo thân thể của mình, cuối cùng đạt tới một dạng mục đích. Bọn hắn loại kia phương pháp, quá mức thật không thể tin. Thậm chí có lúc, cho dù là cùng cấp bậc tu sĩ, cũng rất có thể không cẩn thận, liền vẫn lạc tại bọn hắn trong tay. Cho nên, chư thiên vạn giới đại đa số người đều đối bọn hắn chế tạo bảo vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn đám người kia một lòng đội vàng nghiên cứu, cũng không thích cùng ngoại giới liên hệ. Tam sư Minh nói một hơi một đống lớn tin tức, sau đó đội vàng cầm lấy một chén nước trà thám giọng cổ họng. Tu luyện phương thức hoàn toàn không giống. Điều này cũng đúng. Thương Thần không khỏi muốn lên chính mình vô địch lĩnh vực, căn bản là không thể nào hiểu được là như thế nào làm đến loại này trình độ. Tam sư Minh Lâm Giật Phong sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, làm vững tin bốn phía không có người khác về sau, hắn thấp giọng ghé vào Khương Thần bên tai nói ra: "Sư đệ, ngươi có biết, ta vừa mới nâng lên khoa học kỹ thuật chi giới tại sao lại có kiêng kỵ, cái này có thể cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bí mật này, ta vốn là tính toán đợi ngươi tu vi càng cao, tính cách càng vững vàng thời điểm sẽ nói cho ngươi biết, nhưng đã ngươi đã liên lụy trong đó, ta liền sớm cùng tiết lộ cho ngươi." Hắn dừng một chút, ánh mắt có chút lấp lóe, bí mật này vẫn là ta từng tại một lần sư phụ say rượu thời điểm, không cẩn thận nghe thấy. Nghe nói khoa học kỹ thuật chi giới đã từng có một vị phi thường như bức thế giới chi chủ, hắn là lúc ấy thời đại kia toàn bộ khoa học kỹ thuật chi giới thông minh nhất một người, càng là thời đại kia khoa học kỹ thuật lực lượng đỉnh phong đại biểu. Hắn dốc hết toàn bộ thế giới trí tuệ, chế tạo một kiện kinh thế hai tục bảo vật. Cụ thể là bảo vật gì, ta không được rõ lắm. Bất quá nghe nói món kia bảo vật nắm giữ vượt qua thời không, sửa chữa hiện thực lực lượng, thậm chí có thể trực tiếp sửa chữa thiên địa pháp tắc. Lúc ấy chẳng biết tại sao, hắn cùng cái kia Tử Tiêu giới ngay lúc đó thiên đình chi chủ phát sinh xung đột. Nói lên Tử Tiêu giới thiên đình vị kia chủ, thế nhưng là một vị ngoan nhân nha. Tam sư huynh nói đến đây, hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói tiếp. Nghe nói lúc ấy vị kia thiên đình chi chủ chính là thượng cổ thần chỉ chuyển thế, tu vi thông thiên triệt địa, trong tay càng nắm giữ một kiện hồng mông chi bảo, một lôi phía dưới, sơn hà phá toái, tinh thần ảm đạm. Lấy vô địch chi tư, ngồi vững chư thiên vạn giới chiến lược trước năm bảo tọa, là vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Chương 374, Bí Tân, cùng tứ sư huynh cùng nhau xuống núi. Chương 374, Bí Tân, cùng tứ sư huynh cùng nhau xuống núi. Trận đại chiến kia, có thể nói là chư thiên vạn giới từ trước tới nay rung động nhất nhân tâm nhất chiến một trong. Thế mà chính là như vậy, hai vị nhìn như không có khả năng có gặp nhau cường giả, nhưng bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện hiểu lầm, đi lên đối lập con đường. Nghe nói đó là một trận liên quan tới tài nguyên tranh đoạt cùng lý niệm xung đột chiến tranh, khoa học kỹ thuật chi giới khát vọng nhiều tư nguyên hơn đến đẩy động khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển, mà Tử Tiêu giới thiên đình thì xem những tư nguyên này vì tu luyện căn bản, song phương bởi vậy triển khai tranh đoạt kịch liệt. Khoa học kỹ thuật chi giới thế giới chi chủ chuẩn bị cùng Tử Tiêu thiên tôn quyết nhất tử chiến, mà thiên đình chi chủ đối mặt bất thình lình khoa học kỹ thuật uy hiếp cũng không sợ hãi chút nào, hắn tế ra món kia hồng mông chí bảo, thế phải bảo vệ thiên đình tôn nghiêm. Trận chiến kia, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, hai người đánh đến khó phân thắng bại, toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong. Chư thiên vạn giới các cường giả hào hào chạy đến quan chiến, lại đều bị trận này chiến đấu dư âm chấn động đến tránh ra thật xa, không người dám tới gần nửa bước. Thế mà ngay tại tất cả mọi người lấy vì thiên đình chi chủ sắp lấy được thắng lợi thời điểm, không tưởng được sự tình phát sinh. Khoa học kỹ thuật chi chủ món kia bảo vật quả thực không thể tưởng tượng, trực tiếp để thời gian đình chỉ, hết thảy pháp tắc đều bị bóp méo, thiên đình chi chủ trực tiếp bị chuyển đưa đến một chỗ bí cảnh phong ấn. Mà khoa học kỹ thuật chi chủ cuối cùng cũng hao hết tất cả lực lượng, thân thể của hắn dần dần biến đến trong suốt, cuối cùng biến thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại hư không bên trong. Làm sau khi chiến đấu kết thúc, chư thiên vạn giới các cường giả ảo ảo tràn vào chiến trường, muốn tìm được bọn hắn hai người lưu lại bảo vật, lại phát hiện bên trong tràn đầy thời không loạn lưu. Bọn hắn hai người bảo vật rất có thể đã bị không biết còn sót lại đến nơi nào. Mà cuộc chiến đấu kia về sau, bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ khoa học kỹ thuật chi giới lực lượng, ý thức được khoa học kỹ thuật lực lượng cũng không thua gì tu chân giả tu vi. Mà khoa học kỹ thuật chi giới cũng bởi vì trận này chiến đấu, theo nguyên bản bài danh trăm tên có hơn tiểu thế giới, nhảy lên trở thành chư thiên vạn giới bên trong bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Từ nay về sau, khoa học kỹ thuật chi giới cùng Tử Tiêu giới thiên đình ở giữa liền nhiều một tầng vi diệu thăng bằng cùng kiêng kỵ. Thiên đình kiêng kỵ khoa học kỹ thuật chi giới cái kia vượt quá tưởng tượng khoa học kỹ thuật lực lượng, mà khoa học kỹ thuật chi giới thì đối thiên đình cái kia thâm bất khả chắc tu chân hệ thống tràn đầy kính sợ. Nói đến đây, Tam sư Minh Lâm giật phong thở dài thườn thượt một hơi, ánh mắt bên trong lóe qua một tia phức tạp tâm tình. Sư đệ, ngươi nếu là cái này khoa học kỹ thuật chi giới có liên lụy, liền nhất định phải cẩn thận Tử Tiêu giới thiên đình. Hoặc là hướng nghiêm trọng bên trong nói, phải cẩn thận sở hữu đến từ Tử Tiêu giới thế lực. Tam sư Minh, Khương Thần trong mắt có chút vẻ cảm kích, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Tam sư Minh Lâm giật phong khoát tay áo, đánh gậy hắn muốn nói lời. Không cần phải nói cái gì, nhớ kỹ, ở bên ngoài không được lộ ra ngươi đạt được khoa học kỹ thuật chi giới bảo vật sự tình, cho dù là tại Khương gia nơi này. Đương nhiên, ngươi cũng không cần thiết quá mức kiêng kỵ cái kia thiên đỉnh. Dù sao coi như tại Tử Tiêu giới, ta Khương gia cũng sẽ không sợ hãi cái kia thiên đỉnh, vẫn là hôm nay đã sớm xuống dốc thiên đỉnh. Ta đã biết, Tam sư Minh. Khương Thần nhẹ gật đầu. Tam sư huynh Lâm Dật Phong cùng Khương Thần sóng vai đi tại trở về ẩn lòng phong đường mòn phía trên, ánh nắng chiều đem hai người cái bóng kéo đến thật dài, Lâm Dật Phong thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía Khương Thần, trong mắt mang theo một vẻ lo âu cùng mong đợi. "Sư đệ, trở lại trên đỉnh về sau, ngươi nhớ lấy muốn thủ khẩu như mình, liên quan tới cái kia máy móc viên cầu, cùng ngươi có một kiện đến từ khoa học kỹ thuật chi giới bảo vật sự tình, không được trước bất kỳ ai lộ ra." Lâm Dật Phong thanh âm trầm thấp mà kiên định, đối Khương Thần tiến hành căn dặn, nếu là có một ngày nhìn thấy sư phụ, thì liền sư phụ chỗ đó, cũng tạm thời không muốn nhắc đến. Khương Thần nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn trịnh trọng gật gật đầu, "Tam sư minh yên tâm, ta minh bạch trong đó lợi hại quan hệ." Trở lại ẩn Long Phong, bóng đêm càng thâm, đỉnh núi mấy cái ngọn đèn lồng trong gió chập chờn, tản mát ra nhu hòa quang mang, vì cái này vắng vẻ sơn phong tăng thêm mấy phần ấm áp. Khương Thần cùng Lâm Dật Phong trở về phòng của mình nghỉ ngơi, nhưng Khương Thần nhưng trong lòng khó có thể bình tĩnh. Hắn nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy hôm nay phát sinh hết thảy, nhất là cái kia hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong tin tức, để hắn hiện tại hưng phấn ngủ không được. Sáng sớm hôm sau, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi tại ẩn Long Phong phía trên lúc, Khương Thần đã mặc chỉnh tề, đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa vân hải. Không lâu, tứ sư Minh Triệu Vô Cực cũng đi tới đỉnh núi, nhìn thấy Khương Thần, hắn cởi mở cười một tiếng, "Sư đệ, làm sao hôm qua cùng Tam sư Minh đi nơi nào? Làm sao hôm nay gặp ngươi trên mặt còn nhiều hơn mấy phần ý cười?" "Chỗ nào a, chỉ bất quá mấy ngày nay ăn tương đối tốt, ngủ so sánh hương thôi." Khương Thần mỉm cười, lắc đầu. Hắn cũng không tính lập tức lộ ra liên quan tới máy móc viên cầu cùng vô địch lĩnh vực hệ thống sự tình, dù sao cái này liên quan đến trọng đại, cần cẩn thận hành sự. Sau đó, hắn đổi đề tài, "Tứ sư Minh, ngươi có thể từng nghe nói qua gần nhất món kia banh động chư thiên vạn giới trọng bảo?" Triệu Vô Cực nghe vậy, hơi nhíu mày, "Ồ, ngươi nói là món kia nghe nói có thể thay đổi tử tiêu giới bố cục, dẫn đến vô số cường giả chạy theo như bị trọng bảo. Chuyện này ta đương nhiên biết, liền chúng ta Khương gia cao tầng đều ra lệnh, để cho chúng ta những ngoại môn đệ tử này cũng phải tham dự tìm kiếm đây. Hôm qua Tam sư Minh cũng cố ý căn dặn ta, lần này liền để ta cùng sư đệ ngươi hai người cùng nhau xuống núi. Dù sao, coi như tìm không thấy cũng không quan hệ, bộ dáng vẫn là được làm nha." Tứ sư Minh Triệu Vô Cực nói xong, còn hướng lấy Khương Thần nháy mắt ra hiệu một phen. "Tứ sư Minh, ngươi cái này rất ngộ." Khương Thần im lặng cười cười. Hai người thương nghị đã định, liền trở về phòng của mình đơn giản thu thập hành trang, sau đó gọi tới hậu sơn nuôi nốt hai cái tiên hạc. Chỉ thấy tiên hạc dương cánh bay cao, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, chở hai người hướng về dưới núi mau chóng đuổi theo. "Sư Minh, ngươi có biết có những địa phương nào muốn chúng ta tiến đến dò xét?" Tiên hạc phía trên, Khương Thần đột nhiên mở miệng, hướng về bên cạnh tứ sư Minh Triệu Vô Cực hỏi. "Những địa phương nào? Cắt, ta làm sao biết? Hiện tại người nào cũng không biết món kia cái gọi là trọng bảo đến cùng ở nơi nào. Mà lại nói khó nghe, coi như có người biết, ai sẽ đem như thế tin tức trọng yếu để lộ ra đi. Cho nên a, lần này chúng ta xuống núi, tùy tiện lừa gạt một chút là được rồi." Tứ sư Minh Triệu Vô Cực nói, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tuy nhiên hắn bề ngoài xem ra dáng người khôi ngô, da thịt hơi có vẻ ngăm đen, một bộ người thành thật dáng vẻ. Bất quá, có thể đi vào Khương gia ngoại môn, đặc biệt vẫn là ngoại môn bên trong ẩn lòng phòng, đảm nhiệm tứ sư Minh, nơi nào sẽ giống mặt ngoài như thế xem ra đơn giản như vậy. Khương Thần nghe xong tứ sư Minh Triệu Vô Cực mà nói về sau, cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao cho dù là hắn, cũng là nghĩ như vậy. Chương 375, chưa hướng Tây Phương, Quang Chi lĩnh vực. Chương 375, chưa hướng Tây Phương, Quang Chi lĩnh vực. Theo tiên hạc vỗ cánh bay cao, xuyên biệt tầng tầng mây vụ, Khương Thần cùng tứ sư Minh Triệu Vô Cực dần dần cách xa ẩn lòng phong yên tĩnh, hướng Tây Phương không biết chi địa xuất phát. "Tứ sư Minh, có chuyện ta muốn nói với ngươi." Khương Thần thanh âm tại tiên hạc trên lưng vang lên, phá vỡ bốn phía yên tĩnh. Triệu Vô Cực nghiêng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, "Ồ, sư đệ có gì cao kiến?" Khương Thần mỉm cười, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ mong đợi, "Kỳ thật, đã ngươi ta đều không rõ ràng món kia cái gọi là trọng bảo tin tức, ta chỗ này ngược lại là vừa tốt có một nơi muốn đi một chuyến, không biết tứ sư Minh có thể hay không cùng ta cùng nhau tiến đến." Triệu Vô Cực nghe vậy, khẽ cho mày, lập tức lại giãn ra, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, "Ồ, sư đệ có muốn đi địa phương?" "Được rồi, dù sao chúng ta cũng không có cái khác muốn địa phương muốn đi, liền trực tiếp đi ngươi nói địa phương cũng không sao." Khương Thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ nhắn ngọc giản, đó là hắn tối hôm qua thừa dịp trời tối người yên lúc, căn cứ vô địch lĩnh vực hệ thống cung cấp tin tức, chăm chú vẽ mà thành địa đồ. "Thứ sư Minh, ngươi nhìn nơi này." Khương Thần chỉ ngọc giản phía trên một chỗ tiêu ký, nơi đó là một mảnh ở vào tây phương biên giới hoang vu chi địa, trên bản đồ, nơi này bị một mảnh nồng đậm bóng mờ bao phủ, dường như liền quang tuyến đều không thể xuyên thấu, lộ ra phá lệ thần bí khó lường. Nơi này là đám kia điểu nhân địa bàn. Triệu Vô Cực nheo mắt lại, xem ý lấy ngọc giản phía trên địa đồ, "Tứ sư Minh, cái gì điểu nhân?" Khương Thần nghe nói Triệu Vô Cực mà nói về sau, nhất thời sửng sở. "Ngoại trừ đám người kia, còn có ai?" Tứ sư Minh Triệu Vô Cực khinh thường nói. "Tứ sư Minh, trong miệng ngươi điểu nhân chẳng lẽ là chỉ tử tiêu giới bên trong cái kia cố đặc lập độc hành thế lực, Thiên Sứ tộc?" Khương Thần thăm dò tính mà hỏi thăm, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng cẩn thận. Hắn mặc dù đối tử tiêu giới không hiểu nhiều, nhưng trước đây ngược lại là đã từng hơi hiểu qua tử tiêu giới so sánh có tên thế lực. Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường, không sai, cũng là đám kia tự khoe là thiên sứ gia hỏa. Bọn hắn sinh hoạt tại Tây Phương biên giới Quang Chi lĩnh vực một cái bị thần thánh quang mang bao phủ, nhưng lại dị thường phong bế địa phương. Những cái kia thiên sứ tộc nhân lấy hai cánh làm ngạo, tự nhận là thiên thần sứ giả, cả ngày tuyên dương bọn hắn tín ngưỡng, ý đồ thông qua tinh thần khống chế đến thống trị những cái kia ngu muội tín đồ. Nói đến đây, Triệu Vô Cực trong giọng nói nhiều hơn mấy phần khinh thường cùng khinh miệt, có điều, trong mắt của ta, đó bất quá là bọn hắn củng cố tự thân địa vị một loại thủ đoạn thôi. Chân chính cường giả, không cần dựa vào tín ngưỡng chi lực. Chúng ta Khương gia, thậm chí toàn bộ tu chân giới, ý tứ là thực lực vi tôn, tu vi chí thượng. Những cái kia thiên sứ tộc nhân cách làm, thật sự là quá mức buồn cười. Khương Thần nghe vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn dù chưa thấy tận mắt thiên sứ tộc người, nhưng theo Triệu Vô Cực trong miêu tả, cũng có thể cảm nhận được cỗ thế lực kia cùng người khác địa phương khác nhau. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, chính mình sắp tiến về địa phương, có lẽ cũng không đơn giản. Tứ sư minh, đã thiên sứ tộc như thế là thủ, vậy chúng ta cứ như thế trôi qua, sẽ có hay không có chút phiền phức? Khương Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, trực tiếp mở miệng hỏi. Triệu Vô Cực cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Khương Thần bả vai, sư đệ yên tâm, chúng ta chỉ là đi dò xét một phen, cũng không tính cùng bọn hắn xung đột chính diện. Chỉ cần chúng ta không chủ động khiêu khích, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng cùng chúng ta là địch. Dù sao chúng ta thế nhưng là Khương gia đệ tử. Khương Thần nhẹ gật đầu, bất quá lại có dự cảm, bọn hắn lần này có lẽ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo Thiên Hạc tiếp tục hướng tây phi hành, hai người dần dần tiếp cận cái kia mảnh bị âm ảnh bao phủ địa phương. Quang chi lĩnh vực, cái này tại Tử Tiêu giới bên trong so góc vắng vẻ địa phương, rốt cục hiện ra ở trước mắt của bọn hắn. Thiên Hạc chậm rãi hạ xuống tại quang chi lĩnh vực biên giới một mảnh ẩn nấp trong rừng rậm, Khương Thần cùng Tứ sư Minh Triệu Vô Cực nhìn nhau cười một tiếng, trực tiếp theo Thiên Hạc phần lưng nhảy xuống tới. Sư đệ, chúng ta đến thay cái bộ dáng mới được. Vì lý do an toàn, Triệu Vô Cực vừa nói vừa theo chữ vật giới bên trong lấy ra từng kiện kỳ dị phục sức cùng đạo cụ. Tứ sư minh, làm sao ngươi bình thường còn có cất giữ những thứ này thói quen? Khương Thần sắc mặt có chút cổ quái nhìn qua Triệu Vô Cực, kha 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 kha, lo trước khỏi họa, lo trước khỏi họa. Triệu Vô Cực gãi đầu một cái, đối với Khương Thần ngốc nợ nụ cười, nói, liền gặp Triệu Vô Cực thủ pháp thành thạo đem chính mình tóc đen nhuộm thành chói mắt màu vàng kim, đôi mắt thì dán lên đặc chế bích sắc mắt đẹp, trong nháy mắt, một cái hoàn toàn khác biệt hình tượng liền hiện ra ở Khương Thần trước mặt. Đón lấy, hắn lại lấy ra một đôi tinh xảo máy móc vũ dực, nhẹ nhàng vỗ, liền vững vàng cố ổn định ở sau lưng, dường như hắn thật nắm giữ bay lượn năng lực. Khương Thần thấy thế, cũng dựa theo tứ sư minh chỉ đạo đồng dạng tiến hành một phen biên trang. Sợi tóc màu vàng nóng dưới ánh mặt trời lấp lóe, vết sắc trong đôi mắt lóe ra hiếu kỳ cùng kiên định. Sau lưng máy móc vũ dực mặc dù không bằng chính phẩm như vậy linh động, nhưng cũng đủ để lấy giả làm thật. Hai người còn cố ý ở trên người quấn quanh vài vòng cẩn trọng vải trắng, mô phỏng ra thiên sứ tộc đặc hữu phục sức phong cách, đồng thời lợi sử dụng pháp thuật điều chỉnh thân hình, để cho mình lộ ra càng cao hơn đại uy mãnh liệt. Cứ như vậy, trừ phi những cái kia thiên sứ tộc có thấu thị nhãn, nếu không tuyệt đối không nhận ra chúng ta. Triệu Vô Cực đối kiệt tác của mình có chút hài lòng, nên miệng lên một nụ cười đắc ý. Tứ sư minh, có lúc chỉ từ ở bề ngoài nhìn, tuyệt đối sẽ không biết ngươi vậy mà như thế nhiêu. Nói, Khương Thần hướng về đối phương dựng lên cái ngón tay cái. Hai người cải trang cách ăn mặc hoàn tất, liền nên ngang xuyên qua rừng rậm, hướng về quang chi trong lĩnh vực bộ thành trì xuất phát. Ven đường, bọn hắn gặp mấy cái chi tuần tra thiên sứ tộc tiểu đội, theo đỉnh đầu bọn họ bay qua, khả năng bởi vì bọn hắn ăn mặc quá rất thật, ngược lại là không có gây nên sự chú ý của đối phương. Theo lấy bọn hắn dần dần tiếp cận thành trì, một cỗ nồng đậm thần thánh khí tức đập vào mặt, trên đường phố người đến người đi, đều là thân mang trắng loãng trường bào, sau lưng sinh ra hai cánh thiên sứ tộc người. Bọn hắn mặt mũi bình thản mà trang nghiêm, trong mắt lóe ra đối tín ngưỡng thành kính. Khương Thần cùng Triệu Vô Cực lẫn trong đám người, tận lực duy trì cùng người chung quanh nhất trí tốc độ cùng thần thái, để tránh gây nên hoài nghi. Ai, đám người này điệu nhân, một mực dạng này cũng không thấy đến mệt không? Thứ sư Minh Triệu Vô Cực vừa đi, một bên đậu đen rau muốn nói. Chỉ bất quá lúc này hắn thanh âm rất nhỏ, ngược lại là không có người chú ý tới hắn. Cuối cùng tại bọn hắn hai người tiến vào thành trì về sau, trực tiếp tìm một nhà nhìn như phổ thông tiểu lâu làm tạm thời đặt chân chi địa. Trong tiểu lâu trang sức trang nhã, trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, cùng bên ngoài thần thánh không khí hoàn toàn khác biệt. Hai vị, gian phòng của các ngươi ở chỗ này, nếu như vẫn còn có vấn đề có thể tùy thời gọi ta. Một vị đồng dạng sau lưng có hai cánh phục vụ viên hướng về Khương Thần cùng Triệu Vô Cực khẽ gật đầu về sau, liền trực tiếp rời đi, bất quá trước khi đi hiếu kỳ nhìn Khương Thần liếc một chút. Vị này ở khách, mang đến cho hắn một cảm giác làm sao có chút khó chịu. Chương 376, Quang Chi lĩnh vực xâm lấn giả. Chương 376, Quang Chi lĩnh vực xâm lấn giả. Chờ người kia sau khi đi, hai thí sinh một cái tới gần bên cửa sổ chỗ ngồi xuống, địa phương bị quái này người, không nghĩ tới dài đến ngược lại là có chút ý tứ. Tứ sư Minh Triệu Vô Cực đánh giá trên đường phố những cái kia người đến người đi đám người. Khương Thần đối với cái này lại không có bất kỳ cảm giác gì, hắn thấy, không phải chủng tộc ta, này tâm tất dễ dàng. Ngay tại hai người còn tại đủ kiểu nhàm chán nhìn phía dưới đám người thời điểm, phục vụ viên liền bưng lên mấy đạo nghe nói là Quang Chi lĩnh vực đặc sắc thức ăn. Thế mà, làm Triệu Vô Cực nếm thử một miếng về sau, mi đầu không khỏi nhíu chặt lên, khóe môi nết lên một tia khó nói lên lời biểu lộ. Cái này, đây là cái gì quỷ vị đạo? Ngọt phát dính, còn kèm theo một cỗ không hiểu thảo dược vị, quả thực so tu luyện lúc khổ dược thang còn khó có thể nuốt xuống. Hán khoa trương đậu đen rau muốn nói, thật sự có khó ăn như vậy? Khương Thần nhìn lấy tứ sư huynh Triệu Vô Cực dáng vẻ, không khỏi có chút hồ nghi. Sư đệ, không tin, chính ngươi nếm một chút. Triệu Vô Cực trực tiếp đem cái kia mâm đồ ăn chuyển qua Khương Thần trước mặt, vậy ta nếm thử. Khương Thần kẹp một khối, vừa nhét vào trong miệng, liền nhịn không được phun ra. Ta đi, khó ăn như vậy. Khương Thần cùng Triệu Vô Cực hai mặt nhìn nhau, hai người biểu lộ tại nếm đến cái kia khó có thể nuốt xuống thức ăn sau biến đến cực kỳ đặc sắc. Triệu Vô Cực khoa trương phát miệng, dường như vừa mới ăn không phải đồ ăn, mà chính là cái gì khó nói lên lời khổ dược. Cái này quang chi lĩnh vực đặc sắc thức ăn, quả thực là
tu chân giới một đại tai nạn a.
Triệu Vô Cực vung vẩy lấy trong tay bữa, trong giọng nói tràn đầy đối món ăn này thật sâu bất mãn. Khương Thần cũng lắc đầu bất đắc dĩ, hắn nguyên bản còn đối cái này quang chi lĩnh vực đặc sắc thức ăn ôm lấy vẻ mong đợi, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể cười khổ. Hắn để đũa xuống, ánh mắt lần nữa tìm đến phía ngoài cửa sổ. Sư Minh, ngươi nói cái này quang chi lĩnh vực người, có phải hay không vị giác cùng chúng ta không giống nhau a? Khương Thần nỗ lực theo một cái góc độ khác lý giải món ăn này đặc biệt chỗ. Triệu Vô Cực nghe vậy, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Sư đệ, ngươi đây là tại an ủi ta sao? Vẫn là nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn vị giác đã thoái hóa đến không cách nào phân biệt tốt xấu trình độ. Hai người đang nói, đột nhiên, toàn bộ trong tiểu lâu bầu không khí biến đến mức dị thường áp lực. Bên trên bầu trời, một nói khe nước to lớn đột nhiên nứt ra, dường như bầu trời bị xé nứt đồng dạng. Vết nước bên trong, một cái giống như dạ xoa giống như cự thủ chậm rãi duỗi ra, cái kia cự thủ phía trên hiện đầy vảy màu đen, tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Đây là vật gì? Triệu Vô Cực ánh mắt ngưng tụ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bàn tay khổng lồ kia. Khương Thần cũng tương tự đem ánh mắt đồng dạng khóa chặt tại bàn tay khổng lồ kia phía trên, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hắn có thể cảm nhận được, bàn tay khổng lồ kia chỗ tản ra khí tức tà ác, đã siêu việt hắn đã từng tiếp xúc qua khí tức tà ác. Cự vươn tay ra về sau, đột nhiên một chảo, nhất thời, cả tòa thành trì bên trong rất nhiều kiến trúc đều tại cái này cỗ cự lực phía dưới ầm vang sụp đổ. Trên đường phố, thiên sứ tộc mọi người hoảng sợ thét chói tai vang lên, chạy trốn tứ phía. Nhưng ở cái này cỗ cự lực trước mặt, bọn hắn lực lượng lộ ra nhỏ bé như vậy, rất nhiều người trong nháy mắt liền bị sụp đổ kiến trúc vùi lấp, tử thương vô số. Cái này, đây là có chuyện gì? Khương Thần có chút nghi ngờ hỏi. Cái này quỷ biết làm sao chuyện. Bất quá, cái lũ người chim này chết liền chết rồi. Triệu Vô Cực khinh thường lắc đầu. Đúng lúc này, một cái lục dự tiên sứ theo thành trì chỗ sâu nhất phóng lên tận trời, hướng thẳng đến bàn tay khổng lồ kia giết tới. Sáu cánh tiên sứ xí bảng dưới ánh mặt trời lóe ra lóa mắt qua mang, trên người hắn tản mát ra một cổ thần thánh mà trang nghiêm khí tức. Hắn trong tay trường kiếm giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, đâm thẳng cự thủ mà đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lục dự tiên sứ trường kiếm cùng cự thủ đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Tại cổ này năng lượng trùng kích vào, hạ phương tại vừa mới cái kia trong dư âm may mắn còn sống sót kiến trúc trong nháy mắt cũng là sụp đổ một mảnh. Bất quá may ra Khương Thần bọn hắn chỗ cái này tiểu lâu tựa hồ so sánh kiên cố, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Chỉ thấy lục dực thiên sứ cùng bàn tay khổng lồ kia triển khai giao phong kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh cùng mãnh liệt năng lượng ba động. Cái này sáu cánh thực lực của thiên sứ, thật mạnh. Triệu Vô Cực nhịn không được cảm thán nói, hắn có thể cảm nhận được sáu cánh thực lực của thiên sứ có khả năng còn ở phía trên hắn, thậm chí khả năng sánh ngang tam sư minh địa tiên cảnh giới đỉnh cao. Khương Thần cũng nhẹ gật đầu, có điều hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Từ khi vô địch lĩnh vực có thể vận dụng thời gian tăng lên về sau, thực lực này cường giả, hắn cũng không để tại mắt bên trong. Chiến đấu kéo dài sau một thời gian ngắn, lục dực thiên sứ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, hắn cánh đột nhiên một cái, nhất thời một cỗ cường đại năng lượng phong bạo bao phủ mà ra, trực tiếp đem bàn tay khổng lồ kia đẩy lui. Nhưng ở cổ này năng lượng trùng kích vào, lục dực thiên sứ một cái cánh cũng bị bẻ gãy, máu tươi nhuộm đỏ hắn trường bào. Lục dực thiên sứ tại sau khi hạ xuống, thân thể khẽ run, lộ ra nhưng đã bất lực tái chiến. Mà bàn tay khổng lồ kia tại ngắn ngủi dừng lại về sau, lần nữa hướng về lục dực thiên sứ chụp tới. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận to rõ tiếng kèn. Ngay sau đó, một chi mặc lấy thống nhất phục sức thiên sứ quân đội từ trên trời giáng xuống, bọn hắn tay cầm trường thương, sau lưng sinh ra hai cánh, giống như một đám chiến sĩ anh dũng, chuẩn bị vì bọn hắn tín ngưỡng mà chiến. Là thiên sứ tộc quân đội. Khương Thần hơi kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được, chi này thiên sứ quân đội thực lực cực kỳ cường đại, mỗi một cái chiến sĩ đều tản ra thần thánh mà trang nghiêm khí tức. Phải biết thiên sứ tộc quân đội cùng thế lực khác chỗ nuôi nốt quân đội cũng không giống nhau, bọn hắn càng coi trọng đoàn đội phối hợp, đồng thời cũng càng thêm không sợ hãi cái chết. Làm nhân số đến số lượng nhất định lúc, triển hiện ra thực lực thậm chí có thể vượt qua mấy cảnh giới, nghịch thiên mà chiến. Triệu Vô Cực cũng nhẹ gật đầu, xem ra thiên sứ tộc đã nhận ra cái này cự thủ uy hiếp. Bọn hắn phái ra quân đội tới nên chiến cái này cự thủ. Chỉ có phải hay không biết cái này cự thủ đến cùng là tới thế lực nào. Thiên sứ quân đội tại sau khi hạ xuống, lập tức triển khai trận hình, chuẩn bị nên chiến bàn tay khổng lồ kia. Mà lục dược thiên sứ cũng tại thiên sứ quân đội yểm hộ dưới, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị lần nữa gia nhập chiến đấu. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trên bầu trời truyền đến. Ngay sau đó, một đạo lóa mắt quang mang vạch phá bầu trời, trực tiếp đánh trúng vào bàn tay khổng lồ kia. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bàn tay khổng lồ kia tại quang mang oanh kích phía dưới trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn màu đen khói bụi tiêu tán trên không trung. Mà trên bầu trời thiên sứ quân đội cũng thừa cơ khởi xướng phản kích, bọn hắn tay cầm trường thương, giống như một đám chiến sĩ anh dũng, hướng về những cái kia màu đen khói bụi phóng đi. Đây là đạt đến tiên cảnh lực lượng. Triệu Vô Cực kinh ngạc nhìn lấy vừa mới đạo kia quang mang. Hắn có thể cảm nhận được, vừa mới đạo kia quang mang trôi tản ra năng lượng ba động, tuyệt đối một kích liền có thể đem đánh giết. Chương 377, Bảo Dương tin tức. Chương 377, Bảo Dương tin tức. Không nghĩ tới cái này chỉ là khu vực biên giới, liền ẩn giấu đi cường giả như vậy. Tứ sư huynh Triệu Vô Cực nhìn qua đông bắc phương hướng, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nếu thật là tồn tại cường giả như vậy, cái kia bọn hắn hai người hôm nay tới đây quang chi lĩnh vực thì không thể không cẩn thận hành sự. Phát sinh hôm đó kinh thiên biến đổi lớn về sau, quang chi lĩnh vực bầu trời tựa hồ bị một tầng vô hình mù mịt bao phủ, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời khẩn trương không khí. Nguyên bản tại trên đường phố khó gặp thiên sứ quân đội, bây giờ lại như lâm đại địch giống như nhiều lần tuần tra, ánh mắt của bọn hắn sắc bén, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Sư Minh, ngươi có hay không cảm thấy, những này thiên sứ quân đội hành động tựa hồ có chút dị thường? Khương Thần vừa uống một ngụm trà, không khỏi nhíu mày hỏi. Triệu Vô Cực thì nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu trong tay, ánh mắt bên trong lóe qua một tia tinh quang. Sư đệ, ngươi ta đều không phải người ngu, những này thiên sứ quân đội như thế gióng trống khua chiêng tuần tra, hiển nhiên là đang tìm kiếm thứ gì trọng yếu. Ta đoán, tám thành cùng chúng ta trước đó gặp phải bàn tay khổng lồ kia có quan hệ. Sư Minh, ngươi nói có thể hay không cùng trước đó thịnh truyền món kia trọng bảo có quan hệ? Khương Thần để chén trà trong tay xuống, nhìn về phía Triệu Vô Cực. Cũng có khả năng. Triệu Vô Cực còn chưa dứt lời, đột nhiên, gian phòng của bọn hắn sát vách truyền đến vài tiếng nói nhỏ, đưa tới chú ý của bọn hắn. Khương Thần trực tiếp hai mắt đồng tử biến thành màu lưu ly, thông qua bức tường, trực tiếp nhìn về phía cái kia mấy đạo thanh âm chủ nhân. Chỉ thấy mấy cái thân mang hoa lệ phục sức thiên sứ tộc người chính ngồi vây chung một chỗ, trên mặt của bọn hắn mang theo vài phần thần bí cùng mừng thầm, tựa hồ thảo luận cái gì tin tức quan trọng. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất lời đồn đại kia, nói là tại chúng ta mảnh này khu vực, có vị cường giả đạt được một cái thần bí bảo dương. Một cái thiên sứ tộc người nhẹ giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra tham lam quan mang. Bảo dương? Bên trong cất giấu bảo vật gì? Một cái khác thiên sứ tộc người kinh ngạc hỏi, hiển nhiên cũng bị tin tức này hấp dẫn. Thôi đi, vậy ta làm sao biết? Bất quá, nghe nói, vị cường giả này đạt được bảo dương về sau, cũng không có công khai nội dung bên trong, mà chính là bí mật đem giấu đi. Nhưng gần nhất, món kia đủ để cải biến Tử Tiêu giới bố cục trọng bảo tin tức huyên náo xôn xao, có người liền suy đoán, cái kia bảo dương bên trong có lẽ có khả năng cất giấu món kia trọng bảo, nếu không vị cường giả kia vì sao không đem công khai đâu? Lúc đầu nói chuyện thiên sứ tộc người tiếp tục nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy đối bảo dương bên trong bảo tàng hướng tới. Nghe đến đó, Khương Thần cùng Triệu Vô Cực trong lòng cũng không khỏi hơi động một chút. Bất quá Khương Thần lúc này nội tâm nghĩ cũng không phải món kia lưu truyền sôi sùng sục trọng bảo, mà chính là vô địch lĩnh vực hệ thống một cái trọng yếu linh bộ kiện. Dựa theo hệ thống cho địa đồ chỗ bày ra, cái kia linh bộ kiện cần phải thì ở phụ cận đây, như hệ thống không sai, vậy bọn hắn trong miệng nói cái kia bảo bối dương bên trong đồ vật, khả năng thật là vô địch lĩnh vực hệ thống một cái trọng yếu linh bộ kiện. Mà Triệu Vô Cực lúc này thì càng nhiều khinh thường, nếu là cái kia bảo dương mặt trong thật chứa đựng món kia cái gọi là trọng bảo, đoán chừng không cần chờ cái khác người xuất thủ, cái này quang chi lĩnh vực thế lực chi chủ liền sẽ đem lấy đến trong tay mặt, chỗ nào còn đến phiên cái khác thế lực người hiện tại mới ra tay. Huống hồ, một khi cái kia cái gọi là trọng bảo như thế, thì cái này quang chi lĩnh vực, đoán chừng trong khoảnh khắc liền bị những cái kia Tử Tiêu giới đỉnh tiêm thế lực xé thành mảnh nhỏ. Cái nào đến mức giống bây giờ Khương gia như vậy, còn phái ra bọn hắn ngoại môn đệ tử đi ra ngoài tìm tìm có quan hệ trọng bảo manh mối. Triệu Vô Cực thế nhưng là nghe chính mình sư phụ nói qua, Khương gia chân chính đại nhân vật, cái kia thật là thần có thể thông thiên, nghịch chuyển thời không, tại sinh mệnh trường hà bên trong đem đối thủ sớm bóp chết cũng là tầm thường sự tình. Thật có loại này trọng bảo xuất thế, cái kia Khương gia chân chính đại nhân vật đều có thể sớm liền hiểu, đồng thời xuất thủ chiếm lấy. Cho nên, bọn hắn trong miệng nói cái kia bảo dương mặt trong, hơn phân nửa chỉ là tầm thường bảo vật, nhiều nhất cũng chỉ là khả năng tồn tại cùng món kia trọng bảo có liên quan manh mối thôi. Tứ sư Minh Triệu Vô Cực nhẹ nhàng giao động lắc lấy chén rượu trong tay, tiểu dịch tại trong chén nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó bị hắn một miệng nuốt vào. Sư đệ, ta đối cái kia cái gọi là bảo dương cũng không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá, nếu là ngươi đối với nó cảm thấy hứng thú, đối đãi ngươi tìm tới tung tích của nó, sư Minh liền giúp ngươi đem cướp lấy. Khương Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, tứ sư Minh quả thật như là tam sư Minh đồng dạng, đối với ẩn long phong các sư Minh đệ vô cùng đệ bụng. Đa tạ sư Minh, vậy ta đây mấy ngày trước đi tìm hiểu một chút tin tức. Khương Thần nhẹ gật đầu, sau đó, Khương Thần một thân một mình rời đi từ lâu, xuyên thẳng qua tại quang chi lĩnh vực đầu đường cuối ngõ, bốn phía nghe ngóng có quan hệ bảo dương cùng vị cường giả kia tin tức. Đi qua mấy ngày sau, Khương Thần rốt cục tại một cái lớn tuổi lão đầu trong miệng đạt được hắn muốn đáp án bất quá, đương nhiên Khương Thần cũng bỏ ra một số tiền tài. Lão đầu kia là mảnh này khu vực lão cư dân, đối tình huống chung quanh rõ như lòng bàn tay. Hắn nói cho Khương Thần, bọn hắn muốn tìm vị cường giả kia hẳn là tại cách đó không xa tuyết sơn phía trên, mà tòa này tuyết sơn cũng là mảnh này khu vực duy nhất một tòa tuyết sơn. Tòa kia tuyết sơn a, cũng không phải bình thường người địa phương có thể đi. Nghe nói cái kia tuyết sơn chi chủ là cái biến dị thiên sứ, cánh số lượng đều không giống bình thường, là 7 cái cánh quái thai. Lão đầu thanh âm bên trong mang theo vài phần kính sợ cùng thân bí, hắn thực lực vô cùng cường đại, bình thường người căn bản không dám tới gần tòa kia tuyết sơn. Khương Thần nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi hơi run lên. 7 cái cánh thiên sứ. Khương Thần cũng không có chút nào lo lắng, ngược lại sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn cũng muốn biết, loại này 7 dự tiên làm, đến cùng trong hiện thực hình dạng thế nào. Trở lại từ lâu, Khương Thần đem nghe được tin tức nói cho tứ sư Minh Triệu Vô Cực. Cái gì? Sư đệ, ngươi muốn một người đi? Triệu Vô Cực nghe xong Khương Thần đề nghị về sau, không khỏi nhíu mày. Lần này tam sư Minh để hắn bồi tiếp chính mình vị sư đệ này đi ra ngoài tìm tìm manh mối, nếu là manh mối không tìm được, ngược lại để tiểu sư đệ thụ thương, vậy mình sau khi trở về không được bị tam sư Minh mắng máu chó đầy đầu. Nghĩ tới đây, tứ sư Minh Triệu Vô Cực đuổi vội vàng lắc đầu, hắn không đồng ý Khương Thần một người tiến về. Bất quá tại Khương Thần liên tục cam đoan dưới, hắn lớn nhất cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Bất quá đồng thời cũng nói cho Khương Thần, một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lập tức bóp nát ngọc bài, hắn sẽ trước tiên chạy tới. Sư Minh, yên tâm, vậy ta cũng nên đi. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta nhất định sẽ mang theo bảo dương trở về. Khương Thần nói xong, liền quay người rời đi từ lâu. Tuyết Sơn ở vào quang chi lĩnh vực khu vực biên giới, khoảng cách tiểu lâu cũng không xa. Nhưng bởi vì địa thế hiểm trở, khí hậu ác liệt bình thường điểu nhân cũng rất khó đến chỗ đó. Khương Thần ẩn tàng khí tức, trực tiếp xé rách hư không đi tới Tuyết Sơn đỉnh núi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, đẹp không sao tả xiết. Chương 378, đặt thành giao dịch, nằm tại bên trong quan tài băng tiểu nữ Hải. Chương 378, đặt thành giao dịch, nằm tại bên trong quan tài băng tiểu nữ Hải. Khương Thần dọc theo đỉnh núi tuyết hành động, đột nhiên, hắn phát hiện một chỗ bị tuyết động bao trùm động huyệt. Hắn trong lòng hơi động, suy đoán khả năng này cũng là vị cường giả kia chỗ ở. Khương Thần nhẹ nhàng đẩy ra cửa động tuyết động. Hắn trực tiếp đi vào động huyệt, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, trưng bày các loại chân quý đồ vật cùng vũ khí. Mà tại động huyệt trung ương, ngồi lấy cả người khoác hắc bào thân ảnh, chính là vị kia bảy cái cánh biến dị thiên sứ. Ngươi chính là vị kia đạt được bảo dương thất dược thiên làm. Đã tìm được mục tiêu, Khương Thần liền không lại thu liễm chính mình khí tức, trực tiếp đứng ở trước mặt đối phương, nhiều hứng thú đánh giá đối phương. Người nào? Đối mặt Khương Thần đột nhiên xuất hiện, đạo kia thân ảnh vẫn chưa hiện lộ ra mảy may kinh hoàng, ánh mắt của hắn tại Khương Thần trên thân chạy, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ha ha, ngụy trang đến không tệ, nhưng tại ta trước mặt, cái này ít trò mèo có thể không đủ dùng. Thất Dực Thiên làm khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, tháo mặt nạ xuống đi, dùng ngươi thân phận thật sự cùng ta nói chuyện với nhau, ta có lẽ sẽ đối ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú. Khương Thần nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Không nghĩ đến cái này ra hỏa sức quan sát vậy mà như thế cường. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay điểm nhẹ cái trán, một đạo quang mang lướt qua, ngụy trang trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng một cái thanh niên tài tuấn, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bất phàm khí tức. Thất Dực Thiên làm thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị ngưng trọng thay thế. Hắn chú ý tới Khương Thần trên vạt áo cái kia dấu hiệu đặc biệt, cái tinh xảo Khương gia tiêu ký, đây là Khương gia thành viên biểu tượng, vô luận là tại tử tiêu giới cái góc nào, đều có thể gây nên đầy đủ coi trọng. Nguyên lai, like, ngươi là Khương gia người. Thất Dực Thiên làm chậm rãi nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần phức tạp, khó trách sẽ có như thế đảm lượng cùng thủ đoạn, có thể tìm tới nơi này. Có điều, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi thân phận, liền có thể để cho ta tùy tiện đem bảo dương giao cho ngươi sao? A a a, ta cũng không có nói như vậy. Khương Thần nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, xem ra đối phương tựa hồ là muốn theo hắn bàn điều kiện. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Khương Thần hỏi ngược lại, trong giọng nói mang theo vài phần thong dong cùng tự tin. Thất Dực Thiên làm đứng dậy, đi đến động huyệt một góc, chỗ đó trưng bày một tấm bàn đá, trên bàn để đó một cái phong cách cổ xưa bảo dương, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Rất đơn giản, ngươi giúp ta làm một chuyện, ta liền đem cái này bảo dương giao cho ngươi. Thất Dực Thiên làm chỉ bảo dương, sau đó nhìn chừng chừng lấy Khương Thần. Khương Thần trong lòng hơi động, hắn nguyên bản định trực tiếp thi triển vô địch lĩnh vực, cưỡng ép chiếm lấy bảo dương, nhưng giờ phút này nhưng lại chưa cảm giác được bảo dương bên trong cổ khí tức quen thuộc kia, đó là vô địch lĩnh vực hệ thống linh bộ kiện đặc hữu ba động. Cái này khiến hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái này bảo dương cũng không phải là hắn tìm kiếm cái kia? Chuyện gì? Khương Thần tò mò hỏi, giúp ta mang một người rời đi nơi này, đem nàng an toàn địa đưa đến một chỗ. Thất Dực Thiên làm nói ra, ngữ khí tuy nhiên bình thản, bất quá lại mang theo vài phần khẩn cầu cùng quyết tuyệt. Ồ, người nào? Khương Thần khiêu mi hỏi. Một cái tiểu nữ hải, nàng ngay tại Tuyết Sơn chỗ sâu một cái đông tuyết động huyệt bên trong. Chỉ cần ngươi đem nàng mang theo trên người, hộ tống nàng đến địa điểm chỉ định, ta liền đem cái này bảo dương giao cho ngươi. Thất Dực Thiên làm nói, từ trong ngực lấy ra một khối trong suốt sáng long lanh đông tuyết lệnh bài, đưa cho Khương Thần. Đây là tín vật, đến lúc đó tự nhiên có người sẽ tiếp ứng ngươi. Thất Dực Thiên làm nói bổ sung. Khương Thần tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận chu đáo một phen, chỉ thấy trên lệnh bài khắc lấy phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt hàn khí, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Khương Thần đem lệnh bài thu vào trong lòng, cười nhìn về phía Thất Dực Thiên dùng, Thất Dực Thiên làm nhẹ gật đầu, tựa hồ sớm đã ngờ tới Khương Thần sẽ có câu hỏi như thế, Khương gia ở cái này tử tiêu giới vẫn luôn là tín dự đại danh tử, ta tin tưởng Khương gia người sẽ không nói không giữ lời. Mà lại, ngươi nếu muốn bảo dương, cũng chỉ có thể cùng ta hợp tác, không phải sao? Ngươi ngược lại là thẳng biết nói chuyện. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Khương Thần nhẹ gật đầu, không phải ta biết nói chuyện, mà chính là nhìn đối người nào nói chuyện. Thất Dực Thiên làm lắc đầu. Đạt được Khương Thần đồng ý về sau, Thất Dực Thiên làm liền dẫn Khương Thần rời đi động huyệt, xuyên qua từng mảnh tuyết vực, đi tới Tuyết Sơn chỗ sâu một cái bí ẩn đông tuyết động huyệt trước. Động huyệt bên ngoài bao trùm lấy thật dày băng tuyết, dường như ngăn cách đồng dạng. Thất Dực Thiên làm nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo quang mang lướt qua, miệng huyệt động băng tuyết trong nháy mắt hòa tan, lộ ra một đầu thông hướng bên trong thông đạo. Khương Thần theo Thất Dực Thiên làm bước vào cái kia bí ẩn đông tuyết động huyệt, trong động hàn khí so ngoại giới càng thêm lạnh thấu xương, dường như có thể đóng băng hết thể sinh cơ. Hô hấp của bọn hắn trong không khí hóa thành từng đạo bạch vụ, cước bộ tại kiên cố trên mặt băng phát ra rất nhỏ tiếng vọng. Động huyệt nội bộ, quang tuyến tối tăm, chỉ có ngẫu nhiên theo tường băng khe hở bên trong xuyên vào ánh sáng nhạt, cùng Thất Dực Thiên làm trong tay phát ra nhu hòa quang mang, chiếu sáng tiến lên con đường. Ngay ở chỗ này, Thất Dực Thiên làm thanh âm tại yên tĩnh động huyệt bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng, hắn dừng bước lại, chỉ hướng về phía trước cách đó không xa. Chỗ đó, một cái to lớn băng quan yên tĩnh nằm tại một khối đột xuất trên tảng đá, băng quan mặt ngoài điêu khắc phức tạp đồ án, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cổ lão lực lượng. Trong quan tài băng bộ, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh, bị hàn khí chăm chú bao khỏa, dường như thời gian tại thời khắc này đứng im. Khương Thần đến gần băng quan, tỉ mỉ quan sát lấy bên trong thân ảnh. Đó là một cái tiểu nữ hải, mặc lấy màu lam váy dài, váy theo trong quan tài băng hàn khí khẽ đung đưa, dường như nàng còn đang ngủ say chờ đợi lấy cái nào đó thời khắc tỉnh lại. Mặt mũi của nàng cùng Thất Dực Thiên làm có mấy cái phân chỗ tương tự, nàng là nữ nhi của ta, Lam Băng. Thất Dực Thiên làm thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu, hắn đi đến băng quan bên cạnh, nhẹ khẽ vuốt vuốt băng quan mặt ngoài, mang nàng đi, đưa nàng đi ta nói cái chỗ kia, ta liền đem Bảo Dương giao cho ngươi. Khương Thần nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ. Hắn nhìn về phía Thất Dực Thiên Làm, hỏi, ngươi vì sao không tự mình đưa nàng tới? Nếu có thể đi, ta sớm đã đi, ta không cách nào rời đi Quang Chi lĩnh vực. Thất Dực Thiên Làm thở dài, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, bất quá lại cũng không tiếp tục nói cho Khương Thần nguyên nhân. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Khương Thần suy tư một phen về sau, nhìn về phía Thất Dực Thiên Làm, thản nhiên nói, Thất Dực Thiên Làm từ trong ngực lấy ra một khối tinh xảo địa đồ, đưa cho Khương Thần, đây là tiến về cái chỗ kia lộ tuyến, ngươi dựa theo trên bản đồ chỉ thị tiến lên, thì có thể tìm tới chỗ cần đến. Khương Thần tiếp nhận địa đồ, vẫn chưa nhìn kỹ, trực tiếp đem địa đồ thu vào trong lòng. Thất Dực Thiên Làm thấy thế, nhẹ gật đầu, hắn duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đặt tại băng quan phía trên. Theo hắn thể nội lực lượng phun trào, băng quan mặt ngoài hàn khí bắt đầu tiêu tán, trong quan tài băng nhiệt độ cũng dần dần tăng trở lại. Tiểu nữ hài thân thể tại ấm áp trong không khí chậm rãi thức tỉnh, lông mi của nàng rung động nhẹ nhẹ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Chương 379, xuống núi, bị cuốn vào cái khác tranh chấp. Chương 379, xuống núi, bị cuốn vào cái khác tranh chấp. Một lát sau, trong quan tài băng nữ hài ánh mắt chậm rãi mở ra, đó là một đôi thanh tịnh như thủy đôi mắt, dường như có thể rửa tịnh thế gian hết thảy hạt bụi. Nàng theo trong quan tài băng đi ra, mê mang nhìn xung quanh, khi ánh mắt rơi vào Thất Dực Thiên Làm trên thân lúc, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Phu thân." Nàng nhẹ giọng kêu gọi nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần non nớt cùng ngọt ngào. Thất Dực Thiên Làm mỉm cười, trong mắt tràn đầy tự ái. Hắn duỗi tay vuốt ve lấy Lam Băng đầu, ôn nhu nói, "Lam Băng, ngươi muốn đi theo vị đại ca ca này đi một cái địa phương an toàn, phụ thân tạm thời không thể giúp ngươi." Lam Băng nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, nàng nghi ngờ nhìn lấy Thất Dực Thiên Làm, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Nhưng Thất Dực Thiên Làm ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cũng không thể nghi ngờ, nàng lớn nhất cuối cùng nhẹ gật đầu, khéo léo đáp, "Tốt, ta sẽ nghe đại ca ca." Nói xong, tiểu nữ Hải cẩn thận quan sát Khương Thần, sau đó đối với Khương Thần hơi hơi cười cười. Thất Dực Thiên Làm gặp nữ nhi của mình tựa hồ đối với Khương Thần không có cái gì phản cảm, tâm lý ngược lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó, hắn theo băng quan phía dưới lấy ra một cái tinh xảo bảo dương, đưa cho Khương Thần. "Đây chính là ta trước đó ngoài ý muốn lấy được bảo dương, bên trong có lẽ có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật." Thất Dực Thiên Làm nhìn lấy Khương Thần hai mắt, thản nhiên nói, "Không nghĩ tới vậy mà trốn ở chỗ này, khó trách trước đó ta căn bản không có dò xét đến." Khương Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau đó cũng là không chút do dự nhận lấy. Bất quá, hắn vẫn chưa vội vã mở ra, mà chính là đem thu vào trong lòng. Đúng lúc này, hắn vô địch lĩnh vực hệ thống đột nhiên vang lên, một đạo thanh âm dễ nghe tại trong đầu hắn quanh quẩn, kiểm tra đến trọng yếu linh kiện, phải chăng hấp thu. Khương Thần trong lòng giật mình, hắn cấp tốc xem xét hệ thống nhắc nhở, quả nhiên phát hiện cái này bảo dương bên trong ẩn chứa vô địch lĩnh vực hệ thống một cái trọng yếu linh kiện. Hắn mừng rỡ trong lòng, cái này cái linh kiện đúng là hắn trước mắt cần thiết, có nó, hắn vô địch lĩnh vực hệ thống cách bị hao tổn chữa trị thì càng gần một bước. Thế mà, hắn vẫn chưa vội vã đem linh kiện hấp thu, mà chính là bất động thanh sắc hướng về Thất Dực Thiên Làm nhẹ gật đầu. "Nơi đây không nên lâu, nếu ngươi không có chuyện gì khác, xin mau sớm mang theo Lam Băng xuống núi a." Đi ra sơn động về sau, Thất Dực Thiên Làm hướng về Khương Thần trầm giọng nói ra. "Phụ thân." Lam Băng có chút sững sờ nhìn qua Thất Dực Thiên Làm, không nghĩ tới chính mình theo ngủ say chi bên trong thức tỉnh, trong nháy mắt lại muốn cùng phụ thân chia lìa sao. Thất Dực Thiên Làm không có quá nhiều lưu luyến, chỉ là hướng về phía Lam Băng lắc đầu, thế mà, có như Khương Thần mang theo tiểu nữ hài mới vừa đi xuống núi lúc, một đạo vô cùng khủng bố quang trụ như là chân trời nổ lôi, bất ngờ tới, trong nháy mắt đem trọn cái tuyết sơn bao phủ trong đó. Quang mang kia hừng hực đến khiến người không cách nào nhìn thẳng, nương theo lấy đinh thai nhức góc quanh mình, tuyết sơn dường như tao ngộ tai họa ngập đầu, tầng tầng tuyết động tại quang trụ tàn phá bừa bãi phía dưới cấp tốc bốc hơi, sau đó hóa thành đầy trời cho tàn, theo gió phiêu tán. Đá núi sụp đổ, đá lớn lăn xuống, đã từng nguy nga thẳng tắp tuyết phòng, tại thời khắc này hóa thành hoang vu chi địa, liền một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại. Thất Dực Thiên Làm chỗ sơn động cửa vào, cũng bị cái này cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt bao phủ hoàn toàn, tính cả hắn lưu lại khí tức cùng nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như hắn chưa từng tồn tại đồng dạng. Đây là Khương Thần đứng tại chân núi, đột nhiên quay đầu nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, hắn trực tiếp cau mày, hai mắt ngưng tụ. Tiểu nữ Hải Lam Băng nắm thật chặt Khương Thần góc áo, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện đầy nước mắt, thút thít kêu không nói, "Phụ thân, hắn tại sao có thể như vậy? Là ai mang đi phụ thân của ta?" Trong thanh âm của nàng mang theo vô tận đau thương cùng tuyệt vọng, mỗi một chữ đều giống như một thanh đao sắc bén, cắt đứt lấy chung quanh không khí trầm muộn. Không đúng, vừa mới cái kia cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, tựa hồ cũng không phải là ngoại giới chuyển tới, mà là đến từ trong núi tuyết bộ. Chẳng lẽ hắn cái này là cố ý? Khương Thần hai mắt nhắm lại, trực tiếp triển khai vô địch lĩnh vực bao trùm mảnh này khu vực, cẩn thận tìm kiếm lấy phụ cận còn sót lại khí tức. Chỉ một lát sau về sau, Khương Thần trên khóe miệng liền nổi lên mỉm cười. Quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng, là tên kia chủ động phát động công kích. Bất quá con mắt của nó đến cùng là vì cái gì đâu? Tính toán mặc kệ nó, cái này lại chuyện không liên quan đến ta. Đi, đứng lên đi, phụ thân ngươi không chết. Khương Thần trực tiếp ngồi xuống, nhẹ nhàng vô Lam Băng lưng, sau đó thản nhiên nói, "Cái gì? Đại ca, ngươi nói phụ thân ta không chết?" Lam Băng có chút không dám tin tưởng, ngập lấy lệ quang hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khương Thần hai mắt. Bất quá, không đợi đến Khương Thần giải thích, Khương Thần đột nhiên trong lòng run lên, hắn đứng người lên ngước đầu nhìn lên phía trên bầu trời. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên biến đến âm trầm, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, phảng phất có một trận trước nay chưa có phong bạo sắp xảy ra. Đúng lúc này, một đạo sáng chói quang mang xẹt qua chân trời, nương theo lấy đinh thái nhức óc quanh mình, một cái to lớn thân ảnh theo tầng mây bên trong chậm rãi hạ xuống, đó là cả người khoác màu bạc khải giáp, tay cầm trường kiếm cự nhân, cặp mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Cự nhân quanh thân còn cuốn năng lượng cường đại tràng, mỗi bước ra một bước đều nương theo lấy mặt đất rung động, dường như hắn là chúa tể phiến thiên địa này, hết thảy sinh linh ở trước mặt hắn đều lộ ra nhỏ bé mà bất lực. Đến cùng là ai cũng dám hủy nơi này? Chẳng lẽ không biết chúng ta đã nhìn chằm chằm nơi này thật lâu, rất lâu sao? Cự nhân thanh âm trầm thấp vang lên, cả phiến thiên địa nhất thời đều tại ông tác hưởng. Mà Khương Thần tựa hồ sớm đã phát giác, đã sớm đem chính mình cùng tiểu nữ Hải Lam băng khí tức che lấp rơi. Cự nhân quét mắt một vòng bốn phía, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị thường, liền trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xé rách hư không, theo Khương Thần trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này đại gia hỏa là ai? Nhìn cố khí tức này, tựa hồ so với mấy ngày trước đây xuất thủ cố khí tức kia cũng không thua bao nhiêu. Khương Thần tâm lý âm thầm suy đoán, chính mình tựa hồ lại bị cuốn vào một trận mạc danh kỳ diệu tranh chấp ở trong. Đại ca ca, ngươi vừa mới vẫn không trả lời vấn đề của ta, phụ thân ta thật còn chưa có chết sao? Lam Băng nhỏ giọng nói, tay phải còn nhẹ nhàng lôi kéo Khương Thần ống tay áo, tựa hồ muốn đáp án của hắn. Không chết. Phụ thân ngươi không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đi. Nơi đây không nên ở lâu. Khương Thần nói xong, liền một tay lấy đối phương nhấc lên, trực tiếp bước vào một bên sớm đã tuyên khắc tốt pháp trận bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Khương Thần đi không lâu sau, trước đó biến mất vị kia cự nhân lúc này lại lần nữa theo hư không bên trong đi ra, một mặt tức giận nhìn lấy bốn phía. Vậy mà thật không có hắn khí tức tồn tại. Đến cùng là ai ra tay? Hừ. Theo nhẹ hừ một tiếng, cự nhân lần nữa theo nơi này biến mất. Người nào cũng không có phát giác được, đợi đến cự nhân lần nữa biến mất về sau, một cái trong góc, có một viên chỉ có to như nắm tay tảng đá đột nhiên lóe lên một cái, hướng thẳng đến nơi xa liền xông ra ngoài.